Chương 251, muốn nhìn thấy. Đệ 0251 chương muốn nhìn thấy. 0251. Ý a a a a. Diệp Phàm ngươi làm gì thế? Một bên Ninh Tử Mạch cùng Phùng Nguyệt Doanh đều sợ ngây người, nghĩ thầm nam nhân này tình huống nào. Lãnh Tuyết cũng là bị phun vẻ mặt cứng ngắc. Ngượng ngùng à, Lãnh Tuyết tiểu thư, cho ngươi khăn tay. Phùng Nguyệt Doanh cầm qua giấy ăn, cấp Lãnh Tuyết trà lau. Lãnh Tuyết buồn bực tự nhiên lau vài cái, làm đặc công, cũng sẽ không quá để ý bên ngoài những thứ này. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Lãnh Tuyết nghi hoặc. Sở Vân Giao. Không phải xí nghiệp ra sao? Như thế nào thành nhà khoa học sao? Diệp Phàm hỏi. Ninh Tử Mạch cùng Phùng Nguyệt Doanh cũng là kỳ quái, các nàng cũng biết Sở Vân Giao thân phận, dù sao Sở Vân Giao đúng, là, Hoa Hải Thương Vây đứng đầu danh nhân. Lãnh Tuyết cười nói, đây chẳng qua là của nàng một thân phận, Sở Tiểu Thư là một không hơn không kém thiên tài, ta chỉ có thể nói như vậy. Hơn nữa, có một cái thương thân phận của người đóng gói, cũng có lợi cho bảo hộ nàng, chỉ tiếc. Hiện giờ vẫn là tiết lộ rồi. Diệp Phàm ánh mắt thiểm thước một lát, cầm điện thoại di động lên, nói, ta đi gọi điện thoại, quay đầu lại nói với các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đi tới một cái không ai góc, bấm Tạ Lâm Nguyên dãy số. Lão đại, thế nào, sự tình thuận lợi sao? Tạ Lâm Nguyên cười ha hả nói. Ta nói lao tạ, ngươi có phải hay không cố ý muốn làm ta à? Diệp Phàm vẻ mặt buồn bực. Chuyện này. Lão đại ngươi này nói cái gì? Cho ta mượn 100 cái lá gan đều không dám muốn làm chuyện của ngài con A. Tạ Lâm Nguyên buồn bực. Diệp Phàm nói, kia mày để cho ta đi giúp các ngươi bảo hộ Sở Vân Giao. Nữ nhân kia có bao nhiêu làm phiền ngươi không biết sao. Năm đó ta cứu nàng thời gian, ngươi lại còn không có về nước. Lão đại, ngươi không nói chuyện này, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Bất quá chuyện này, ta làm cho bọn họ mời ngươi, là có nguyên nhân khác. Sở Vân Giao cùng quan hệ của ngươi, ta cảm thấy được không tính lớn vấn đề, chủ yếu là nàng chính là cái kia nghiên cứu, ta cảm thấy được cho ngươi ở, ta mới có thể tuyệt đối yên tâm, Tạ Lâm Nguyên nói. Hả? Cái gì nghiên cứu? Diệp Phàm hí mắt. Tạ Lâm Nguyên khó xử mà nói, lão đại, này là tuyệt đối cấp độ S cơ mật, ta thật sự không thể trực tiếp nói cho ngươi. Trên thực tế liền ngay cả này tới giết Sở Vân Giao người. Cũng không biết bọn hắn tới cùng đang ngăn trở dạng gì thí nghiệm. Nhưng ngươi chỉ cần đã đi, lấy của ngươi mới học, nhất định có thể xem hiểu một ít cửa ngõ. Diệp Phàm nghe được trong lòng ngứa, nhếch miệng cười nói, lao tạ, ngươi là cố ý làm cho bọn họ tìm ta, nhưng thật ra là muốn cho ta đi xem Sở Vân Giao nghiên cứu chứ. Ha ha! Lão đại ngươi chính là biết ta, đúng vậy, nếu thuần túy là vì bảo hộ Sở Vân Giao an toàn, cũng không cần lao đại ngươi ra tay. Thật muốn cao nhất cao thủ, chẳng qua chúng ta Thỉnh Phượng Hoàng Nữ đã qua, người đó có thể bị thương nàng. Nhưng là, đây là một cái có thể gần gũi chứng kiến cái kia nghiên cứu cơ hội, ta cảm thấy. Lão đại ngươi có lẽ thực cần muốn nhìn thấy, Tạ Lâm Nguyên chính sắp nói. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, đã biết, ta cũng không nhiều hỏi ngươi, ta sẽ đi bảo hộ nàng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phàm hít vào một hơi thật sâu, nhớ tới ngày đó giúp Sở Vân Giao giết chết mấy ảnh tử võ sĩ. Thật là có chút lý giải nguyên nhân. Hắn trở lại chỗ ngồi, đối Lãnh Tuyết nói, ta đáp ứng rồi, cụ thể khi nào thì phải ra khỏi phát, các ngươi nói một ngày trước nói cho ta biết là đến nơi. Lãnh Tuyết tự nhiên không ý kiến, lưu lại phương thức liên lạc về sau, cùng với huyết cức trực tiếp đi. Ăn hết cái lẩu về sau, Diệp Phàm đề nghị mang hai nữ nhân đi phụ cận thương trường xem một hồi điện ảnh, nhị nữ cảm thấy được có điểm lạ quái, thế nhưng một nam hai nữ địa nhìn. Nhưng Diệp Phàm nhắc lên, các nàng cũng không còn cự tuyệt. Mua xong vé xem phim, ba người vào rạp chiếu phim về sau, điện ảnh bắt đầu không bao lâu, Diệp Phàm sẽ đem hai tay đều đưa ra ngoài. Một tả một hữu, ôm hai nữ nhân, Diệp Phàm khắp khuôn mặt đúng, là, tươi cười đắc ý. Phùng Nguyệt Doanh cùng Ninh Tử Mạch cũng muốn hợp, dịu ngoan mà đem đầu dựa vào ở nam nhân trên vai, hưởng thụ ôn hình ba người thời gian. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tẩy gang. Diệp Phàm di động chấn động lên. Diệp Phàm vừa nhìn, đúng, là, Tô Khinh Tuyết gọi điện thoại tới, buồn bực chẳng lẽ là nữ nhân sau khi về nhà, phát hiện hắn không coi ở, liền lập tức tìm hắn sao. Diệp Phàm đành phải chạy đến rạp chiếu phim ngoại, nhận điện thoại. Thì sao, lão bà? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi. Ngươi ở đâu? Chính ta tại điện ảnh. Ách! Bên ngoài, Diệp Phàm nói. với ai xem phim? Tô Khinh Tuyết lại nghe rõ ràng. Diệp Phàm do dự một chút, đang muốn nói thật, lại bị Tô Khinh Tuyết cắt đứt. Được rồi, ta căn bản không có hứng thú nghe, Tô Khinh Tuyết nói, ta không sao, ngươi xem phim đi. Ai? Lão bà, ngươi đừng nội a, tìm ta có chuyện gì hả? Diệp Phàm vội truy vấn. Tô Khinh Tuyết trầm mặc một lát, tài nhược yếu thuyết, ta xe thả neo rồi. Diệp Phàm dở khóc dở cười, xe thả neo rồi, không ngay trên đường cương lên rồi hả? Nghĩ thầm nữ nhân khô thôi không đánh trước cái xe về nhà, hoặc là kêu công ty bảo hiểm chẳng hạn, nhưng nếu nói như vậy, lại cảm giác mình quá không đủ quan tâm nàng. Không chuẩn, Tô Khinh Tuyết chính là hy vọng chính hắn một trượng phu đã qua đây. Cái này gọi là không có việc gì à? Ta hiện tại liền đi qua, ngươi ở đâu? Diệp Phàm lập tức nói. Hỏi rõ đoạn đường về sau, Diệp Phàm trở lại rạp chiếu phim Lý, cùng Ninh Tử Mạch cùng Phùng Nguyệt Doanh nói tình hình bên dưới huống. Nhị nữ cũng là thấu tình đạt lý, nhường Diệp Phàm có thể nhanh lên một chút đi rồi, đừng cho Tô Khinh Tuyết một người ở trên đường chờ. Tới Vu hai người bọn họ, hôm nay mới vừa gặp được mặt, tựa hồ vẫn còn rất hiểu được tán gẫu, tính toán xem chiếu bóng xong sẽ cùng nhau đi. Diệp Phàm trong lòng thật có lỗi, nhưng là lo lắng Tô Khinh Tuyết chỗ ấy, liền tự mình lái xe chạy tới. Đi vào Ly Hoa Hải không xa một cái tình đạo, quả nhiên nhìn thấy Tô Khinh Tuyết nhất chiếc BMW M6 đứng ở ven đường. Lúc này đã đến ngọ dạ 12 giờ, trên đường lánh lanh thanh thanh, gió lạnh gào thét, Tô Khinh Tuyết rúc vào trong xe, tuy rằng chơi lấy di động, hòa dịu lên áp lực, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Đặc biệt bởi vì xe đều tức giận, trong xe còn có chút rét lạnh, cóng đến tay nàng chân đều lạnh lẽo. Diệp Phàm đem sau khi xe dừng lại, đi đến cửa xe, gõ cửa kính xe. Bên trong Tô Khinh Tuyết hoảng sợ, đảng thấy rõ đúng, là, Diệp Phàm, mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xe ra khóa. Diệp Phàm ngồi vào trong xe, hỏi lão bà, làm sao lại một mình ngươi, Giang Thẩm đây? Xe tình huống nào? Giang Thẩm cần tại gia tộc mời đạo sĩ làm điểm cúng bái hành lễ, hậu thiên mới trở về, chính mình về tới trước rồi. Ai biết vừa rồi tới đây thời điểm, xe đột nhiên nhảy ra một cái đèn báo hiệu, sau đó ta thắng xe một cái, nó liền tức giận, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nhường nữ nhân xuống xe, chính mình thử phát động nhúc nhích xe, quả nhiên động cơ mới vừa khởi động, liền tắt lửa. Nhìn một chút mỡ biểu, Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi đều không xăng rồi, đương nhiên cần tắt lửa a. Chính là, thế nhưng ly đồng hồ đo biểu hiện còn có thể mở ngũ 10 km a, Tô Khinh Tuyết tranh luận nói. Diệp Phàm lắc đầu thở dài, đây chỉ là một dự đoán, nhưng không phải tinh chuẩn, xe mở lượng đèn báo động sáng ngời, liền phải nhanh một chút cố lên, ngươi đây là thật không có kinh nghiệm. Ta nào biết này đó thôi. Ta cũng không phải tu ô tô đấy. Tô Khinh Tuyết cảm thấy được nam nhân ghét bỏ nàng tri thức thiếu hụt, trong lòng không thoải mái. Chương 252, lên xe. Đệ 0252 chương lên xe. 0252. Diệp Phàm nói, không có việc gì, ngươi gọi điện thoại cấp công ty bảo hiểm, làm cho bọn họ phái xe tải, kéo dài tới phụ cận trạm xăng dầu thì tốt rồi. Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, hỏi, ta tìm cái gì công ty bảo hiểm? Làm sao tìm được? Diệp Phàm sắp khóc rồi, ngươi sẽ không phải công ty bảo hiểm điện thoại cũng không biết đánh như thế nào chứ? Tô Khinh Tuyết nóng nảy, mình tại sao bị nam nhân nói giống như người ngu ngốc giống nhau, ta đương nhiên biết. Ta đây không phải muốn tìm thôi. Nữ nhân nói lên, chạy đến ghế lái phụ, mở ra bên trong xe ngăn tủ, nhảy ra một đống tư liệu, bắt đầu xem cái nào là bảo hiểm. Bất quá tối lửa tắt đèn, cũng lập tức tìm không rõ ràng lắm, tất cả đều là một đống dưỡng cùng xe thân mình tư chất nguyên liệu. Diệp Phàm gãi gãi đầu, lão bà, ta ngươi cầm trong tay không phải là bảo hiểm ra sao? À, Tô Khinh Tuyết nhìn kỹ, thật đúng là cầm trong tay của chính mình một phần. Không khỏi khuôn mặt vừa đỏ một chút, chính mình thật sự là mắt mù. Rốt cuộc tìm được điện thoại, đã gọi về phía sau, bởi vì là nửa đêm, xe tải còn phải đợi gần một giờ. Diệp Phàm cảm giác trời rất là lạnh, nữ nhân mở lâu như vậy xe, cũng nên mệt mỏi, nói, lão bà, ngươi trước tiên mở ta chiếc kia về nhà đi, ta ở chỗ này chờ là đến nơi. Không cần, ta mình có thể, Tô Khinh Tuyết nói, ngươi trở về tốt lắm. Vạn nhất đông lạnh gặp làm sao bây giờ, đêm nay mới 3-4 độ, người đi trong chiếc xe kia mở hệ thống sưởi hơi, còn không bằng trực tiếp lái về nhà đi, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết vẻ mặt do dự, nàng quả thật cả người đều lạnh bướt, tay chân lạnh lẽo, nhưng nàng lại quật cường không muốn dựa vào Diệp Phàm. Chút chuyện nhỏ như vậy đều phải nam nhân giúp nàng xử lý, này ra vẻ mình quá vô dụng, như là cuộc sống không thể tự gánh vác dường như. Diệp Phàm chứng kiến nữ nhân diễn cảm, đại khái có thể đoán được nàng suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói, thích hợp yếu đuối một lần đi, bằng không sự tồn tại của ta chẳng phải là quá vô dụng. Đây chỉ là một văn kiện sinh hoạt hàng ngày trong việc nhỏ, ngươi muốn đúng, là, bị cảm, mới là phiền toái, trong công ty một đại đội sự chờ ngươi đi xử lý. Tô Khinh Tuyết như nước trong veo con ngươi nhìn thấy nam nhân, mím môi môi đỏ mọng, trong lòng có một tia khác thường cảm xúc lan tràn. Ngươi có phải hay không cố ý muốn như vậy đông lạnh lên, chẳng lẽ là muốn cho ta ấm áp ngươi một chút? Diệp Phàm xấu xa cười, vậy được rồi, ta ôm ngươi một cái. Nói xong, Diệp Phàm vươn tay ra, định đem nữ nhân ôm vào trọng lòng ngực của mình. Tô Khinh Tuyết vội né tránh, mới không phải, ngươi tạm thời nghĩ sai. Kia, ta đây trở về tốt lắm. Tô Khinh Tuyết tiểu bào đã đi mặt sau kia chiếc mẹ xe đen lý, mở ra đi về trước. Diệp Phàm nhìn xe càng lúc càng xa, dần dần đèn sau biến mất, tự nhiên đi đến bên ngoài xe, đốt một điếu thuốc. Tông thủy trí trung, Tô Khinh Tuyết cũng chưa hỏi, hắn là với ai xem phim, rốt cuộc là nữ nhân thật sự không cần, vẫn là nữ nhân vốn là có thể đoán được, hoặc là nguyên nhân gì khác đây. Diệp Phàm đột nhiên có chút mê mang, mặc dù mình cùng này tân hôn thê tử cảm tình, tựa hồ đang từ từ làm sâu sắc, nhưng hai người lại cùng mặt khác vợ chồng, có bất đồng cuộc sống và tình cảm. Phùng Nguyệt Doanh cùng Ninh Tử Mạch trong lúc đó, nhưng thật ra có thể cố gắng hài hòa địa tương chỗ. Nhưng Tô Khinh Tuyết nếu nhìn thấy các nàng, lại sẽ như thế nào đây? Diệp Phàm nhìn mông lung bầu trời đêm, hộc, phun khói trắng, ánh mắt mê ly. Qua gần một giờ, lúc hai bó chói mắt ngọn đèn bắn tới, Diệp Phàm quay đầu lại, chứng kiến một chiếc xe tải đang hướng nơi này chạy đến. Diệp Phàm vứt bỏ trên tay không biết cây thứ mấy tàn thuốc, đã đi qua cười cùng kia xe tải lái xe chào hỏi. Bận rộn hơn phân nửa ban đêm, Diệp Phàm sau khi về nhà, cũng không ngủ. Hắn đánh thuê phòng giảm đèn bàn, nhìn thấy kia trên quyển trục văn tự, nhỏ cân nhắc tỉ mỉ. Bất chi bất giác, trời sắp sáng. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đem quyển trục dùng hộ quạt đốt, hắn đã đem nội dung thuộc nằm lòng, không cần phải đem loại nguy hiểm này lại lợi hại pháp môn lưu tồn ở vật dụng thực tế thượng. Nghe được Tô Khinh Tuyết ra cửa thanh âm, Diệp Phàm biết nữ nhân là đi ra ngoài vận chuyển động, bởi vì hôm nay là chủ nhật. Diệp Phàm cũng cùng đi theo đến ngoài phòng rèn luyện sân bãi. Bắt đầu với của mình bộ kia điên loạn vũ vậy động tác. Tô Khinh Tuyết xem cũng không muốn xem nam nhân, nàng cảm thấy được này thể dục buổi sáng thật sự quá xấu rồi, xấu đến nỗi ngay cả đi qua vật nghiệp bác gái cũng không muốn xem. Chờ làm xong vận động, hai người về đến nhà, bởi vì Giang Thẩm đi vắng, hai người điểm tâm còn được tự mình giải quyết. Diệp Phàm thấy Tô Khinh Tuyết lại đi tủ lạnh chỗ ấy chờ mình tìm đồ, phỏng chừng muốn làm cái gì hắc ám sắp xếp, nói gấp, lao bà. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, hôm nay bên ngoài ánh mặt trời không tệ, ta đi ra ngoài hóng gió, chơi cái một ngày như thế nào đây? Ngươi dù sao thứ hai mới lên bàn, nghỉ ngơi thư giãn một tí. Tô Khinh Tuyết nghe được có điểm tâm động, kỳ thật nàng đối tối hôm qua Diệp Phàm bồi những người khác đi xem phim, vẫn là trong lòng không quá thoải mái, chính là ngoài miệng không nói. Trong lòng bồi rồi lấy, nếu hắn có thể bồi người khác, để làm chi không thể bồi chính mình. Coi như có vài nữ nhân so với chính mình sớm với hắn nhận thức, mình và hắn cũng là pháp luật thượng vợ chồng. Người đã nói như vậy. Vậy được rồi, tùy tiện đi một chút, Tô Khinh Tuyết vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Diệp Phàm vừa nghe, thật thật cao hứng, đây là ước chừng sẽ mời thành công nha. Hai người tới ga ra tầng ngầm, Tô Khinh Tuyết đang do dự cần mở cái gì xe, Diệp Phàm lại đi tới chính mình kia cỗ xe đạp biên. Người muốn làm gì? Tô Khinh Tuyết nhíu mi. Nam nhân này lại vẫn bảo lưu lấy chiếc này lúc trước làm kiêm chức công thời kỳ xe rộng. Ta cưới xe đạp mang ngươi đi ra ngoài chơi, chủ nhật bên ngoài nhiều xe, dừng xe đều không có phương tiện, ăn ngon bữa sáng đều ở một ít đường nhỏ ngõ tắt nhỏ, xe đạp nhiều phương tiện, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết do dự, kia sẽ không kỵ thật sự mệt sao. Diệp Phàm mỉm cười, chỉ chính mình, lão bà. Ngươi cảm thấy được ta giống cái loại này sẽ tồn tại thể lực vấn đề nam nhân sao? Tô Khinh Tuyết giật mình nhớ tới, người này là một luyện công phu, thân thể cường tráng vô cùng, liền Giang Thẩm đều nói hắn sâu không lường được. Được rồi, Tô Khinh Tuyết trong lòng còn cảm thấy rất mới mẻ, liền đáp ứng xuống. Hai người lên xe, Diệp Phàm quay đầu lại nói, thủ không nên sờ loạn, đơn giản ôm ở của ta thắt lưng là đến nơi. Ai muốn sờ loạn ngươi? Ngươi bệnh thần kinh A. Khoái kỵ. Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái. Diệp Phàm cười hắc hắc, thoải mái mà một đạp, xe liền sẽ cực kỳ nhanh chạy trốn ra ngoài. Tô Khinh Tuyết hoảng sợ, theo bản năng hai tay dùng sức ôm một chút Diệp Phàm hướng của. Nàng nghĩ đến tiểu tử này xe dởm sẽ rất tốn sức đâu rồi, nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm kỵ, thông thuận vô cùng, hoàn toàn không cảm giác trở lực gì. Mà cùng lúc đó, Tô Khinh Tuyết đích tay đụng đến Diệp Phàm bụng của cơ thể, kia tràn ngập sức bật, cứng rắn như sắt cảm giác, mời nàng chỉnh khỏa phương tâm đều ở cùng chiến. Khó trách hắn khí lực lớn như vậy. Tô Khinh Tuyết trong lòng nỉ non. Người cái xe này, phá đúng, là, phá điểm, nhưng còn giống như khá tốt. Tô Khinh Tuyết cố gắng dùng lời nói, đổi vị trí lực chú ý, không để cho mình rất mặt đỏ. Diệp Phàm đã đem xa kỵ ra xe khố, hướng khu nhà cấp cao khu ra ngoài phát, xe ta đây liền cũ kỹ điểm, cũng không trở thành phá đi, đây chính là ta cùng một cụ ông trả giá thật lâu, tìm 90 mới mua được xe xỉ cột hèn đâu. Mua cái xe đạp ngươi còn mua hàng cũ, vắt cổ chảy ra nước, Tô Khinh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt lại nhìn một chút Diệp Phàm trên người. Mặc Ezit đại sư làm quần áo, ngẫm lại y phục này giá trị, nhìn nhìn lại đang ngồi màu đen hàng cũ xe đạp, nữ nhân đều có một loại hộp máu xúc động. Chương 253, nguyên lai là ngươi nha. Đệ 0253 chương nguyên lai là ngươi nha. 0253. Khi Diệp Phàm cưới một chiếc giả cỗi màu đen xe đạp, mang theo Tô Khinh Tuyết rời đi cư xá đại môn, mấy bảo vệ trị an đều có chút trợn mắt há hốc mồm, nghĩ đến đây là hôm nay cái gì thủy triều. Phú Hảo thích đồng nhất khẩu. Loại này ánh mắt khác thường, ít nhiều khiến Tô Khinh Tuyết có chút thay đổi xoay, nhưng Diệp Phàm lại du nhiên tự đắc. Lão bà, người muốn ăn cái gì? Sữa đậu nành bánh quẩy như thế nào đây? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, thật đúng là đặc biệt tưởng nhớ nhớ nhung loại này đầu đường món ăn bình dân, vì thế ử một tiếng. Được rồi, Diệp Phàm nhanh hơn tốc độ, cưới gần 20 phút, liền vào một cái hẻm nhỏ. Đem xe rửa vào biên dừng lại, hai người ngồi vào một nhà quán nhỏ, Diệp Phàm mua mấy cái bánh tiêu, hai chén hàm sữa đậu nành, lại muốn mấy tiên bao. Diệp Phàm quần áo vốn là so sánh hưu canh, Tô Khinh Tuyết lại mặc quần áo thể thao, thoạt nhìn cùng tuổi trẻ nữ sinh đại học không sai biệt lắm, cho nên hai người ngồi ở chỗ nơi ăn, ai cũng không nghĩ ra, nữ nhân này là bản thân và gia đình mấy chục tỷ phú hảo. Tô Khinh Tuyết chợt phát hiện, đã muốn thật lâu không có như vậy nhàn nhã tự tại an điểm tâm, liền như chính mình theo một cái trắng lệ, nhưng tràn ngập loẹ loẹt giả dối thế giới, lần thứ hai về tới một cái bình thường chất phát thế giới chân thật. Lão bà, ngươi còn chờ cái gì nữa, ăn à, Diệp Phàm thấy nữ nhân thế nhưng cầm cái bánh tiêu ở sức sở, không khỏi hỏi. Tô Khinh Tuyết phục hồi tinh thần lại, sảng giọng, ngươi gấp cái gì, này không nóng hâm hấp sao? Ta đây cho ngươi thổi một chút. Diệp Phàm thăm dò đã qua, bắt đầu thổi. Thật buồn nôn a, miệng ngươi thủy đều thổi ra rồi. Tô Khinh Tuyết chán nản, thật không biết người này đều đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải là nói nóng hâm hấp sao? Diệp Phàm thực vô tội. Tô Khinh Tuyết nghe rằng, không nóng. Nữ nhân các ngươi cũng thật giỏi thay đổi a. Diệp Phàm lắc đầu. Hai người ăn hơn nửa tiếng, đi qua một ít khách nhân, phần lớn sẽ hướng hai người cái bàn nhìn lên một cái. Chỉ vì Tô Khinh Tuyết này diện mạo, tại như vậy một nhà quán nhỏ ăn điểm tâm, thực tại có chút đoạt người nhãn cầu. Ăn hết điểm tâm, Diệp Phàm hỏi lão bà, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Tùy tiện, Tô Khinh Tuyết căn bản không biết làm sao thích thú, trong ngày thường của nàng nhật trình an bài đều là cùng công tác có quan hệ, cũng không có gì khuê mật các loại sẽ ra ngoài chơi. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hỏi nếu không chúng ta đi bờ biển quốc lộ nơi đó cùng nhau kỵ xa đi dạo một chút. Ta cũng vậy, cưới xe đạp. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, nhưng ta không biết ta. Ngươi ngay cả xe đạp cũng không biết tới. Diệp Phàm thực không nói gì. Để làm chi, thật kỳ quái sao, Tô Khinh Tuyết nhỏ nhẹ nói, lại không nhân giáo qua ta. Diệp Phàm gãi đầu một cái, vậy dạng này, ta hôm nay phải đi bờ biển dạy ngươi kỵ xa đi, mệt mỏi đang ở đó vừa ăn điểm hải sản. Tô Khinh Tuyết nghe xong, trong lòng có chút tiểu kích động, ngươi thật sự dạy ta kỵ xa. Này lại không phải là cái gì đại sự, lấy thông minh của ngươi tài trí, khẳng định rất nhanh sẽ học xong, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết kỳ thật đã sớm muốn học kỵ xa, đây là nàng từ nhỏ đều không có cơ hội tiếp xúc đồ vật này nọ, hiện giờ Diệp Phàm thế nhưng chủ động muốn dạy nàng, cũng làm cho trong lòng nàng thực vui mừng. Được rồi, dù sao không có việc gì, chơi với ngươi chơi, Tô Khinh Tuyết giả vờ thực vô tình nói. Diệp Phàm trong lòng trực nhạc, rõ ràng cũng rất muốn học, cố tình giả trang ra một bộ không quan tâm bộ dáng này thật đúng là rất thú vị. Diệp Phàm mang theo nữ nhân một đường đi vào bờ biển, tìm một cái taxi điểm về sau, thuê một chiếc màu đỏ phổ thông vận động xe đạp, đây là cấp một ít du khách chuẩn bị xe, cũng là thực lệ thường. Hai người tới ven bãi biển một khối không có người nào công viên nhỏ, nơi này cũng sẽ không có chiếc xe quấy nhiễu. Tô Khinh Tuyết rốt cục đạt được ước muốn địa ngồi trên về sau, tự nhiên là các loại lay động không xong. Diệp Phàm kiên nhẫn ở bên cạnh dịu dắt, không cho nữ nhân ghé. Nhưng là nhiều lần, Tô Khinh Tuyết hay là muốn ngã quỵ. Bất quá Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, mỗi một lần đều vừa đúng địa đỡ lấy, không cho Tô Khinh Tuyết có bất kỳ sơ thất nào. Chẳng qua, theo hai người tiếp xúc càng ngày càng thân mật, Diệp Phàm đích tay, cũng theo Tô Khinh Tuyết bả vai, cánh tay, chậm rãi đến bắt đầu giúp đỡ nữ nhân trên lưng. Tô Khinh Tuyết mặc vận động sam cũng không dày, như vậy bị nam nhân bàn tay to đụng đến, mẫn cảm địa nhận lấy kích thích, khuôn mặt hồng nhuận nhuận, cũng nhìn không ra đúng, là, thẹn thùng vẫn là thân thể nóng. Ngươi, tay ngươi để làm chi luôn luôn giúp đỡ, hảo buông lỏng ra, Tô Khinh Tuyết phát hiện, Diệp Phàm đích tay thế nhưng xấu xa ở eo của nàng sườn bày đạt, luôn luôn bất động. Diệp Phàm ánh mắt của, lúc này đang định ở Tô Khinh Tuyết ngực đâu rồi, bối rối lấy, nếu nữ nhân nghiêng lên rồi ngã xuống, biên độ lớn một chút, mình là không phải có cơ hội, có thể mò cao hơn mặt một ít đây. Ngươi có nghe hay không? Mau buông tay á. Tô Khinh Tuyết giận, người này rõ ràng là nương dạy nàng kỵ xa, cần sàm sỡ nàng. Diệp Phàm một kích linh, ngượng ngùng vông. Tô Khinh Tuyết hừ một tiếng, lục lọi ra điểm cảm giác, kỵ xa bắt đầu đi trước. Chính là mới vừa không qua hơn 10 thước, Tô Khinh Tuyết lại là một trọng tâm không xong, duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể cần khuynh ngã xuống. Diệp Phàm đúng lúc địa vượt qua mười mấy thước khoảng cách, một tay lấy nữ nhân ôm lấy. Tô Khinh Tuyết xe đạp ngã sắp xuống, nhưng thân thể của hắn tất bị Diệp Phàm bế vừa vặn, hai người bốn mắt tương đối, cái mũi trong lúc đó khoảng cách cũng bất quá 3-4 cm. Diệp Phàm bỡn cợt cười cười, ngươi xem, đối với ta giúp đỡ ngươi, vẫn là cố gắng nguy hiểm đi. Ta lại không muốn ngươi đỡ, chính mình cũng sẽ không ngã sắp xuống, Tô Khinh Tuyết cài bừng nói. Diệp Phàm nghiêm trang gật đầu, được rồi, ta đây không giúp đỡ ngươi, giúp đỡ xe tổng vậy được rồi chứ. Tùy ngươi, Tô Khinh Tuyết vội tránh ra, đi lấy xe đỡ dậy, nàng không biết vì cái gì, cảm giác giữa hai người không khí càng ngày càng vi diệu, khiến cho nàng tim đập hỗn loạn, mặt cũng nóng lên. Cho tới chưa công phu, bất chi bất giác ngay tại học lái xe chung vượt qua, Tô Khinh Tuyết cuối cùng cũng học xong, trên mặt nữ nhân khó nén hưng phấn thần thái. Hai người trở lại bờ biển tìm một nhà quán bán hàng, chuẩn bị sau khi ăn xong liền kỵ xa bắt đầu dọc theo quốc lộ kỵ được. Bất quá mới vừa ăn không bao lâu, đã nghe được cách đó không xa, truyền đến kim trúc va chạm thanh âm của. Diệp Phàm chau mày, nhìn lại, phát hiện hải sản ngoài tiệm mặt, chính mình ngừng lại xe đạp, lại bị một chiếc màu tím bảo mã, bị em đút, Z4 xe không nuôi đụng. Sao lại thế này? Tô Khinh Tuyết cũng đã phát hiện tình huống này, vung đũa xuống, giật mình hỏi. Diệp Phàm đứng dậy, đi tới ngoài tiệm, đã thấy đến xe không nuôi lý, ngồi một nam một nữ. Nam thoạt nhìn 30 cao thấp, mặc văn kiện áo sơ mi đen, màu đỏ áo giả kín, trên cổ cùng trên tay tất cả đều là các loại kim khí. Con nữ kia, chính mình hoàn lại trước từng thấy, còn có chút tiểu thù hận. Là ngươi. Diệp Phàm nhận ra, nữ nhân này không phải là lúc trước lừa hôn, muốn mưu đoạt mộ một mộc gia tài sinh ra dư tư nhàn sao. Thấy vậy nữ nhân bị phạt cũng không nghiêm trọng, dù sao không có nhiều trực tiếp chứng cứ, cho nên đã xảy ra rồi. Đồng nhất đầu rốn cong tóc, tướng mạo có chút yêu nhiều, một thân vàng nhà táo gió, buộc lên ba bảo lì khăn dư tư nhàn, tháo xuống một cái gủ xỉ kính mát, cười đắc ý, nguyên lai là người nhà, này xe đạp là của người sao. Ngượng ngùng à, ánh nắng lớn, bạn trai của ta không nghĩ qua là không thấy rõ, đụng phải xe của ngươi. Hết cách rồi, ngươi xe này cùng đống rác giống nhau, lập tức không nhận ra đúng, là, một cái xe đạp. Chương 254 Theo quy củ làm việc. Đệ 0254 chương theo quy củ làm việc. 0254. Bà bối, ngươi biết người kia. Phái nào thổ hào hơi thở nam tử, đạn lên thuốc lá trên tay đầu, hỏi dư tư nhàn. Dư Tư Nhàn vẻ mặt tiểu mị nói, đúng vậy à, người này lần trước còn thiếu chút nữa bởi vì một ít hiểu lầm, đem ta tặng phòng vệ cục đã đi, người ta lúc ấy phải sợ. Cuối cùng chứng minh ta là trong sạch, mới không có bị chết oan. Hả? Kỵ cái xe rợm, còn có gan tử cho mâm vào, khó trách cùng được chỉ có thể kỵ cái sắt vụn, nam tử vẻ mặt khinh thường cười. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, này Dư Tư Nhàn cũng có kỹ năng, mới ra đến không bao lâu, liền lại câu lên một cái nhà giàu mới nổi. Tô Khinh Tuyết lúc này đi ra, thấy như vậy một màn, nói, ngươi biết nàng. Thổ hào nam cùng Dư Tư Nhàn nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, đều là ánh mắt định dạng hoàn chỉnh hạ xuống, dù sao Tô Khinh Tuyết nhìn thấy khí chất cùng dung mạo, đều không giống bình thường người. Nhưng là, Tô Khinh Tuyết mặc quần áo, phi thường phổ thông, hơn nữa lại cùng Diệp Phàm ở một nhà tiểu hải tiên sắp xếp đương ăn cơm, nói vậy cũng sẽ không là cái gì quý nhân. Diệp Phàm thấp giọng nói, cô đó phía trước muốn lừa hôn, bị ta vạch trần, đoán chừng là hôm nay chứng kiến ta ở trong này, cố ý cho chúng ta ngột ngạt. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, đại khái là đã biết tình huống nào, trong lòng tự nhiên không vui, nói, nếu không báo nguy chứ. Không cần phải, chút chuyện này cũng không đáng cảnh sát lai quản, đụng hư xe của ta, bồi thường là được, Diệp Phàm nói. Trong xe thổ hào nam vừa nghe, cười ha ha nói, bảo bối, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này nói muốn ta bồi thường. Dư Tư Nhàn cũng khanh khách cười không ngừng, hồn y, hắn như vậy đáng thương, chẳng qua liền bồi hắn 100 đồng nha, nhưng có thể hắn đều không có tiền thuê xe về nhà đâu. Thổ hào nam cười mở cửa xuống xe, ngậm lấy điếu thuốc, đi vào trước đầu xe, chỉ đã muốn thân xe biến dạng xe đạp, vừa chỉ của mình bảo mã, BMW, Z4 đầu xe. Người xem một chút, lao tử đầu xe đều dụng nước sân rồi. Bộ cái nước sơn đều phải 2-3 ngàn đâu rồi, nhưng lão tử hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không cần chút tiền ấy. Không giống ngươi, như vậy cái xe rợm, còn trông cậy vào dựa vào nó kiếm chút bồi thường. Đây chính là ta với ngươi trong lúc đó chênh lệch, minh bạch chưa? Diệp Phàm mỉm cười, nhiều tiền thiếu, không phải mấu chốt là ngươi phải bồi thường ta. Ta xe đứng ở hợp lý chỗ đầu, chính ngươi đụng vào, ngươi muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thật sao? Ngươi thật giống như hiểu lắm pháp luật sao? Thổ hào nam nổ ngụm yên, cười ta nói, lao tử kêu từng kiện, ngươi có biết ta thân thúc thúc là ai chăng? Không biết, Diệp Phàm lắc đầu. Từng kiện chỉ thiên, thúc thúc ta, chính là Hoa Hải Bào Thanh Thiên. Từng viện trưởng. Này phải biết chứ? Diệp Phàm quay đầu lại, hỏi Tô Khinh Tuyết, lao bà, ngươi biết sao? Tô Khinh Tuyết nhíu mi, từng viện trưởng nàng là biết đến. Nhưng đều là phía dưới pháp vụ cùng nàng luật sư sẽ đi cùng người ta giao tiếp, tha tự kỷ thế nào sẽ trực tiếp đi tiếp xúc. Nói trắng ra là, ít nhất phải Hoa Hải thị trưởng cấp bậc chính là, mới có thể đáng giá nàng tự mình tiếp xúc. Vậy cái gì cơ quan lãnh đạo, ở nàng như vậy khóa quốc đưa ra thị trưởng chủ tịch của công ty trước mặt, đều chỉ có thể thấp cái đầu. Đọc T.E.G. Huyện ở biết, nhưng không biết, Tô Khinh Tuyết nói như vậy. Từng kiện cười ha ha, nhiều lời. Toàn bộ Hoa Hải người cũng biết, các ngươi tưởng muốn nhận thức liền biết. Tiểu tử, nói cho ngươi. Ngươi dám để cho bảo bối của ta hơi nhỏ nhàn chịu ủy khuất, hôm nay ngươi xe này, lão tử liền đụng phải. Sau khi ngươi bất lo chuyện người, chớ xuất hiện ở lão tử cùng tiểu nhàn trước mặt, phá hư hảo tâm của chúng ta chuyện. Trong xe Dư Tư Nhàn cảm thấy được mở mày mở mặt, vội chạy xuống xe, một phen khoác ở từng kiện cánh tay, làm nũng nói, hôn y, nhị hảo xoay a. Ta yêu ngươi chết mất. Nói xong, Dư Tư Nhàn ngay tại từng kiện trên mặt mãnh liệt hôn mấy cái. Từng kiện đắc chí vừa lòng, lấy ra một con lờ vờ ví, xuất ra tấm vé 100 nguyên tiền mặt, trực tiếp nhét vào Diệp Phàm kia đã muốn đụng hư xe đạp thượng. Đây là đưa cho ngươi tiền bồi thường, nhiều cấp ngươi điểm, sợ ngươi bị khuất khóc, từng kiện khoát khoát tay chỉ, nói xong hoàn muốn đi. Diệp Phàm lại đúng, là, cầm một cái chế trụ từng kiện bả vai, cười ha hả nói. Nhiều tiền thiếu, không phải mấu chốt, nhưng phải đi cái chính thức nước chảy, không phải ngươi nghĩ thường bao nhiêu, liền thường bao nhiêu. Từng kiện mãnh liệt quay đầu lại, không vui nói, mày thiếu nào sao? Cho ngươi đại mấy trăm, ngươi vẫn còn chê ít. Muốn lừa đảo a? Tin hay không lão tử trực tiếp cùng thúc thúc ta nói một câu, lập tức đã có người lại đây đem ngươi vồ vào đi. Diệp Phàm nhún vai, này tùy ngươi, nhưng không có đem vấn đề này giải quyết phía trước, ngươi đừng còn muốn chạy. Từng kiện tự nhiên không muốn nhiều hiểu, làm bộ muốn đánh Diệp Phàm. có từng kiện quả đấm của mới vừa đánh ra, đã bị Diệp Phàm tiếp được, một cái trái lại bắt, sẽ đem từng kiện cấp khấu trừ đến xích sao. Ôi! Ôi nhé! Đau! Đau chết mất! Mau buông ra! Từng kiện bị theo như ở trên vách tường, không ngừng gọi to. Dư Tư Nhàn mắng to, hỗn đản. Tên họ Diệp kia. Người muốn chết ta. Bạn trai của ta thúc thúc đúng, là, từng viện trưởng. Ngươi có phải hay không muốn đi ngồi tù? Diệp Phàm nói, theo quy củ làm việc, nói cách khác, mặc kệ thúc thúc của ngươi là ai, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Ngươi, mày tới cùng muốn làm gì? Từng kiện giận, ngươi muốn bao nhiêu tiền, chính mình nói. Hắn tính toán, trước từ nơi này rời đi, chẳng qua sẽ tìm người, trở về đánh Diệp Phàm một chút. Diệp Phàm nói, rất đơn giản, tìm chuyên nghiệp định tổn hại sư phó lại đây. Định tổn hại sau xác định ngươi bồi thường ta nhiều ít, ta tiếp tục thu bồi thường tiền. Ngươi có tật xấu sao? Định tổn hại đều là cấp ô tô định, nào có cấp xe đạp định. Từng kiện cảm giác mình đụng tới ngu ngốc rồi. Có thể Diệp Phàm kiên trì nói, tại sao không có, hỏi công ty bảo hiểm tự nhiên sẽ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp lại đây. Sao cái so? Đụng tới loại người như ngươi thiếu nao tính lao tử xui vãi cả lều. Từng kiện cắn răng nói, vậy thì tốt, ta gọi điện thoại, mày buông ra. Diệp Phàm lúc này mới buông lòng ra Từng kiện, cười đứng ở một bên, chờ hắn gọi điện thoại. Tô Khinh Tuyết cau mày nói, ngươi làm gì thế với hắn lãng phí thời gian, xe cùng tiền cũng không cần, cùng loại lũ tiểu nhân này tính toán không có ý nghĩa. Như vậy sao được, xe này tốt xấu là theo ta hơn 2 năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao, ta không thể để cho nó bị đụng phải, còn mông hoan à, Diệp Phàm nói. Một cái xe đạp mà thôi, mông cái gì hoan, chẳng qua ta mua cho ngươi cỗ xe mới đích, tốt một chút xe. Tô Khinh Tuyết thẳng lắc đầu, đối nam nhân mắt cổ chảy ra nước có điểm không nói gì. Từng kiện sau khi gọi điện thoại xong, người hai phe đợi không sai biệt lắm một giờ, trầm muộn hét lên một lát nước trà, cuối cùng có công ty bảo hiểm mời tới một vị lao sư phó, chạy tới hiện trường. Tăng tiên sinh phải không? Ha ha, xin chào, ta gọi là Vương Trạch Bác, đúng. Là, đặc biệt phụ trách này đó không chạy máy xe định tổn hại, qua tuổi 50 Vương Trạch Bắc rất là khách khí, hiển nhiên biết từng kiện đích bối cảnh. Từng kiện thẳng phất tay, nhanh đi xem một cái xong việc, lao tử đều lãng phí hơn một cái giờ thời gian. Vương Trạch Bắc vội vàng gật đầu, lại hướng Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cười cười, mới đi đến đâm xe địa phương, nhìn lại. Xem trong chốc lát, Vương Trạch Bắc nhíu mày, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Diệp Phàm. Sau đó ở nhất tờ giấy lên, viết, lại cầm điện thoại, tra xét tra tư liệu. Hoàn hậu, Vương Trạch Bác đi trở về Từng kiện cùng Dư Tư Nhàn trước mặt, thấp giọng nói, Tàng tiến sinh, kết quả đã ra rồi, tuy rằng không chính xác, nhưng đại khái hẳn là số này. Từng kiện đang theo Dư Tư Nhàn cùng uống trà sữa đâu rồi, không nhịn được nói nhảm vãi lều, tới cùng mấy trăm à. Vương Trạch Bác đẩy kiếng lão, có điểm cười xấu hổ nói, này. Ngài phải bồi thường vị tiên sinh nào, đại khái hơn 100 vạn. Phúc! Từng kiện một ngụm trà sữa toàn bộ phun tại Vương Trạch Bác gâu phục lên, một bên Dư Tư Nhàn cũng trực tiếp bị sặc, kịch liệt ho khan. Chương 255, hẻm bớt. Đệ 0255 chương hẻm bớt. 0255. Cơ mờ nở. Mày có phải hay không đầu góc có hô A? Đúng, là, 100 đi. Hơn 1 triệu. Ra đây bảo mã, bị em đút. Đều có hơn 70 vạn A. Từng kiện hét lớn. Tô Khinh Tuyết cũng nghe được mấy chữ này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên người Diệp Phàm. Nữ nhân phát hiện, Diệp Phàm thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm biết rằng kết quả này. Tô Khinh Tuyết nhất thời cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhớ tới lần trước Ezit đại sư sự tình, trong lòng không bình tĩnh. Khó phải không, nam nhân này liền kỵ tiểu xe dởm, cũng là đến lịch bất phàm đấy. Nhưng hắn không phải từ tay người ta Lý Hoa 90 mua xe xỉ cột hẹn sao. Dư Tư Nhàn cũng gấp, nói gấp, Vương Sư Phó, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Có phải chúng tôi nghe sai lầm rồi? Vương Trạch Bác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai vị không biết cái xe này lai lịch sao? Ta nghĩ đến hai vị đúng, là, biết đến, cho nên mới ý đặc biệt gọi ta đến định tổn hại. Một cái xe đạp, ra như vậy cũ. Còn có thể có một cái dám lai lịch à? Từng kiện hô. Vương Trạch Bác gật đầu, đúng vậy, cũng là bởi vì vừa già vừa cũ, cho nên mới là xe đồ cổ A, đây là một cỗ xe 1938 năm do Anh Quốc đèn lũ tủ công ty sản xuất hẻm bật xe đạp. Nó thời đại tính đặc thù, nhường linh liện rất nhiều đúng, là, sinh ra từ Hà Lan, An Lan, xe này đúng, là, đám đầu tiên, đến tiếp sau đến 1953 năm liền ngừng sản xuất rồi. Theo âm bờ đúng, là, lỗi thời xe đạp cất chứa cao nhất phần bài, ta xem, xe này cái đấy có hẻm bật dấu hiệu, ở giữa đồ án đúng, là, dắt tay 5 người hình đồ án phối hữu nhãn hiệu chữ the hầm bờ trả mắc cùng hầm bờ lờ tờ giờ in lần. Đỉnh còn lại là Anh Quốc hoàng thất ký hiệu xứng B.I. ạ vỉn mẹn to the lệt kim ghe chính là rót giờ lục thế chỉ định ý tứ của. Đây chính là hoàng thất thiếp bia xe, địa vị đương nhiên không giống bình thường rồi, mười mấy năm trước xe này liền đấu giá được tứ, 50 vạn rồi, đến bây giờ, 100 vạn thật sự là giá thấp nhất cách rồi. Mấu chốt cái xe này bảo dưỡng không tệ, tuy rằng cố gắng lao cố gắng cũ, nhưng trên căn bản là hoàn hảo. 100 vạn cũng là căn cứ thực tế có giao dịch bản ghi chép cho ra giá cả, nếu đụng tới có tâm người mua, nhưng có thể 200 vạn 300 vạn, đều nguyện ý mua lại. Người vô nghĩa đi. Cho dù là lỗi thời xe đạp, ta cũng không phải chưa thấy qua, thông thường cũng không liền mấy vạn đồng tiền một chiếc sao. Từng kiện thanh âm đều đang run rẩy. Vương Trạch Bác cười khổ. Là, vâng, đúng, đúng vậy, nhưng chiếc này hẻm bật thật sự nằm quá lâu, đã có hơn 70 năm, nghe nói liền đùn lọc công ty đều ở khắp thế giới cầu hồi cấu cái này xe, muốn đi quảng cáo dùng. Cần là thuần túy hẻm bật xe đồ cổ, tiện nghi mấy ngàn hoặc là mấy vạn đều là bình thường. Mấu chốt ở chỗ, ta không phải nói sao. Đây là đám đầu tiên, không xuất bản nữa, ý nghĩa tự nhiên không giống bình thường rồi. Nói thật, vừa rồi ta cũng vậy hoảng sợ. Bởi vì này xe ta trước kia ngay tại một nhà bảo tàng gặp một lần, nhà đó nhà bảo tàng đúng, là, tìm 80 vạn thu mua, trong hiện thực có người kỵ xe này, thật sự là hiếm lạ đâu. Nghe được Vương Trạch Bác lần này giải thích, từng kiện cùng dư tư nhàn hãy cùng ăn phải con ruồi tựa như khó chịu, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Được chứ, vốn cho là mình bảo mã, bị em đút, đụng dụng người ta tiểu xe dởm. Bồi cái mấy trăm nhục nhã một chút liền xong việc. Ai biết, của mình bảo mã, bị em đút, ở người ta lỗi thời xe đạp trước, mới là thật tiểu xe dởm. Thế nhưng kỵ cái giá trị triệu xe đồ cổ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, này Diệp Phàm đầu góc rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Tô Khinh Tuyết cũng là phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt đẹp trợn trừng lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ngươi thật là mua xe xỉ cột hèn. Không phải ai khác đưa cho ngươi sao? Thật sự à? Ta hỏi nhất cụ ông mua, hắn nói lớn tuổi, kỹ bất động, ta sẽ hỏi hắn mua được. Hắc hắc, dù sao xe đạp không cưới thị giã gì xét lãng phí, ta cũng là vì xe hảo, Diệp Phàm cười nói. Người căn bản là cố ý, nào có dùng 90 mua cái triệu xe đạp hay sao? Tô Khinh Tuyết đều thay lão đại gia kia đáng thương. Diệp Phàm nhún vai, lão đại gia kia lại không dùng đến xe này rồi, dù cho xe, cũng là muốn kỵ, ta cấp xe này tần sinh mệnh. Đây không phải so với đặt ở phòng chứa đồ lý ăn cho bụi được chứ. Ngươi thật sự cho rằng lão đại gia kia đúng, là, không hiểu sao, hắn có thể cũng là xem ta thuẫn mắt, gặp ta thường xuyên miễn phí giúp bọn hắn cư xá tu lức quản đồ điện chẳng hạn, muốn bán tặng bán cho ta đi, nói cách khác, thông thường ta cái tuổi này, ai sẽ muốn kỵ chiếc xe này đây. Tô Khinh Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn thấy nam nhân, vậy ngươi vì cái gì trước kia không nói với ta? Của ta trước còn cho ngươi đem xe này ra bên ngoài đâu. Hắc hắc, không cần phải à, ta biết sẽ không thật sự đem xe ra bên ngoài, Diệp Phàm trừng mắt nhìn. Tô Khinh Tuyết nghẹn lời, khẽ hừ một tiếng, nói thầm, đừng một bộ hiểu rất rõ bộ dáng của ta, vội vàng đem sự giải quyết. Diệp Phàm cười cười, đi lên nói, thế nào, nghĩ kỹ thưởng thế nào tiền rồi hả? Từng kiện vẻ mặt vẻ áo não, lao tử thúc thúc đúng, là, từng viện trưởng. Ngươi dám hỏi ta cần 100 vạn. Ngươi là muốn tiền muốn điên rồi đi. Dư Tư Nhàn cũng nói gấp, đúng vậy, thân ái, người này rõ ràng là lừa đảo, nhanh chóng cứ gọi điện thoại cho thúc thúc, xem hắn như thế nào hành. Không cần ngươi nhắc nhở. Từng kiện vội lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Không bao lâu, điện thoại đã thông, từng kiện một bộ chỉ ủy khuất giọng điệu, nói, thúc thúc, ta bị người giả bị đụng rồi. Một gia hỏa xe đạp quét đến xe của ta, còn muốn ta bồi thường 100 vạn, nói là xe đồ cổ. Người xem điều này làm sao bây giờ a? Nghe nói như thế, Một bên Vương Trạch Bác rất là xấu hổ, hướng Diệp Phàm nhỏ giọng nói, tiên sinh, người ta bối cảnh thâm hậu, ta xem nếu không tính bất một chút được, hắn bảo hiểm còn có thể bồi thường 50 vạn, thiếu lấy vài chục vạn, không đến mức trên quán sự a. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đáp ứng, chiếc này xe đổ cổ cùng hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, làm 2 năm kiêm chức công, càng vất vả công lao càng lớn, chết cũng muốn chết cái hiểu được. Diệp Phàm nói, 100 vạn đều thiếu bắt hắn rồi, hắn muốn làm cho người ta hỗ trợ, khiến cho hắn gọi đi. Chính là tiếp tục như thế, ta sợ tiên sinh ngươi ăn thiệt thòi à, Vương Trạch Bác cũng là tốt tâm khuyên một câu. Một bên Tô Khinh Tuyết nghe nói như thế, nói, hắn có thể gọi điện thoại, chúng ta không thể đánh sao. Nữ nhân nói lên, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số, đúng là Tô gia thân tín luật sư, Trương Thụy. Trương luật sư, ta đụng phải chút chuyện, ngươi thay ta đi xử lý một chút, Tô Khinh Tuyết nói đơn giản hai câu, liền cúp điện thoại. Bên kia, từng kiện đã muốn cảm thấy được sự tình xử lý thỏa đáng, Dương Dương đắc ý đốt điếu thuốc. Như thế nào, các ngươi còn đánh tính mời luật sư? Các ngươi nghĩ đến, luật sư ở thúc thúc ta trước mặt, có thể có cái gì cái dám dùng sao? Dư Tư Nhàn cười khanh khách, rúc vào từng kiện bên người, hồn y, ta đã chờ không được cần xem bọn hắn bị bắt đi rồi, người kia lần trước hại ta bị nắm, lần này hắn người giả bị đụng, chúng ta có thể không thể bỏ qua hắn. Từng kiện tuét miệng nói, đó là đương nhiên, bảo bối ngươi yên tâm, chờ sau đó ta sẽ mang đến phòng vệ cục xem kịch vui. Vừa dứt lời, từng kiện điện thoại của lại vang lên, hắn vừa nhìn, ha ha vui mừng mà nói, là, vâng, đúng, thúc thúc ta, xem ra sự tình giải quyết không sai biệt lắm, thúc thúc ta chính là hiệu suất cao a. Từng kiện nhận điện thoại, đang muốn hỏi một chút cái gì tình huống, lại nghe được điện thoại bên kia truyền đến một trận húc đầu chửi loạn. Người tiểu tử ngu ngốc kia. Người dám gạt ta. Người ta Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch sẽ đi bính của ngươi đổ sứ. Đầu kia từng viện trưởng thanh âm lớn đến sắp chấn vỡ từng kiện màng hai. Từng kiện cả người đều ngộng, cứng ngắc ở đằng kia, qua ước chừng hơn 10 giây, mới run rẩy lên hỏi, thúc thúc. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Cẩm Tú tập đoàn. Chủ tịch. Chương 256, có nghiêm trọng như vậy sao? Đệ 0256 chương có nghiêm trọng như vậy sao? 0256. Tăng viện trưởng ngữ khí trầm thấp nói, hừ. Vừa rồi đại luật sư Trương Thụy gọi điện thoại cho ta, ngươi đụng vào cái kia cỗ xe lỗi thời xe đạp, đúng, là, Cẩm Tú tập đoàn Tô Đồng nhà. Ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn Tân Văn báo giấy đấy sao? Tô Đồng ngươi cũng không nhận ra. Tăng kiện nháy mắt trong quần áo tất cả đều là mồ hôi lạnh, dùng sức rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn nhìn Tô Khinh Tuyết. Mới phát hiện, này mặc vận động quần áo thoải mái, không bày phấn trang điểm cô gái trẻ tuổi, lại vẫn thật sự là cùng truyền thông trong hình chính là cái kia thương giới nữ thần cực giống. Phía trước chẳng qua là cảm thấy Tô Khinh Tuyết rất đẹp, nhưng dù sao cách ăn mặc rất bình thường, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghĩ tới, chính là Cẩm Tú tập đoàn Tô Khinh Tuyết. Ta, không nghĩ tới á tẳng kiện hai chân run lên. Hắn trong ngày thường dựa vào lên thúc thúc tác vai tác phúc, đụng tới thông thường điểm xí nghiệp ra ngược lại cũng không sợ, nhưng đụng tới loại này tài sản ra cấp bậc chính là, vậy coi là chuyện khác rồi. Nhanh chóng cùng Tô Tổng xin lỗi. Nếu Tô Tổng trách cứ xuống dưới, chuyện này rơi vào tay mặt trên đi, cẩn thận ta quân pháp bất vị thân. Tăng viện trưởng nói xong, lược điện thoại. Tăng kiện sợ tới mức mặt đều biến thành đen, nhanh chóng lộ ra nịnh hót tươi cười, tiến lên quẳng lưng quõng. Không ngừng xin lỗi. Ôi! Thật sự là mắt của ta hạt, không nghĩ tới có thể ở trong này nhìn thấy Tô Đồng, đều là này xú bà nương rực dây, ta thật sự đúng, là, một chút mạo phạm ý tưởng đều không có a. Tăng kiện vội vàng đem đoan ném cho phía sau Dư Tư Nhàn. Dư Tư Nhàn cũng là có chút điểm trợn mắt há hốc mồm, nàng nào nghĩ tới Diệp Phàm nữ nhân bên cạnh, không ngờ là cái siêu cấp phú bà, trong lòng lại ghen tị lại phẫn nộ. Đương nhiên còn có nhiều hơn sợ hãi. Hiện giờ thấy Tằng Kiện muốn đem loa suý cho mình, nàng tức giận đến độ cần hộp máu. Tằng Kiện! Ngươi lái xe đụng vào, thế nhưng toàn bộ trốn tránh cho ta. Má, đàn bà thúi, nếu không ngươi hẹp hòi muốn trả thù, ta có thể làm loại sự tình này. Ngươi! Ngươi này không có lương tâm, lão nương liều mạng với ngươi. Dư Tư Nhàn hồn hện, cần cùng Tằng Kiện xé rách. Tằng Kiện quay đầu lại chính là một cái tát. Đem Dư Tư Nhàn đánh cho mặt đỏ dần, cả người cố định thượng bắt đầu gào khóc. Chứng kiến đôi trai gái này bắt đầu ở nơi đó với nhau xé, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết cũng không tâm tình nhiều nòng. Diệp Phàm đi lên, hướng Tằng Kiện méo. Một cái thủ, lấy điện thoại cho ta. Tằng Kiện vừa nghe, liên tục không ngừng lấy điện thoại đưa tới, cẩn thận hỏi, tiên sinh, có cái gì chỉ giáo? Diệp Phàm tự nhiên ở hắn điện thoại di động lý, đưa vào một cái ngân hàng của hắn tài khoản, sau đó nói, trong hai ngày, đem 200 vạn tiền mặt đánh tới này cả ly. 200 vạn. Không phải 100 vạn sao? Tằng Kiện mặt đều vỡ rồi. Diệp Phàm giả bộ nghi hoặc, thật sao? Đúng, là 100 vạn. Chẳng lẽ ta nhớ lộn? Tằng Kiện trái tim đều đang chảy máu, nhưng hắn chỉ có thể bồi tiếu lắc đầu, không. Dĩ nhiên không phải, chỉ biết 100 vạn. Ha ha, ta sẽ nói sao, ta nhớ tính cũng không tệ lắm. Diệp Phàm vô vô người này bả vai, thấp giọng nói, nhớ kỹ, trong 2 ngày, qua 2 ngày. Nhưng sở trường chuyện liền không giống với lúc trước. Tằng Kiện khỏe mắt cả người một kích linh, nhớ tới Tằng viện trưởng nói với hắn quân pháp bất vị thân 4 chữ, nhanh chóng gật đầu như chống bỏi. Diệp Phàm tìm ít tiền, nhường Vương Trạch Bác kêu người đi tới, đem đụng hư xe đạp trở về đi, mặc dù nhưng đã phá hủy, nhưng Diệp Phàm cảm thấy được sửa một chút, cho dù cưới không được, làm cái nghệ thuật triển lãm phẩm chất không tồi. Sự tình giải quyết, hai người cũng rồi rời đi. Mãi cho đến nhìn theo Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết không thấy, Tằng Kiện cả người mới trường thở dài một hơi. Hắn nhìn thấy còn ngồi dưới đất khóc Dư Tư Nhàn, khí sẽ không đánh một chỗ, đi lên chính là một cước, đem nữ nhân này bị đá lại là lật ra nhất ngã. Dư Tư Nhàn trên mặt đều sưng đỏ đổ máu, vẻ mặt bi phẫn kêu gào, ngươi này không có lương tâm. Ta muốn đi phòng vệ cục tố cáo ngươi. Hừ, lão tử hôm nay bị ngươi lừa được 200 vạn. Đánh ngươi mấy đá đều tính tiện nghi ngươi. Thối trà xanh biểu tử, ngươi đi tố cáo A. Lao tử cùng Cẩm Tú tập đoàn chủ tịch không chơi nổi, vẫn không thể giết chết ngươi. Nói xong, Tằng Kiện ngồi trên xe, trực tiếp liền lái đi, bỏ lại Dư Tư Nhàn một người ở trên đường, nữ nhân mặt xám như cho tàn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết còn lại là đi vào thuê xe đạp địa phương, lại thuê một chiếc. Bất quá lúc này đây, hai người kỵ chính là một chiếc 2 người xe đạp, Tô Khinh Tuyết cảm thấy được loại xe này thực có ý tứ, không nên thử một lần, Diệp Phàm cũng bắt nàng hết cách rồi, theo tâm ý của phụ nữ. Nay thì cũng thôi đi, Tô Khinh Tuyết tay mơ này, còn nhất định phải kỵ phía trước, trông coi phương hướng. Diệp Phàm xem nữ nhân tràn đầy phấn khởi, cũng theo nàng liền, chỉ là một biên kỵ, Tô Khinh Tuyết còn muốn nhất biên hỏi đi phương hướng nào, kêu Diệp Phàm dở khóc dở cười, nguyên lai nàng hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không tiếp thu đường. Hai người theo bờ biển quốc lộ, quanh quẩn vài vòng, bất chi bất giác sắc trời liền tối sầm. Thu mùa đông lễ, dưới thái dương chìm rất mau. Đến trạng vạng thì sắc trời một mảnh kim hồng sắc, to lớn mặt trời đỏ chậm rãi xuống núi. Hai người đem xe đạp còn dụng sau khi, Tô Khinh Tuyết nhìn tới tà dương, không khỏi si ngốc nhưng điệu đi tới bờ biển lan can chỗ, dựa vào lan can nhìn ra xa. Gió biển thổi động lên nữ người đã xoa xuống mái tóc, ánh nắng chiều phát sáng chiếu rọi ở nàng mặt hồng hào thoát tục trên dung nhan, có vẻ phá lệ thánh khiết mà ôn nhu. Diệp Phàm ánh mắt ngưng một chút, nghĩ đến cái này nữ nhân đúng, là, thê tử của chính mình, trong lòng liền có một loại lửa nóng cảm giác lan tràn. Hắn đã đi qua, lớn mật địa vươn ra cánh tay, từ phía sau ôm Tô Khinh Tuyết eo nhỏ nhắn, cằm dựa vào ở tại Tô Khinh Tuyết trên vai thơm, cái mũi xề gần nữ nhân thái dương mái tóc. Ngửi một chút trên người nàng mùi thơm. Tô Khinh Tuyết thân thể mềm mại một trận buộc chặt về sau, vi vi bỗng nhúc nhích, sẽ không dễ rủa nữa cái gì. Hai người ai cũng không nói tiếng nào, cũng không có ánh mắt giao hội, trong mắt chỉ có kia bánh xe xa xôi tà dương, hồng đồng đồng, mang đến rét lạnh trong ti ti ấm áp. Cũng không biết qua bao lâu, 10 mấy phút đồng hồ, hoặc là nửa giờ. Mắt thấy tà dương sắp đi xuống, Diệp Phàm nhớ tới cái gì. Nhẹ nhàng đem nữ nhân thân mình quay tới, đưa tay vướt ve Tô Khinh Tuyết gò má của, cười nói, lao bà, chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung lưu niệm một chút đi, lần đầu tiên với ngươi xem mặt trời lạn. Ta không thích chụp ảnh Tô Khinh Tuyết lún đồng tiền đẹp hồng nhuận nhuận, cũng không biết thẹn thùng vẫn bị sái đỏ. Diệp Phàm cũng mặc kệ nàng, lấy điện thoại di động ra, ôm thê tử, mà bắt đầu sần đưa lưng về phía tà dương, xiêm áo cái góc 45 độ tự sướng tư thế. Giang giác. Trong chốc nhóm này, bị vĩnh viễn dừng hình ảnh. Diệp Phàm nhìn ảnh chụp, hài lòng gật đầu, không tệ không tệ, thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Tô Khinh Tuyết đều nghe được buồn nôn, lườm hắn một cái, cũng ngươi nghĩ như vậy, ngươi nào có mới, hơn nữa ta thực ngu ngốc sao. Hắc hắc, lão bà, ta đem ảnh chụp chia ngươi. Ngươi thiết trí thành điện thoại di động của ngươi màn hình mặt bàn được không? Diệp Phàm ưỡn nghiêm mặt hỏi. Không được. Đừng được voi đòi tiên. Tô Khinh Tuyết cảm thấy được người này rất dễ dàng cấp điểm nhan sắc liền mở phương ngượng. Vậy ngươi có thể hay không đem điện thoại di động của ta sổ truyền tin sửa hạ xuống, đừng chỉ tồn tại số, tốt xấu thêm cái tên, đã kêu hôn nhẹ hảo lão công chẳng hạn, lúc lão công tổng yếu có điểm đặc quyền đi Diệp Phàm thay đổi cái yêu cầu. Tô Khinh Tuyết cắn cắn môi đỏ mọng, ngươi đủ rồi, ta không muốn ở bờ biển giết người. Không phải đâu, có nghiêm trọng như vậy à? Ai? Lão bà? Ngươi đi đâu? Chờ ta một chút a. Tô Khinh Tuyết đã muốn nghe không nổi nữa, nàng cảm giác mình trên mặt đều hồng đến nóng lên, tiểu bào liền chạy ra. Kết quả là, một ít đi qua du khách liền thấy, một người tuổi còn trẻ nữ tử bụng mặt ở bờ biển chạy băng băng, mà một người nam cơ di động, ở phía sau lại truy lại tê, bất diệt nhạc hồ. Chương 257, Tha Hương Nộ Cố Chi. Đệ 0257 chương Tha Hương Nộ Cố Chi. 0257. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, rải ở Hoa Hải, cũng rải ở xa xôi vùng biển quốc tế. Ở một con thuyền hổ đầu xa hải tặc trên chiến hạm, Kenny lộ ra một thân rắn chắc mà tràn đầy vết sẹo bắp thịt của, đang ở thuyền của mình khoang thuyền trong phòng ngủ, tùy ý phóng túng lên, mồ hôi đầy người. Về phần hắn phía dưới cái kia mỹ phụ, đã hoàn toàn chết lặng, hai mắt dại ra, tựu như cùng một cái không hề hay biết rối gỗ. Người đứng đầu. Có chiến thuyền thuyền đánh cá hướng chúng ta dựa vào gần. Đột nhiên, một hải tặc dưới tay chạy vào, hướng Kenny hội báo. Chết tiệt, thuyền đánh cá có cái gì tốt quản? Nam giết, nữ đoạt, còn chạy tới hỏi ta. Không phải người đứng đầu, thuyền này có điểm cổ quái hải tặc nói. Kenny nhíu mày, không quá tình nguyện nói, đã biết, ta đi ra xem một chút. Kenny vội vàng địa xong rồi sự, mặc quần, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường nữ nhân, nói, này thân thể nữ nhân ngược lại không tệ, bất quá đã muốn tinh thần đều hỏng mất, chơi lấy cùng người chết giống nhau, đảng dựa vào bờ rồi, liền trực tiếp bán đi, chơi lấy đã muốn không có tí sức lực nào rồi. Kia hải tặc hắc hắc cười tà, người đứng đầu, nàng mỗi ngày phải bồi 7-80 cái huynh đệ chơi, ngủ đều không có thời gian, bất tử cũng không tệ rồi. Các ngươi này bang thằng nhãi con, chớ quá mức, vạn nhất xảy ra sự, thời điểm chiến đấu không lấy sức nổi, cẩn thận ta băm các ngươi rồi. Kenny cười ha ha lên, nên ngang đi tới ngoài khoang thuyền trên bong. Lúc này, đã có hơn chục hải tặc ở đầu thuyền, nhìn thấy kia chiến thuyền dần dần dựa vào gần thuyền đánh cá. Người đứng đầu, ngươi xem trên thuyền kia, có mấy người, cái người chết. Kenny chau mày, hắn quả thật phát hiện, chiếc này trên thuyền cá, thậm chí có hai nam hai nữ thi thể. Theo hắn kinh nghiệm phán đoán, đây cũng là nhất hộ ngư dân gia đình thuyền, mà kia người trẻ tuổi điểm nữ thi, còn có rõ ràng bị tàn bạo xâm phạm trôi qua dấu vết, vô cùng thê thảm. Thuyền này ngư dân đều chết hết, sẽ là ai ở lái thuyền? Mấy hải tặc xì xào bàn tán, bọn hắn đều cảm thấy được có điểm tà hồ. Đang lúc này, thuyền đánh cá lý, đi tới một cái quần áo nhiều nếp nhăn, miệng đầy râu mép, lôi thôi vô cùng. Ánh mắt vằn vện kia máu nam tử. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hổ đầu xa thuyền hải tặc, mắt lộ ra một tia suy tư. Này, tiểu tử ngươi là ai? Người đều là ngươi giết. Một cái cương quyết hải tặc gào thét lớn hỏi. Lôi thôi nam không trả lời, mà là đột nhiên nhảy dựng, theo trên thuyền cá nhảy tới trên chiến hạm. Lần này, mười mấy tên hải tặc tất cả đều thần sắc đề phòng, điều này hiển nhiên không phải người bình thường nên có lực lượng cùng thân thủ. Lôi thôi nam ánh mắt nhìn chòng chọc đám hải tặc này, ánh mắt lạnh như băng mà không tiếc. Chiếc thuyền này, thuộc về ta. Vừa nghe lời này, bọn hải đạo vui vẻ, Kenny thuyền trưởng còn lại là giận quá thành cười. Ngươi nói cái gì? Lao tử không có nghe rõ. Ngươi có biết chúng ta là ai sao? Ta bất kể các ngươi là ai, hiện tại bắt đầu, đều nếu nghe ta. Lôi thôi nam nói. Má, ngươi này đúng, là, đầu óc tối dạ, thuyền trưởng. Trực tiếp đập chết hắn xong việc. Một gã hải tặc lấy từ bản thân mang theo súng ổ quay, hướng tới lôi thôi nam liền nổ súng. Ầm. Một tiếng súng vang sau. Lôi thôi nam ngực nhiều hơn một miệng vết thương. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua, sau đó rớt ra quần áo, đưa tay, đem một quả viên đạn lấy ra ngoài. Lập tức, trên thuyền mọi người thấy quỷ dị làm cho người ta sợ hãi một màn. Chuyện này, đây là, này lôi thôi nam thương tích, thế nhưng thần kỳ rất nhanh khép lại, không bao lâu, cũng chỉ còn lại có một ít vết máu rồi. Người rốt cuộc là ai? Kenny thuyền trưởng đều trong lòng lạnh cả người, hắn nghĩ tới rồi Tây Phương huyết tộc các loại hắc ám sinh vật, nghe nói này hắc ám sinh vật có rất nhanh khép lại năng lực. Lôi thôi nam nhưng không có nói nhiều ý tứ, hắn bay thẳng đến bọn hải đạo, phát khởi xung phong. Bọn hải đạo vừa muốn cầm súng lên chiến, lại phát hiện lôi thôi nam tốc độ kỳ khoái, động tác biên độ cũng là to đến kinh người. Hắn theo một gã hải tặc bên hông đoạt một con dao găm, lại từ một khác hải tặc trên tay của cướp đi một thanh loan đao, sau đó lại bắt đầu máu tanh giết hại. Khi Kenny thuyền trưởng phát hiện tình huống không ổn, chuẩn bị ra tay thì cũng đã tổn thất hơn 10 tên thủ hạ. Kenny thuyền trưởng sôi gan, vẫn đủ tiên thiên chân khí, hướng tới này lôi thôi nam điên cuồng công tới. Hai người mạnh mẽ đúng rồi mấy nắm tay về sau, này lôi thôi nam thế nhưng dựa vào lên lực lượng của thân thể, thật sự ôm lấy Kenny thuyền trưởng đầu về sau, chính mình dùng đầu mãnh lực va chạm. Hai đầu người đụng vào nhau, Kenny thuyền trưởng trực tiếp hai mắt trắng dã, bị mạnh mẽ bị đâm cho một mạng quy thiên. Lôi thôi nam điên cuồng cười lớn, lại là cầm lấy loan đao, chém đứt Kenny hai cánh tay, miệng hít một hơi trên tay phun ra ngoài máu tươi về sau. Lôi thôi nam tiếp tục thu gặt trên thuyền mặt khác hải tặc sinh mệnh. Trừ bỏ số ít mấy hải tặc đúng lúc nhảy thuyền chạy trốn, trên thuyền hơn 100 cái hải tặc, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Lôi thôi nam vẻ mặt dữ tợn cùng bệnh trạng tươi cười, hắn mồm to thở hào hẹn, tìm tòi trên thuyền này hắn sinh mạng còn sống. Khi hắn đi đến trong khoang thuyền về sau, đột nhiên nhìn thấy một cái không đến sợi nhỏ phụ nhân, đang rúc vào khoang thuyền góc. Phụ nhân này kia nguyên bản trắng non thân mình, tràn đầy máu ứ động cùng hồng ân. Cho dù còn cách mấy thước, đều có thể ngửi được, theo này trên người nữ nhân phát ra, các loại nam nhân lưu lại mùi hôi thối, tất cả chuyện này. Đại biểu cho nàng mấy ngày nay sở đụng phải ngược đãi. Lôi thôi nam nhìn thấy này giống như bị nguy mẫu thú vậy nữ nhân, ánh mắt lóe lên một nét thoáng hiện tham lam. Phụ nhân này vẻ mặt chết lặng, nhìn thấy lôi thôi nam, tựa hồ cũng không có cảm giác sợ hãi. Cô ấy là song bị tóc bay rối che giấu ánh mắt, đồng nhiên hiện lên một tia sáng, giống là cả người sống lại. Tống Tinh Hà. Lôi thôi nam mạnh bước chân dừng lại, trên mặt diễn cảm, cũng đã khôi phục một ít bình thường bộ dáng. Nghe thế thanh hán ngữ, tên này, cả người hắn đều có một loại cần khóc thầm xúc động. Ngươi là? Ngươi nào, vì cái gì nhận thức ta? Tống Tinh Hà mặt bàn tay rung động hỏi. Phụ nhân giống như gặp được cứu tinh. Khóc sợ theo trên sàn nhà lại đây, ôm lấy Tống Tinh Hà đùi. Ta là Đồng Tuệ Chân. Trước kia Cẩm Tú tập đoàn Tô Sương Bình bà lớn. Chính ta tại một lần trên yến hội gặp qua của ngươi. Ngươi là Tống Tinh Hà quan tổng tài đúng hay không? Van cầu ngươi. Mau cứu ta đi. Ta thật sự không tiếp tục kiên trì được rồi. Ô ô, Đồng Tuệ Chân nước mắt tràn mi mà ra. Tống Tinh Hà trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nhớ tới cái gì về sau. Nói, ngươi, cũng là bị Diệp Phàm làm hại chứ. Đồng Tuệ Chân nghe được Diệp Phàm hai chữ, sợ tới mức cả người một kích linh, biển trùy, nói, hắn là cái ma quỷ. Tống Tinh Hà lộ vẻ sầu thẳng cười, ha ha, ma quỷ. Hắn chứng thật là cái ma quỷ, nhưng vâng, chúng ta bây giờ cái bộ dáng này, liền ma quỷ cũng không bằng. Ngươi muốn ta cứu ngươi, chính mình đều như vậy rồi, ta cũng không biết có thể đi đâu. Như thế nào cứu ngươi? Hồi Hạ Quốc. Sau đó cả ngày trốn đông nút tây sao? Đồng Tuệ Chân vội vàng lắc đầu, không phải. Ta không trở về Hạ Quốc, ta có con trai, phía trước bị chúng ta an bài đưa đến châu Úc bên kia học bài, ta chỉ muốn đi tìm đến hắn, có thể bắt được tồn tại ở tiền của nơi đó, là có thể trọng cuộc sống mới rồi. Hả? Ngươi còn có con trai? Tống Tinh Hà đầu lưỡi liếm môi một cái, cười tà, được rồi. Ta đây dẫn ngươi đi châu Úc. Chương 258, chưa cho ta chơi qua. Đệ 0258 chương chưa cho ta chơi qua. 0258. Tô Khinh Tuyết làm chủ tịch cùng CEO lần đầu tiên chính thức đi làm, Cẩm Tú tập đoàn ở cửa lớn dùng bắt mắt biểu ngữ, phi thường trương dương địa làm một lần tuyên truyền, cũng là công ty cao thấp đối Tô Khinh Tuyết một lần long trọng chào. Khi Diệp Phàm lái xe, cùng Tô Khinh Tuyết đi vào công ty thời điểm, không có trực tiếp tiến gara. mà là đang cửa lớn nhường nữ nhân xuống xe. Tô Khinh Tuyết tựu như cùng một cái nữ vương, theo hai hàng cao tầng ở giữa, đi vào Cẩm Tú cao ốc. Đường hẻm vỗ tay cùng túi đầu một đám cao tầng, mỗi một cái đều là cùng kính nhân cần thăm hỏi. Tô Khinh Tuyết cũng như cũ như thường ngày giống như ăn nói có ý tứ, lạnh lùng, đối với những thứ này lấy lòng cùng nịnh hót tươi cười, cũng không có nhiều đáp lại. Đối với nàng mà nói, nơi này chỉ là của nàng một cái khởi điểm, mà nàng đạt được này đó quan vinh, cũng đều là chính cô ta dùng trong công tác thành công đổi lấy, cho nên hắn nhận được thanh thản. Diệp Phàm ngồi ở trong xe, nhìn thấy nữ nhân tự tin vô cùng dáng người, khoe miệng nổi lên một nét thoáng hiện cảm khái ý cười. Ngẫm lại với hắn cùng nhau ở bờ biển chơi người đàn bà kia, nhìn lại trong công ty nữ nhân này, thật sự là khó có thể tưởng tượng, này không ngờ là cùng một nữ nhân. Diệp Phàm công tác, như nhau thường ngày địa không có gì kình. Tô Khinh Tuyết tựa hồ cũng biết, Diệp Phàm không phải cái loại này làm công việc thường ngày dự đoán, không có gì đặc biệt sự, cũng không quản hắn nữa. Diệp Phàm ở trong phòng làm việc, trừ bỏ giúp Mộ Mộc Mộc chơi game, hay là tại trên mạng tưới xem tân văn, hút thuốc, run rẩy lên chân, du nhiên tự đắc. Trần Nhã phát hiện điểm này về sau, cũng là buông lỏng không ít, đối Diệp Phàm một loại căm thù, cũng tựa hồ giảm bớt, nàng cảm giác mình đệ nhất trợ lý chỗ, coi như đúng, là, bảo vệ. Đến buổi trưa, Diệp Phàm tràn đầy phấn khởi đất đến nhà ăn, thuận lợi điệu tìm được rồi từ Linh San vị trí, đặt mông ngồi ở nữ nhân đối diện. Hắc hắc, từ đội trưởng, hôm nay khí sắc không tệ a, luyện công luyện được như thế nào đây? Diệp Phàm chọn lông mi hỏi. Từ Linh San cũng chừng một tuần lễ không gặp Diệp Phàm rồi, nhưng nàng mỗi ngày đều có khắc khổ luyện công. Cau mày nói, ngươi này bộ động tác, ta hiện tại chỉ có thể làm 5 lần tả hữu, cũng không biết khi nào thì có thể, thì tới 100 lần. Từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp, của ngươi đấy vẫn phải có, chính là khởi điểm không cao, tổng yếu thời gian tích lũy. Diệp Phàm nghĩ thầm, lao tử năm đó chủ yếu tiếp cận thiên hạ vô địch rồi, mới có thể ở phế đi nội công về sau, rất nhanh lại luyện được một thân bổn sự, ngươi điểm ấy tiểu kỹ năng, đã nghĩ tiến độ bay nhanh, kia làm sao có thể. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng sẽ không làm thương tổn Từ Linh San lòng tự trọng cùng tính tích cực, hắn vẫn cổ vũ là việc chính. Từ Linh San còn lại là ánh mắt lưu chuyển, vài phần phức tạp nhìn thấy Diệp Phàm, ngươi luyện bộ công phu này cũng đã luyện được rất mạnh mẽ đi, đại khái đến cảnh giới gì à? Thiên thiên cảnh giới thực lực có chứ? Diệp Phàm thiếu chút nữa không bật cười, hắn cũng đã quên, thiên thiên là bao nhiêu năm trước việc gì? Này! Cụ thể ta cũng vậy không rõ ràng lắm, ta là hòa bình chủ nghĩa người, thông thường không đánh nhau, Diệp Phàm không muốn đả kích người. Ừ, không nói coi như xong, ngươi có thể nhận thức quân sư, đương nhiên sẽ không theo ta loại này tiểu nhân vật không chấp nhận, Từ Linh San sâu kín nói thầm câu, ngươi cũng tùy tiện theo ta chơi đùa, ta xem sớm thấu ngươi. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, Từ đội trưởng, cái gì gọi là ta với ngươi chơi đùa, ngươi cũng không còn cho ta chơi đùa à. Từ Linh San khuôn mặt đỏ lên, nàng phát hiện mình trong lời nói thật là có đó nghĩa khác, nhìn thấy nam nhân kia nụ cười xấu xa, sảng giọng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta không phải ý tứ này. Đúng không? Chẳng lẽ là ngươi nghĩ chơi ta? Diệp Phàm giả bộ có điểm sợ rụt rụt. Mấu chốt là, Diệp Phàm thanh âm này kêu còn đặc biệt lớn, trong phòng ăn một đám đông người đều nhìn lại, kinh ngạc nhìn thấy hai người. Đội bảo an Phách Vương Hoa muốn chơi Diệp trợ lý. Đây chính là đại đường Viền Hoa A. Ngươi! Ngươi vô sỉ! Cẩn thận ta đánh ngươi! Từ Linh San tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Phàm vô tội nói, không nên khiến cho nặng như vậy khẩu vị ấy ư, chúng ta đi điểm tiểu thanh tân được không? Từ Linh San đều muốn điên rồi, đang muốn phát qua cùng nam nhân liều mạng, đã thấy trên điện thoại di động thu được nhất cái tin tức, nữ nhân cầm lên vừa nhìn về sau, biến sắc. Lần sau tiếp tục tính sổ với ngươi, ta đi rồi, Từ Linh San nói xong, thậm chí ngay cả bàn ăn cũng chưa thu thập, trực tiếp quay đầu bước đi rồi. Diệp Phàm như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, trong lòng buồn bực, nữ nhân đây là thế nào, chuyện gì mời nàng thật không ngờ cấp bách đi ra ngoài. Từ Linh San vừa đi, Diệp Phàm cũng không còn người có thể đùa giỡn, đành phải yên lặng cơm nước xong, cầm hai hộp hoa quả về sau, liền đi lên lầu. Hắn tới trước đến Phùng Nguyệt Doanh văn phòng, thấy nữ nhân đi vắng, hỏi một chút Lô Tiểu Liên, mới biết được phải đi Tô Khinh Tuyết văn phòng. Diệp Phàm nghĩ thầm, dù sao sớm muộn gì đúng, là, người một nhà, kia lại vừa vận đồng thời cấp lượng nữ nhân tặng ăn. Đi vào Tô Khinh Tuyết văn phòng về sau, mới vừa vào cửa, chỉ thấy Phùng Nguyệt Doanh đang đứng ở Tô Khinh Tuyết trước bàn làm việc, vẻ mặt phiền muộn bộ dạng. Đây là thế nào? Diệp Phàm vẻ mặt tự nhiên đi vào, cũng không ngại xấu hổ. Phùng Nguyệt Doanh còn lại là thân thể mềm mại run lên, cắn cắn môi dưới. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy trên tay nam nhân hai hộp hoa quả, nói, ngươi để xuống đi, chúng ta đang nói chuyện chút chuyện. Diệp Phàm cảm giác không khí có điểm trầm trọng, trong lòng có chút buồn chồn, nhưng Tô Khinh Tuyết chỉ để cho hắn yên tâm xuống nước quả, không cho hắn đi ra ngoài. Diệp Phàm cũng đã có ra mặt dày, trực tiếp ở văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Tô Khinh Tuyết thấy Diệp Phàm không đi, nhăn xúc lông mày kẻ đen về sau, cũng không để ý hắn. Học tỷ, ngươi không cần phải xen vào hắn, có chuyện gì, nói thẳng đi, Tô Khinh Tuyết nói. Phùng Nguyệt Doanh do dự một chút, hít sâu vào một hơi, nói, Tô Tổng, ta cảm thấy cho ta đảm nhiệm không dứt marketing phó tổng tài chức vị này cần gánh nổi áp lực cùng trách nhiệm, ta cảm thấy được năng lực ta không đủ. Buổi chiều cổ đông sẽ đã muốn định tốt lắm, tuyên bố ngươi lên mặc cho chuyện tình cũng phía trước nói, ngươi bây giờ nói với ta, ngươi không dám lên mặc cho. Tô Khinh Tuyết lánh lánh hỏi. Phùng Nguyệt Doanh cúi đầu, ta vào công ty thời gian không tính là quá lâu, coi như đi lên, mọi người chắc chắn sẽ không tin phục ta. Ta cũng vậy sợ cô phụ Tô Tổng tín nhiệm của ngươi. Nghe được nữ nhân đối thoại, tọa ở trên ghế salon Diệp Phàm cuối cùng hiểu được. Nguyên lai là Phùng Nguyệt Doanh nhậm chức phó tổng tài chuyện tình, không phải hắn nghị cung đấu, điều này cũng làm cho hắn phóng rộng lòng. Bất quá, Diệp Phàm cũng thật tò mò. Tô Khinh Tuyết sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Phùng Nguyệt Doanh bởi vì xuất thân cùng một chút kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ không hề tự tin thời gian, càng nhiều là thời điểm, nàng chỉ đúng, là, Tô Khinh Tuyết một người thủ hạ người chấp hành, mà không phải người quyết định. Cho nên, mời nàng lúc phó tổng tài, nữ nhân nhất định sẽ cảm thấy được áp lực lớn, gánh nặng trong lòng quá nặng. Tô Khinh Tuyết trầm ngâm trong chốc lát, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Nguyệt Doanh. Ước chừng trầm mặc gần 3 phút. Cuối cùng, Tô Khinh Tuyết mới thở dài, nói, được rồi, Phùng Bộ trưởng, vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định thành thật trả lời ta. Phùng Nguyệt Doanh gật gật đầu, tâm tình trầm trọng, thấp thỏm nói, ngài hỏi đi. Chương 259, chúng ta thấy qua chưa? Đệ 0259 chương chúng ta thấy qua chưa? 0259. Trước quý, các ngươi ngành tổng lợi nhuận là bao nhiêu? Tô Khinh Tuyết ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy nàng. Phùng Nguyệt Doanh trừng mắt nhìn, có điểm buồn bực vì cái gì Tô Khinh Tuyết muốn hỏi loại vấn đề này, bởi vì bình thường từng ngành đưa vào hoạt động tình hình, Tô Khinh Tuyết đều nhất thanh nhị sở, vị này Tô Đại Quan Tổng Tài đầu góc hãy cùng máy tính giống nhau, dự trữ lên công ty cao thấp vô số tin tức tư liệu. Quý trước độ, chúng ta ngành nghiệp vụ tổng lợi nhuận đúng là 3.67 triệu, Phùng Nguyệt Doanh trả lời. Ở công ty sắp xếp để mấy? Tô Khinh Tuyết lại hỏi. Đệ nhất, Phùng Nguyệt Doanh không chút do dự nói, đây là nàng thực tự hào một chút. Tô Khinh Tuyết gật đầu, lại hỏi, kia tốt nhất cái quý, các ngươi lợi nhuận nhiều ít. 2.500 triệu, Phùng Nguyệt Doanh lại rất mau trả lời đi lên. Công ty sắp xếp để mấy? Số 1. Phùng Nguyệt Doanh như cũ tự hào nói. Tô Khinh Tuyết tiếp tục hỏi, kia tốt nhất trước quý, các ngươi lợi nhuận nhiều ít, sắp xếp để mấy? 3.4 ước vạn. Vẫn là đệ nhất. Phùng Nguyệt Doanh thanh âm của rõ ràng cao vài lần. Vậy các ngươi năm trước, năm kia, tổng lợi nhuận, công ty sắp xếp để mấy? Chúng ta đi năm kia, tất cả đều là số 1. Phùng Nguyệt Doanh nói xong lời nói này về sau, cả người thay đổi thần thái bay lên, nàng muốn từ bản thân lãnh đạo tiêu thụ đoàn thể, làm được này đó công trạng, hồi tưởng lại chính mình tiến vào công ty về sau, lần lượt phá được vấn đề khó khăn, lấy được thành tựu. Bội cảm kiêu ngạo. Tô Khinh Tuyết chứng kiến Phùng Nguyệt Doanh ánh mắt của về sau, khoe miệng nổi lên một nét thoáng hiện thâm ý mỉm cười. Học tỷ, ngươi vừa rồi tới tìm ta, tới cùng có chuyện gì? Ta Phùng Nguyệt Doanh đang muốn nói mình không đảm đương nổi phó tổng tài, nhưng chứng kiến Tô Khinh Tuyết tươi cười, lại nghĩ tới trước mấy người. Kia hỏi, cả người liền sững sờ ngay tại chỗ. Phùng Nguyệt Doanh mạnh tỉnh ngộ lại, vì cái gì Tô Khinh Tuyết muốn hỏi nàng mấy vấn đề này? Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình cái gì cũng không thiếu, thiếu, chỉ là một loại tự tin. Phùng Nguyệt Doanh bội phục vừa cảm kích mà nhìn Tô Khinh Tuyết, cười một cái tự dễ ước, lắc đầu, không có. Ta không có vấn đề. Vậy ngươi đi ra ngoài đi, chuẩn bị một chút buổi trưa cổ đông hội diễn giảng, Tô Khinh Tuyết nói. Được rồi, Tô Tổng. Đang lúc Phùng Nguyệt Doanh chuẩn bị đi, Tô Khinh Tuyết lại gọi lại nàng. Lấy hộp hoa quả đi ra ngoài, miễn cho người nào đó lại muốn quay đầu đi tặng, Tô Khinh Tuyết lời mà nói, tự nhiên nói cho Diệp Phàm nghe như. Diệp Phàm vẻ mặt cương cười tọa ở trên ghế salon, giả ngu địa cũng không lên tiếng. Phùng Nguyệt Doanh náo cái mặt đỏ ửng, nhanh chóng cầm lấy một hộp hoa quả về sau, hãy cùng chạy chậm giống như rời đi văn phòng. Tô Khinh Tuyết hai tay khoanh ôm đang bên người, ánh mắt ngoạn vị nhìn thấy Diệp Phàm, ngươi thật giống như thực lo lắng sao, sợ ta khi dễ bạn gái của ngươi. Diệp Phàm vội vàng lắc đầu, nào có, ta chỉ muốn ở bên cạnh học tập hạ xuống, xem lão bà ngươi là thế nào thống trị công ty. Thật là không dậy nổi khích lệ phương thức, lão bà ngươi có phải hay không học qua thành công học à? Có phải hay không thường xuyên đi trong đại học diễn thuyết à? Thiếu đến định mặt ta, đi ra ngoài, ta còn phải làm việc đâu, Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái. Diệp Phàm vui tươi hớn hở mà đem một hộp ô mai đưa đến trên bàn, ăn trước điểm, đừng đói bụng. Tô Khinh Tuyết tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không dùng như vậy lấy lòng ta. Ta người này công và tư rõ ràng, coi như ngươi cùng Phùng Nguyệt Doanh đem con đều sinh, ta cũng sẽ không đang làm việc thượng làm khó dễ nàng, hơn nữa. Ta cũng vậy không như vậy hiếm lạ ngươi. Diệp Phàm diễn cảm nhất khổ, lão bà, ngươi chuyện này. Nay liền có chút nói hơi quá, ta là người vẫn tương đối giảng nguyên tắc. Cần mang thai, cũng nên có một cái trật tự, như thế nào cũng muốn của ngươi trước lớn đúng hay không? Đại cái đầu của ngươi. Câm miệng. Tô Khinh Tuyết nghe được đều ngại xấu hổ, người này thực là cái gì nói cũng nói được. Hảo hảo hảo, ta không nói là được, ta dùng hành động để chứng minh, Diệp Phàm nghiêm trang nói. Tô Khinh Tuyết lấy nam nhân mặt dạn mày dày bế tắc, theo bên cạnh cầm qua nhất phần văn kiện, ném cho Diệp Phàm. Này ngươi cầm xem một chút, này hoạt động ta không có ý định tham dự, ngươi trên danh nghĩa là ta trợ lý, đại biểu ta đi cũng có thể thể hiện ta đối với công nhân viên coi trọng, ngươi như vậy thích chơi, chuyện lặt vặt này động đang thích hợp ngươi, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm vừa nhìn, không ngờ là một phần về Cẩm Tú tập đoàn công nhân dã ngoại huấn luyện dã ngoại hoạt động, đại khái liền đúng, là, nhân viên của công ty nhóm, cùng đi dã ngoại mở rộng hoạt động, leo núi, cắm trại dã ngoại, lửa trại dạ hội, tăng tiến các công nhân viên cảm tình. Việc này động, Diệp Phàm thật đúng là thật thích, dù sao cũng hơn ở trong phòng làm việc đợi cần thoải mái. Hắc hắc, lão bà ngươi cũng thật đau lòng ta đây liền không thể chối từ điệu thăm ra, Diệp Phàm phát hiện, việc này động trong danh sách, cũng không có thiếu trong công ty mỹ nữ, hắn tự nhiên tâm động vô cùng. Tô Khinh Tuyết thì hừ lạnh nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi đi, là ngươi có thể trình độ nhất định người canh gác công an toàn, không phải cho ngươi đi làm loạn quan hệ nam nữ. Diệp Phàm vẻ mặt xấu hổ, lão bà, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Bất quá làm sao ngươi cùng ta con run trong bụng dường như. Ngươi mắng ta đúng, là, sâu. Tô Khinh Tuyết thở phì phò vỗ bàn một cái. Diệp Phàm thấy nữ nhân có muốn nổi đoá xu thế, không dám lần nữa trêu chọc, vội chuồn đi địa chạy ra ngoài. Vừa ra môn, liền nhận được một cú điện thoại, đúng là từ Linh San đánh tới. Từ đội trưởng, như thế nào nhanh như vậy lại nghĩ tới ta? Diệp Phàm cười hì hì hỏi. Ngươi đừng nói nhảm, hiện tại có thể hay không, đi ra một chuyến, từ Linh San nói. Để làm chi? Đi đâu? Thời gian làm việc phải cùng ta ước hội. Nay không quá thích hợp đi, ta là người công tác rất nghiêm túc, Diệp Phàm nói. Từ Linh San có đánh chết nam nhân xúc động, ngươi. Ngươi đến công ty phía Bắc Diện có vui quán cà phê một chuyến, ta có cái chiến hữu nói có việc muốn tìm ngươi. Ngươi chiến hữu? Diệp Phàm buồn bực, mình tại sao sẽ cùng Từ Linh San chiến hữu nhận thức, từ đội trưởng, ngươi đừng muốn làm ta à, ta thế nào nhận thức ngươi chiến hữu? Nàng là chính ta tại bộ đội đặc chủng thời điểm liên trưởng, nàng nói nhận thức ngươi, chính là nhận thức ngươi. Ngươi đến đây sẽ biết. Đừng nói nhảm, có phải là nam nhân hay không a? Từ Linh San lớn tiếng nói. Diệp Phàm buồn bực, tuy rằng không biết rõ tình huống nào, nhưng vẫn là đi qua nhìn một chút trước đi, dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Theo công ty đi ra ngoài, qua cái đường cái, Diệp Phàm đi vào nhà đó trang hoàng có chút tinh xảo có vui quán cà phê. Vào cửa về sau, Diệp Phàm chứng kiến Từ Linh San đang cùng một cái sóng vai tóc ngắn, dáng người đầy đặn cao gầy nữ nhân ngồi cùng một chỗ. Nữ nhân kia một thân màu đen dương nhung áo ba đờ suy, màu đỏ áo len đan, thoạt nhìn giỏi giang mà hiên ngang mạnh mẽ, tư thế vai hùng, cùng Từ Linh San giống nhau, là một hiếm có thành thục mỹ nhân. Mấu chốt là, nữ nhân này nội công còn không kém, thậm chí có đến tiên thiên nhập môn, ở bộ đội đặc chủng khi mới làm cái liên trưởng, xem ra Từ Linh San cho ở chi bộ đội nào, hẳn là thực lực không tầm thường. Nhìn thấy Diệp Phàm, cô gái kia ánh mắt ngưng tụ, sau đó lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Từ Linh San đứng dậy, nói, Diệp Phàm, đây là ta trước kia tham gia quân ngũ thời điểm liên trưởng, nàng kêu Hồng Ngọc, ngươi biết sao? Diệp Phàm không hiểu ra sao, đã đi qua, kéo ghế ngồi xuống, cười dài hỏi, Hồng Ngọc tiểu thư, chúng ta thấy qua chưa? Chương 260, nàng là vô tội. Đệ 0260 chương nàng là vô tội. 0260. Từ Linh San cũng rất là tò mò, Hồng Ngọc tỷ, hắn chính là Diệp Phàm, ngươi có phải hay không nhận lầm người nha? Các ngươi thực sự từng gặp sao? Hồng Ngọc mềm mại đáng yêu địa cười, chúng ta không có trực tiếp đã gặp mặt, nhưng là... Diệp tiên sinh đã muốn giết ta thủ hạ 6 tỷ muội. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm hai tròng mắt híp lại, mà Từ Linh San còn lại là bỗng nhiên cả kinh, không dám tin tưởng mở to mắt đẹp. Hồng Ngọc tỷ, chuyện này, đây rốt cuộc sao lại thế này? Hồng Ngọc thản nhiên cầm lấy cà phê nhấp khẩu, Diệp tiên sinh, chúng ta huyết linh lung với ngươi không oán không cừu, ngươi trực tiếp vừa ra tay liền giết ta 6 tỷ muội, còn đem ta một cái tỷ muội bắt sống, không khỏi có điểm quá mức đi. Diệp Phàm cuối cùng minh bạch rồi chuyện nguyên do, mỉm cười nói, nguyên lai ngươi chính là huyết linh lung thủ lĩnh. Huyết linh lung. Hồng Ngọc tỷ, ngươi. Ngươi tới cùng. Bây giờ làm gì? Từ Linh San kinh ngạc nói. Hồng Ngọc cũng không giấu giếm nữa, nói, Linh San, chúng ta những tỷ muội này, với ngươi không giống với, ngươi có từ gia đích bối cảnh, có người che chở ngươi. Ngươi có thể ở trong xã hội sống yên, không sẽ có cái gì lý lịch thượng vấn đề. Nhưng chúng ta những tỷ muội này, bị huấn luyện 7-8 năm, thậm chí mười mấy năm, trừ bỏ trên chiến trường chút bản lĩnh ấy, không có năng lực khác, thậm chí cả làm người bình thường, kết hôn lập gia đình, sinh con dưỡng cái, đều bởi vì lý lịch vấn đề, hoàn toàn không được. Cho nên, ta mang theo bọn tỷ muội, gây dựng huyết linh lung một sát thủ tổ chức, thực xin lỗi. Hiện tại mới nói cho ngươi biết. Từ Linh San nháy mắt cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đầu lùi đến bàn chân, đứng dậy nói, Hồng Ngọc tỷ, ngươi là tìm đến Diệp Phàm báo thù. Hồng Ngọc thản nhiên nói, có thể nói như vậy, thực xin lỗi, ta vừa rồi giấu giếm ngươi. Diệp Phàm nhưng không có cái gì vẻ bối rối, chỉ là có chút buồn bực nhìn thấy Hồng Ngọc. Hồng Ngọc tiểu thư, ngươi đơn thương độc mã địa lại đây, đúng, là, cảm thấy được ngươi có thể giết chết ta. Hồng Ngọc lắc đầu, tuy rằng ta nhìn không ra thực lực của ngươi, nhưng trực giác của ta nói cho ta. Ta hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. Trực giác của ngươi thực chuẩn xác, nếu không cái chỗ này không thích hợp, lại có từ đội trưởng ở, ta nhưng có thể đã muốn bẻ gãy cổ của ngươi rồi, Diệp Phàm vẻ mặt hòa khí địa cười nói. Tuy rằng Diệp Phàm đang cười, nhưng trong chớp nhoáng này sở thả ra một nét thoáng hiện sắc khí, lại làm cho ở bên Từ Linh San cảm thấy sâu trong nội tâm sợ hãi. Hồng Ngọc mắt phượng lý hiện lên một nét thoáng hiện dị sắc, ngươi thực là một có mị lực nam nhân, nếu không ta với ngươi có huyết cừu, ta rất thích ý với ngươi kết giao một chút thử xem, ta sẽ thích ngươi loại tuổi trẻ này lại tràn ngập nam nhân vị tên vô lại. Ta cũng vậy thích ngươi loại này vóc người đẹp, khuôn mặt câu nhân mị nữ, Diệp Phàm ánh mắt cũng không khách khí chút nào quét lấy Hồng Ngọc hai cái đen lầy tất dài đùi. Loại nghề nghiệp này nữ quân nhân, so với bình thường nữ nhân cần thoải mái. Các nàng đối với cuộc sống sinh tử coi nhẹ, liền sinh tử đều coi nhẹ rồi, cái gì sự căng thẳng của nữ nhân tam tòng tứ đức, cũng đã không nhiều lắm ý nghĩa. Còn sống, liền muốn hảo hảo hưởng thụ, nam nhân cần nữ nhân cũng cần nam nhân. Cho nên, Diệp Phàm cùng Hồng Ngọc ở giữa ánh mắt giao hội, hoa lửa văng khắp nơi, nhưng hay bởi vì cứu hận, nhường loại này không khí trở nên phá lệ cổ quái. Ta không có ý định với ngươi trực tiếp giao thủ. Của ta một cái hảo muội muội, Khiếu Vu Yên, hiện tại đang bị Tôn gia cầm lấy, ta hy vọng nàng có thể được phóng thích, Hồng Ngọc nói. Nếu như là chút chuyện nhỏ như vậy, xem ở từ đội trưởng phân lên, ta có thể đáp ứng ngươi, Tôn gia cũng sẽ cho ta mặt mũi này, Diệp Phàm nói. Hồng Ngọc cười gật đầu, còn nói, đợi Vu Yên an toàn, ta muốn Diệp tiên sinh tự vận, lấy tế điện ta 6 tỷ muội hồn thiêng.
Cái gì?
Từ Linh San vừa nghe, sốt ruột nói, Hồng Ngọc tỷ, điều này sao có thể?
Như thế nào không có khả năng?
Hồng Ngọc hài hước cười nói, chết ở trên tay của ta, nhưng đúng, là, cầm lấy Diệp tiên sinh vợ yêu đâu.
Diệp Phàm rốt cục biến sắc, mạnh tình nộ, ngươi nhường từ đội trưởng gọi ta đi ra, phải đi chảo lao bà của ta.
Từ Linh San cũng bắt đầu lo lắng, Tô Tổng.
Hồng Ngọc tỷ, ngươi là muốn bắt Tô Tổng.
Hồng Ngọc xin lỗi nói, thực xin lỗi, Linh San, ta nghĩ cứu ra Tiểu Yên, tiếp tục giết chết Diệp Phàm đích phương pháp xử lý, cũng chỉ có biện pháp như thế, lợi dụng ngươi, phi thường thật có lỗi.
Từ Linh San thống khổ mà hối hận địa ướt hốc mắt, liên trưởng.
Ta đây sao tin tưởng ngươi?
Ta nghĩ đến, ngươi đã muốn tha thứ ta.
Hồng Ngọc lộ vẻ sầu thẳng cười, bọn tỷ muội kỳ thật cho tới bây giờ không trách qua ngươi.
Ngươi đích bối cảnh, không phải ngươi tự chọn.
Trái lại lúc này đây, bọn tỷ muội có lỗi với ngươi rồi, cho ngươi phản bội của mình cố chủ.
Diệp Phàm lòng có điểm phiền, nhưng biết cấp cũng vô dụng, lấy ra một điếu thuốc cho mình đốt, cũng không quản đây là quán cà phê rồi, dù sao lão bản của nơi này, cũng nhất định là bị huyết linh lung đã khống chế.
Lão bà của ta bây giờ đang ở thì sao?
Diệp Phàm hỏi.
Hồng Ngọc lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái video thông tin, chuyển được về sau. Bên trong liền xuất hiện Tô Khinh Tuyết văn phòng hình ảnh.
Hồng Ngọc tỷ, đã muốn làm xong, nhất người tướng mạo thanh tú Liêu Diệp Mi nữ tử, một thân cẩm tú tập đoàn đồng phục an ninh, xuất hiện ở trong tấm hình.
Nàng đang kèm hai bên lên Tô Khinh Tuyết, dùng truy thủ đặt ở Tô Khinh Tuyết thiết hầu trước.
Tô Khinh Tuyết vẻ mặt lênh khốc, sợ hãi chung lại dẫn hờn giận, nàng căn bản không nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện một cái công ty bảo vệ trị an, đến đem nàng kèm hai bên.
Tốt lắm. Trần Thiến, ngươi không cần thương tổn được Tô Tổng, chúng ta còn muốn trước cứu ra Vu Yên đâu.
Hồng Ngọc vừa lòng cười cười.
Diệp Phàm còn lại là đối diện tần bên kia Tô Khinh Tuyết nói, lão bà, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi.
Tô Khinh Tuyết khẽ gật đầu, cũng không nói gì.
Tô Tổng, là ta không tốt.
Ta
hại ngươi thương tâm nhất không ai qua được từ Linh San, nàng vừa nghĩ tới chính mình đem Diệp Phàm kêu lên, liền hối hận không kịp. Hận không thể đập đầu chết.
Hồng Ngọc trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện không đành lòng, nhưng rất nhanh vẫn là quay đầu đối Diệp Phàm nói, Diệp tiên sinh, có thể gọi điện thoại sao?
Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, không thành vấn đề.
Nói xong, Diệp Phàm liền bấm Tôn Lão Tam nhà ta Tôn Vũ điện thoại của, đây là lúc trước Tôn Vũ chết sống muốn hắn nhớ kỹ, không nghĩ tới thật là có tác dụng.
Cùng Tôn Vũ vừa nói bỏ qua nữ sát thủ chuyện của, Tôn Vũ tuy rằng cảm thấy được không hiểu ra sao cả, nhưng cũng không dám chống lại Diệp Phàm ý tứ của, dù sao Diệp Phàm giọng điệu phi thường nghiêm túc.
Chờ nửa giờ sau, Hồng Ngọc điện thoại di động vang lên, nữ sát thủ Vu Yên tuy rằng hơi thở suy yếu, nhưng vẫn là được cứu, thành công ly khai Tôn ra.
Tốt lắm, Diệp tiên sinh quả nhiên sảng khoái.
Hồng Ngọc cười, ném ra một phen sắc bén đoàn đao, để lên bàn.
Tiếp đó, chỉ cần Diệp tiên sinh tự sát. Chúng ta liền thả Tô Tổng.
Vừa nghe lời này, video bên kia Tô Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệch, Diệp Phàm.
Ngươi không cần làm chuyện điên rồ.
Các nàng không dám làm gì ta đấy.
Kia nữ sát thủ Trần Tiến mạnh một phen nắm chặt Tô Khinh Tuyết cổ của, lãnh khốc nói, câm miệng.
Coi như không giết ngươi, cũng có thể ở ngươi trên mặt hoa vài đạo.
Hồng Ngọc tỷ,
Trần Tiến tỷ,
các ngươi không nên như vậy.
Như vậy đúng, là, không giải quyết được vấn đề đấy.
Từ Linh San không biết như thế nào cho phải, nàng làm chết tỷ muội đau lòng, nhưng cũng không có thể nhận Diệp Phàm tự sát, nói như vậy, nàng như thế nào đối mặt Tô Khinh Tuyết.
Linh San, cái này cùng ngươi không đóng, không nên đánh Nga Ba, Hồng Ngọc nói.
Từ Linh San cũng cắn răng một cái, đột nhiên cầm lấy đoàn đao, phóng ở trên của mình, Hồng Ngọc tỷ.
Tô Tổng đối với ta có ân, ta không thể trơ mắt nhìn thấy chồng của nàng chết ở trước mặt ta.
Ta nguyện ý dùng của ta mạng. Thay Diệp Phàm đền mạng.
Van cầu ngươi, đừng cho chuyện này gây họa tới đến Tô Tổng rồi.
Nàng là vô tội.
Chương 261, thực miễn cưỡng.
Đệ 0261 chương thực miễn cưỡng.
0261.
Từ Linh San.
Ngươi điên rồi sao?
Mau bỏ đao xuống.
Hồng Ngọc vừa thấy, lập tức lông mày dựng thẳng địa quát lớn.
Video bên kia Tô Khinh Tuyết cũng khẩn trương lên. Linh San.
Đừng làm việc đốc.
Các nàng không dám làm gì ta đấy.
như vậy chỉ biết đồng quy vu tận. Hồng Ngọc còn lại là mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, Tô Tổng, ngươi có thể không rõ lắm, chúng ta là quân nhân chuyên nghiệp xuất thân, đồng quy vu tận quyết tâm, ở chúng ta bước vào chiến trường một khắc, liền đã không phải là vấn đề gì. Nói xong, Hồng Ngọc lại từ bên hông rút ra nhất thanh đoàn đao, đưa cho Diệp Phàm, Diệp tiên sinh, coi như Linh San ở trước mặt ta tự sát, đó cũng là ngươi do dự làm hại, ngươi không chết, chúng ta này đã qua đời tỉ muội, đều không thể sáng mắt. Diệp Phàm hút thuốc, ánh mắt lóe ra một lát, nói, xem ra, Hồng Ngọc tiểu thư làm huyết linh lung thủ lĩnh, thật đúng là kiên phụ trách thêm không nhỏ đảm ngấm, chấp hành nhiệm vụ chết rồi, ngươi còn muốn thay bọn hắn báo thù, như vậy tổ chức sát thủ, ta vẫn là đầu một hồi nghe nói. Chúng ta không phải tầm thường tổ chức sát thủ, chúng ta đều đúng, là, sống chết cùng nhau tỉ muội, đúng, là, người một nhà. Ngươi không cần đem chúng ta cùng này lãnh huyết tổ chức sát thủ nói nhập là một. Hồng Ngọc nói. Diệp Phàm gật gật đầu, bóp tắt tàn thuốc, sau đó tay đột nhiên một phen chìa, đã đem từ Linh San trên tay đoạn đao bắt được. Diệp Phàm đích tay cầm lấy đao kia nhận, căn bản không có bị đao sắc bén khẩu vết cắt, ngược lại hắn thoải mái sờ, đã nghe được khanh khanh hai tiếng vỡ vang lên, kia thanh đoạn đao đã bị bóp đứt gãy. Từ Linh San cùng Hồng Ngọc giật mình nhìn thấy rớt xuống đất lưỡi dao. Diệp Phàm này tùy ý một tay, liền thể hiện rồi làm cho người ta rung động công phu cứng. Này đao! Lấy đến cho ta tự sát, ta đều chê nó đột. Diệp Phàm cười tà nói, Hồng Ngọc tiểu thư, ngươi chuẩn bị những vật này, đã nghĩ tới lấy tánh mạng của ta, không khỏi có chút điểm diễn rồi. Hồng Ngọc đè nén nội tâm một tia khủng hoảng, mạnh mẽ chấn định nói, coi như Diệp tiên sinh thực lực xuất sắc, thê tử ngươi ở chúng ta trên tay, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, nàng cũng sẽ mất mạng, kết quả. Chẳng qua vẫn là một mạng đổi một mạng. Diệp Phàm khoát khoát tay chỉ, không không. Hồng Ngọc tiểu thư, ngươi lầm một sự kiện. Hả? Hồng Ngọc cười lạnh, xin lắng tai nghe. Các ngươi nếu là giết lao bà của ta, vậy thì không phải là nhất đổi nhất. Ta sẽ đem các ngươi cả huyết linh lung nữ sát thủ, đều giết sạch, hơn nữa. Sẽ cho các ngươi tôn nghiêm, hoàn toàn bị trúng tên. Thể nghiệm đủ sống không bằng chết mùi vị. Diệp Phàm ánh mắt âm trầm mà nói. Hồng Ngọc cảm thấy mình trái tim bị áp bách địa không ngừng gia tốc, nàng mười ngón nắm chặt ghế dựa tay vịn, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có, người nam nhân này, so với nàng lúc trước thấy bất luận kẻ nào, đều hiểu được gợi lên người sâu trong nội tâm sợ hãi. Nhưng nàng không muốn như vậy nhận thua, nàng hít vào một hơi thật sâu về sau, nói, ta sẽ đổ. Ngươi tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm nhường thê tử của ngươi chết đi, cho dù ngươi có năng lực giết sạch mọi người chúng ta. Ngươi cũng sẽ không lựa chọn chính mình mạng sống. Diệp Phàm trầm mặc lại, nhìn hắn lên video điện thoại bên kia Tô Khinh Tuyết, lại nhìn xem một bên ánh mắt lo âu từ Linh San, túi đầu cười cười. Ngươi cười cái gì? Hồng Ngọc nghi hoặc. Diệp Phàm nói, Hồng Ngọc tiểu thư, ngươi kỳ thật. Cũng biết mình thực miễn cưỡng chứ. Hồng Ngọc biến sắc, khí mắt nói. Ngươi đang nói cái gì? Các ngươi mặc dù là quân nhân xuất thân, nhưng dù sao cũng là tổ chức sát thủ ám sát, gặp được ngoại ý muốn bỏ mình, đó là tiếp tục hợp tình hợp lý bất quá chuyện của. Nhưng các ngươi liền bởi vì sao tỉ mọi chuyện, muốn ngươi đi đầu, tới tìm ta báo thù, làm trái một sát thủ tổ chức sở muốn tuân theo quy tắc, phương thức như thế, căn bản không hợp lý. Nếu mỗi một lần giết người, cũng không thể thất bại muốn dùng hết toàn bộ tổ chức thành viên tánh mạng. Đến làm người bị chết báo thù. Vậy ngươi cảm thấy được, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lại thế nào có thể chân tránh kiếm đủ tiền, vượt qua tốt ngày? Diệp Phàm cười hỏi. Hồng Ngọc ánh mắt có một tia rộng, lời nói của Diệp Phàm ngữ tựa như sắc châm mũi nhọn, đâm vào sâu trong nội tâm của nàng. Nàng rất rõ ràng, huyết linh lung sinh ra, liền là một loại dị dạng kết quả. Các nàng đều là nhất trên chiến trường quân nhân, đúng, là... Đồng sinh cộng tử người một nhà, bị bắt đi làm giết người hoạt động, nhưng căn bản không thể giống này địa hạ tổ chức sát thủ giống nhau, lạnh lùng nhìn về người một nhà chết đi. Cho nên, làm tổ chức thủ lĩnh, Hồng Ngọc gánh chịu áp lực cực lớn, nàng cần chiếu cố từng thành viên, cũng phải vì tánh mạng của các nàng phụ trách. Nàng kiên cường mà lãnh khốc bề ngoài, cũng một viên mỏi mệt mà tịch mịch tâm. Diệp Phàm nhìn ra nữ nhân này đã muốn cảm xúc bị đánh loạn, vì thế lại thở dài. Nói, kỳ thật. Ngươi mệt chết đi đi. Hồng Ngọc thân thể mềm mại run lên, hốc mắt, hơi có chút ướt át. Một màn này, lời nói này, tự nhiên cũng đều rơi vào truyền vào Từ Linh San cùng Trần Thiến Trở trong mắt, trong tai. Từ Linh San nghe được ánh mắt đỏ lên, tràn đầy áy náy, mà bên kia kèm hai bên lên Tô Khinh Tuyết Trần Thiến, còn lại là cau mày, trong mắt có vài phần phức tạp bi thương. Hồng Ngọc ý thức được tâm tình mình không đúng về sau, rất nhanh sẽ hít sâu một hơi, cười nói, Diệp tiên sinh, ngươi thật đúng là một cái tâm lý chiến chuyên gia, ngươi nghĩ dùng những lời này đến đánh ta. Thật xin lỗi, ta sẽ không bị ngôn ngữ của ngươi lay động, ngươi chính là nhanh lên tự sát đi, bằng không. Thê tử của ngươi có thể liền cần đi trước một bước. Diệp Phàm tuét miệng nói, vội vã như vậy thì sao, coi như muốn ta chết, cũng phải nhường ta chết trước hưởng thụ một chút đi. Hưởng thụ. Hồng Ngọc lộ ra một tia khó hiểu vẻ, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Phàm ánh mắt bắt đầu trở nên lửa nóng, hô hấp nặng nhọc địa xề gần Hồng Ngọc gương mặt của, nói, rất đơn giản, ngươi theo ta đi xem đi lầu 2 là đến nơi. Nói xong, Diệp Phàm cũng không quản Hồng Ngọc vẻ mặt mê hoặc, vốn là đem Hồng Ngọc đích điện thoại túm lấy, sau đó mạnh mẽ một tay lấy Hồng Ngọc chặn ngang ôm lấy, vác ở trên vai. Hồng Ngọc kinh hô một tiếng, theo bản năng lấy tuổi trỏ mãnh lực gõ Diệp Phàm kiên cảnh, nhưng Diệp Phàm thật sự da dày thịt béo, hoàn toàn không có cảm giác gì. Hồng Ngọc tỷ, Diệp Phàm ngươi muốn làm gì? Trần Thiến cùng Từ Linh San đều là kinh hô, Tô Khinh Tuyết còn lại là lông mày kẻ đen cau chặt, có dũng khí không tốt dự cảm. Diệp Phàm biết nhà này quán cà phê lầu 2 đúng, là, trống không, hắn đem Hồng Ngọc kháng đến một trương giác đại sofa ghế dài chỗ, đem nữ nhân nhét vào trên ghế salon. Sau đó, cũng không quản Hồng Ngọc đánh như thế nào hắn, mạnh mẽ bắt được nữ nhân hai tay về sau, cả người đè lên. Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ra. Ngươi điên rồi sao? Ngươi, Hồng Ngọc đại mỹ nữ, ta chết đều phải chết, để cho ta vui vẻ xong rồi chết lại không phải rất tốt. Ngươi không cũng rất yêu thích ta sao? Ngươi dám làm như vậy, cẩn thận thê tử ngươi phải chết lập tức. Sẽ không đâu. Ta biết ngươi rất tưởng muốn, ngươi kỳ thật mệnh chết đi, thực vất vả, ngươi muốn đúng, là, tự do, đúng, là, phóng thích. Diệp Phàm thanh âm của giống như ma quỷ gọi về, nhường Hồng Ngọc trong đôi mắt của, càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng mê mang. Chương 262, Hồng Ngọc khiếp sợ. Đệ 0262 chương Hồng Ngọc khiếp sợ. 0262. Hồng Ngọc nhìn thấy trên người mình nam nhân, cả người đều đang tỏa ra nhiệt lượng, nàng là cái thành thục nữ nhân, đương nhiên cũng khát vọng rất nhiều thứ. Ở Diệp Phàm bá đạo dưới thế công, nàng căn bản không có sức phản kháng, bất chi bất giác liền luân hãm. Thậm chí, Hồng Ngọc cũng không có chú ý đến, Diệp Phàm căn bản không đóng dụng video thông tin, tuy rằng di động bị ném ở một bên, căn bản là không có cách thu đến tất cả chuyện này hình ảnh, nhưng có thể đem Hồng Ngọc các loại thanh âm truyền đi. Khi kèm hai bên lên Tô Khinh Tuyết sát thủ Trần Thiến, nghe được nhà mình thủ lĩnh Hồng Ngọc từng trận mị hoặc thở gấp, cùng các loại lệnh thân thể người khô nóng, mặt đỏ tới mang thai lời nói, Trần Thiến trong mắt của đều đã ướt nước. Hồng Ngọc tỷ, ngươi vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ người nam nhân kia nói, đều là thật? Trần Thiến lầm bầm, liền nắm chủy thủ đích tay, cũng đã rộng rồi. Tô Khinh Tuyết tự nhiên cũng là sắc mặt đỏ bừng, nàng tuy rằng chưa làm qua, nhưng cũng biết nam nhân tại cùng Hồng Ngọc làm chuyện gì. Tên đang chết này, thế nhưng dùng phương thức này bước Hồng Ngọc đi vào khuôn khổ, cũng mệt hắn nghĩ ra. Tô Khinh Tuyết tuy rằng tức giận, trong lòng không thoải mái, nhưng nàng cực kỳ thông minh, cũng lớn khái có thể đoán được, Diệp Phàm làm như thế chủ yếu dụng ý. Kêu Diệp Phàm nháy mắt chạy về Cẩm Tú cao ốc cứu mình, này là không thể nào, mà Diệp Phàm cũng không thể có thể tự sát. Cho nên, Diệp Phàm việc cần phải làm, chính là từ bên trong tan rã huyết linh lung, đánh tan Hồng Ngọc cùng Trần Thiến nội tâm, nhường nữ sát thủ không thể động thủ giết người. Nói trắng ra là, huyết linh lung nữ sát thủ nhóm, đều là từ chính quy quân nhân chuyển biến, các nàng cũng không phải phát rồ ác ma giết người, cho nên, các nàng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần các nàng chính mình mất đi làm tỉ mọi ý niệm báo thù, mất đi người tâm phúc Hồng Ngọc, tự nhiên cũng sẽ không giết Tô Khinh Tuyết rồi. Diệp Phàm làm được. Hắn tìm được rồi Hồng Ngọc ở sâu trong nội tâm yếu ớt địa phương, một nữ nhân, dù thế nào kiên cường, cũng sẽ có nhu cầu một cái cảng tránh gió thời gian. Giờ khắc này Hồng Ngọc, bị Diệp Phàm nâng lên nội tâm các loại đau xót cùng ủy khuất, nàng cần phóng thích áp lực của mình, nàng cần quên hết mọi thứ lưng đeo gánh nặng. Cho nên, lúc Diệp Phàm gợi lên của nàng ngọn lửa, Hồng Ngọc liền lập tức giấy lên ngọn lửa rừng rực. Khi Từ Linh San chạy đến lầu 2 thời điểm, chỉ nhìn thoáng qua trên ghế salon chuyện đã xảy ra, liền lập tức xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn thêm. Từ Linh San tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng không thôi, nàng không nghĩ tới, chính mình nhận thức nhiều năm như vậy liên trưởng, chính mình ngẫu như một loại hồng ngọc, sẽ ở Diệp Phàm dưới thân, biến thành một nữ nhân như vậy. Gần nửa giờ sau, Diệp Phàm từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, cũng không gấp lên mặc quần, yên lặng lấy ra một điếu thuốc, cho mình đốt một điếu. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn, phát hiện video đã trúng đoạn, vì thế quay đầu lại nhìn thoáng qua Hồng Ngọc, nói, ngươi cái kêu Trần Thiến sát thủ tỉ muội, hẳn là đi nha. Nghe nói như thế, ở cửa thang lầu Từ Linh San mạnh bừng tỉnh, nàng vội đánh Tô Khinh Tuyết đích điện thoại. Không bao lâu, Tô Khinh Tuyết liền bắt máy điện thoại, vài phần mệt mỏi báo một cái bình an. Tô Tổng không có việc gì. Nàng nói Trần Thiến tỉ khóc ly khai, Từ Linh San sâu kín nói. Đồng thời ánh mắt liếc mắt một cái than ở trên ghế salon Hồng Ngọc. Hồng Ngọc hai mắt theo một mảnh chạy xe không, đến chậm rãi có thần thái, nàng đột nhiên ôm đầu của mình, cầm lấy tóc, thất thanh khóc nước nở lên. Ta tới cùng làm cái gì? Ta còn thế nào đối mặt nàng nhóm? Diệp Phàm lặng lẽ thuốc lá đưa tới, chịu hai cái. Hồng Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy Yên, lại nhìn xem Diệp Phàm, tay run run, nhận lấy thuốc lá. Nữ nhân hút một hơi. Cũng bởi vì này chất lượng kém mùi thuốc lá hương vị, trực tiếp bị sặc, nước mắt không ngừng lưu, cũng không biết là bị Yên sặc vẫn là thương tâm khó sống. Diệp Phàm vô vô nữ nhân vai, thu tay lại đi, có cảm tình một đám người, đúng, là, làm không được sát thủ. Ngươi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hận không phải ta, ngươi chính là hận chính ngươi, không thể bảo trụ kia mấy người tỉ muội tánh mạng, không phải sao. Hồng Ngọc ngẩng đầu, nhìn chòng chọc nam nhân. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, một lúc lâu sau, mới nói, ngươi ác ma này. Như vậy đem lòng móc ra, máu chảy đầm địa địa cắn một cái, ngươi liền cao hứng như thế sao? Ta không có đào lòng của ngươi, ta cũng không có cắn ngươi, ta chỉ là để cho ngươi biết một cái sự thật. Muốn chân tránh địa vi của ngươi những tỷ muội kia tranh thủ hạnh phúc, liền giải tán huyết linh lung, khiến các nàng làm hồi người thường, qua người bình thường ngày, Diệp Phàm nói. Hồng Ngọc lộ vẻ sầu thẳng cười. Lắc đầu, hít một hơi thuốc lá, ngươi cho là dễ dàng như vậy. Chúng ta đều là liền thân phận đều không có người, bất kỳ địa phương nào cũng không muốn thu nhận và giúp đỡ chúng ta. Ai chứa chấp chúng ta, ai liền sẽ gặp phải một số người hãm hại, bằng không. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đúng, là, không chịu khổ nổi, không chịu làm việc cho giỏi mới làm sát thủ. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, các ngươi tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Người nào có thể cho ngươi nhóm một chi bộ đội đặc chủng trực tiếp xóa tên, còn cho các ngươi như vậy cùng đường. Hồng Ngọc trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện thống khổ và hận ý, nhưng nàng lắc đầu nói, ta không tất muốn nói với ngươi này đó, hôm nay ta thua thực hoàn toàn, ngươi đi đi. Ta sẽ đi theo tỉ muội của ta nhóm xin lỗi. Tỉ muội của ngươi nhóm. Diệp Phàm cười cười, các nàng không phải đã tới sao. Hồng Ngọc biến sắc, theo sau mới cảm giác được cái gì. Liên tục không ngừng khoác lên y phục của mình, sửa lại một chút tóc. Vừa vặn, Trần Thiến mang theo mặt khác 5-6 cái tư thế vai hùng bừng bừng nữ sát thủ, đi tới quán cà phê lầu 2. Trần Thiến mấy nhìn thấy Từ Linh San, cũng đều sắc mặt phức tạp, mà nhìn thấy Hồng Ngọc, càng là một cái nước mắt oanh oánh. Trần Thiến, tỷ tỷ có lỗi với ngươi nhóm, Hồng Ngọc vẻ mặt hổ thẹn cùng áy náy địa đứng dậy. Hồng Ngọc tỷ, là chúng ta có lỗi với ngươi. Trần Thiến đẳng mấy nữ nhân sát thủ, cũng đột nhiên tất cả đều quỳ trên mặt đất. Hồng Ngọc chấn kinh rồi, nhìn mình những tỉ muội này, lúng túng. Các ngươi này đều là thế nào? Vì cái gì? Làm sai chính là ta à? Ta không mặt mũi thấy các ngươi à? Hồng Ngọc nước mắt rơi như mưa. Trần Thiến quỳ ở đằng kia, ngẩng đầu lên nói, chúng ta đều không nghĩ tới, ngươi cho chúng ta gánh chịu áp lực lớn như vậy, một mình ngươi tiên thiên võ giả. Vốn như thế nào đi nữa, tự mình một người cũng có thể tự do tự tại, vô ưu vô lự. Nhưng ngươi làm chúng ta những người này, mang bọn ta vào Nam ra Bắc, còn thay chúng ta đón các loại nhiệm vụ, cắn cai bướng xương cốt, che chở tỉ muội chúng ta. Chúng ta nay trời mới biết, trong lòng ngươi khổ như vậy. Chúng ta đều có lỗi với ngươi. Nghe xong lời nói này, Hồng Ngọc sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, chính mình phản bội huyết linh lung những tỉ muội này không những không trách nàng. Còn hiểu của nàng chua xót. Từ Linh San cũng che miệng ở bên khóc, Hồng Ngọc tỷ, ngươi thấy được ấy ư, kỳ thật tất cả mọi người không có không nên ngươi như thế nào, ngươi cho mình áp lực quá lớn rồi. Những tỷ muội kia hồn thiêng, khẳng định không hy vọng mọi người cùng nhau đi vào phần mộ, không phải sao? Hồng Ngọc thở hào hẹn, cả người ngơ ngác xoay người, nhìn về phía một bên Diệp Phàm. Đã thấy, Diệp Phàm đang ngậm lấy điếu thuốc, vẻ mặt ôn hòa hướng nàng mỉm cười, thế nào, Hồng Ngọc tiểu thư? Hiện tại có thể nói cho ta một chút, các ngươi bọn này mỹ nữ rốt cuộc là như thế nào bị người làm hại chứ? Có lẽ, ta có thể giúp đỡ vội cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 263, ta quản. Đệ 0263 chương ta quản. 0263. Hồng Ngọc ánh mắt phức tạp không kể, mang theo một tia cảm kích, nín khóc mỉm cười, Diệp tiên sinh. Ngươi có thể trước mặc quần áo vào sao? Diệp Phàm lúng túng sờ sờ cái óc. Càng làm một điếu thuốc đưa cho Hồng Ngọc, chính mình mặc quần áo xong. Nhắc tới cũng có điểm cổ quái, hắn cùng Hồng Ngọc mới vừa ở trong này đánh xong một hồi kiểu riêng chiến đấu, trên ghế salon cũng không có thiếu nghe làm cho người ta mặt đỏ hương vị đâu rồi, nhưng một đám nữ sát thủ, cứ như vậy ngồi một vòng, ai cũng không cảm thấy được không được tự nhiên. Diệp Phàm thật cố gắng hưởng thụ cảm giác như thế, trước kia hắn đang hải ngoại, đụng phải những nữ nhân kia, cũng đều là rất khai phóng. Đem chuyện nam nữ coi như là một loại tự nhiên nhu cầu, ai cũng sẽ không cảm thấy điều này cần che lấp. Hồng Ngọc sửa sang lại cảm xúc, thấy Diệp Phàm như vậy thành khẩn hỏi nàng, nàng cũng đem chuyện nguyên do nói một lần. Nguyên lai, từ Linh San các nàng từng đã là chi kia bộ đội đặc chủng, Tiêu Lang Độc Hoa, đây là một loại ở sa mạc, thảo nguyên biên cảnh, tỏa ra ương ngạnh đóa hoa, cũng là chi này tinh khiết cô gái đặc chiến bộ đội đại biểu một loại tinh thần. Nhưng là bởi vì nữ binh quá ít, có thể chúng cử lang độc hoa nữ bộ đội đặc trùng ít hơn, cho nên, chi bộ đội này dần dần bị bên cạnh hóa, thượng cấp bắt đầu lo lắng cần hủy bỏ chi bộ đội này. Bởi vậy, Hồng Ngọc đẳng liên can lang độc hoa các nữ binh, đều là phi thường thương cảm, các nàng đều là nhiệt tâm chi bộ đội này, thích tham gia quân ngũ mới đi đến cái loại này nghiêm khắc hoàn cảnh, nếu là bị giải tán, các nàng đương nhiên cũng không thể nào tiếp thu được. Đang ở đó thì một lần nhìn như thường quy bao vây tiêu trừ biên cảnh buôn lậu nhiệm vụ, chấp hành đến một nửa thì đột nhiên nhận được thượng cấp mệnh lệnh rút lui. Lý do cũng làm cho lang độc hoa cảm thấy thực buồn bực, không ngờ là cần phái một khác chi nam binh bộ đội đặc chủng đối bắt, tựa hồ là khinh thường các nàng những nữ binh này. Lang độc hoa nữ chiến sĩ nhóm mắt thấy một ít phạm nhân tại chạy trốn, lại không thể đuổi theo, tự nhiên rất giận lớn. Hơn nữa các nàng đều muốn chứng minh. Thực lực của chính mình không thua vu này nam binh, cho nên, ngay tại Hồng Ngọc dưới sự giận dắt, mạnh mẽ đuổi bắt này tù trốn trại. Kết quả, tù trốn trại bị tóm, đánh ngục, nhiệm vụ tuyên cáo viên mãn hoàn thành. Vốn tưởng rằng, cho dù là bởi vì chống lại quân lệnh đã bị đó trừng phạt, cũng sẽ bởi vì lập được công, cho nên lập công chịu tội, không sẽ như thế nào, ngược lại được tôn trọng, bảo trụ bộ đội. Nhưng là... Lang độc hoa các nữ binh trăm triệu không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này sở dĩ gọi bọn nàng đình chỉ truy kích, cũng là bởi vì bọn này tù trốn trại, kỳ thực có một chút cao tầng quan hệ. Đây là một cái danh môn thế gia đệ tử, trộn ở biên cảnh làm chính là buôn lậu sinh ý, tuy rằng kia cái đệ tử có nhục kia danh môn danh dự, nhưng dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhà đó danh môn, đã nghĩ len lén đem chuyện này che giấu đã qua. Ai ngờ, vốn đã chạy dụng những người này. Thật sự bị lang độc hoa bắt lại trở về. Kể từ đó, sự tình liền không thể giản đan hồ lộng rồi, cái kia danh môn gia tộc tự nhiên đã đánh mất một hồi mặt. Lang độc hoa bởi vì này một lần sự tình, đắc tội kia hộ danh phía sau cửa, cũng bởi vì trái với quân quy, triệt hồi đan, tất cả đều khiển hồi. Chúng ta nghĩ đến, chẳng qua về nhà qua người bình thường cuộc sống, cũng nhịn, dù sao người ta bối cảnh thâm hậu, căn bản không phải chúng ta có thể đi chống lại. Nhưng là không nghĩ tới, chúng ta đã đến quê nhà về sau, phát hiện thân phận của mình tư liệu, cũng đã có rất nhiều đen lịch sử, cũng không biết là ai cho chúng ta thêm. Chúng ta cả đám đều như là hành vi phạm tội buồn thiu phạm nhân, cũng không còn một nhà nghiêm chỉnh công ty nguyện ý nhận chúng ta, Hồng Ngọc nói đến đây đó, mặt khác ở đây nữ sát thủ nhóm, cũng đều trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Từ Linh San vẻ mặt hổ thẹn thuyết, ta bởi vì làm quan hệ của gia tộc, không có bị bôi đen. Nhưng bởi vì như vậy, ta ngược lại càng thêm cảm thấy được, thực xin lỗi bọn tỉ muội. Khi trong nhà muốn ta cùng Triệu gia Triệu Thiên Huyền kết hôn, ta càng thêm phản cảm rồi, cho nên liền chạy ra. Diệp Phàm gãi gãi đầu phát, ta nghe đến bây giờ, cũng chưa nghe được, tới cùng người nào danh môn.
Nếu vậy danh môn, lấy Túc Thành từ ra thực lực, có thể trực tiếp giúp các ngươi công bằng chuyện này chứ?
Chẳng lẽ là ngũ đại danh môn một trong?
Hồng Ngọc vẻ mặt cười khổ, ngươi nói không sai.
Vậy danh môn gia tộc, lấy Linh San ra thế bối cảnh, đều có thể giúp chúng ta sửa lại án xử sai.
Nhưng là...
đó là vương gia.
Diệp Phàm híp híp mắt, không nói gì cười cười, nguyên thành vương gia.
Hồng Ngọc cùng Trần Thiến đẳng một đám nữ sát thủ, đều là yên lặng gật gật đầu.
Khí Diệp Phàm hít vào một hơi, cảm khái nói, chẳng thể trách, vậy các ngươi có thể sống đến bây giờ, còn có thể thành lập cái huyết linh lung, cũng là rất không dễ dàng rồi.
Ai nói không phải?
Coi như cho chúng ta chết, phỏng chừng cũng chính là vương gia chuyện một câu nói đi, Hồng Ngọc buồn bã cười nói.
Diệp Phàm dựa vào ở trên ghế salon, mắt lộ ra vẻ suy tư.
Nguyên thành vương gia, đứng hàng hạ quốc ngũ đại danh môn một trong, thậm chí có người còn cho rằng, Nguyên thành vương gia cùng Tấn thành Tạ gia, hẳn là so với mặt khác ba danh môn cao hơn một tầng, bởi vì bọn họ hai nhà lịch sử, đều đã vượt qua 2.000 năm.
Ngoại nhân căn bản đoán không ra, hai nhà này tới cùng ở hơn 2.000 năm,
đúng, là, tích góp từng tí một nhiều ít lực lượng. Bọn hắn trong tộc lại cất giấu nhiều ít bí mật kinh thiên.
Lang Độc Hoa gặp phải cái kia vương gia con cháu, hơn phân nửa chính là vương gia so sánh bên cạnh đệ tử, nếu thật là vương gia trung tâm thành viên, căn bản sẽ không làm loại này sẽ bị người chỉ trích chính là buôn lậu sinh ý, cũng đâu bất khởi người nọ.
Nhưng dù vậy, biên giới vương gia con cháu, một khi bị mạo phạm, cũng đủ để thoải mái mà nhường Lang Độc Hoa các nữ binh, ở Hạ Quốc không thể sống yên.
Thì ra là thế. Diệp Phàm gật gật đầu, lại cho mình tiếp điếu thuốc.
Hồng Ngọc thở dài, cho nên.
Diệp tiên sinh, ngươi nói phải giúp chúng ta, nhưng hảo ý chúng ta cũng chỉ có thể tâm lĩnh.
Ở Hạ Quốc, dám đắc tội vương gia nhân, thực không có nhiều, này dám đắc tội người của vương gia, cũng sẽ không coi trọng ta nhóm.
Diệp Phàm mỉm cười, vậy các ngươi tính toán sau khi làm sao bây giờ?
Ta nói, làm sát thủ, không thích hợp các ngươi quá nặng chuyện. Có tình nghĩa, làm không được sát thủ.
Chúng ta đây phải đi hải ngoại, chúng ta toàn ít tiền, đi hải ngoại tìm không ai nhận thức chỗ của chúng ta, trọng cuộc sống mới Hồng Ngọc nói.
Diệp Phàm lắc đầu, cũng không phải cổ đại, trên thế giới này nào có người của vương gia mạch không cách nào chạm đến quốc gia cùng khu, các ngươi hay là lưu ở Hoa Hải đi.
Ta nhường lão bà của ta trêu chọc các ngươi làm bảo vệ trị an, hoặc là mở công ty bảo an quên đi.
Cái gì?
Hồng Ngọc đám người kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh, ngươi nói thật.
Diệp Phàm vẻ mặt kỳ quái nhìn thấy các nàng, để làm chi, các ngươi không muốn làm công tác bảo an sao?
Ta chỉ là một đề nghị.
Các ngươi không thích thì thôi rồi, ta thử xem có thể hay không giới thiệu các ngươi đi địa phương khác.
Không.
Không phải ý tứ này, Hồng Ngọc nói, ngươi không sợ chọc giận vương gia sao?
Cẩm Tú tập đoàn mặc dù là khóa quốc đưa ra thị trường tập đoàn, nhưng ở vương gia trong mắt, cũng liền không coi vào đâu.
Diệp Phàm ha ha vui mừng mà nói, này các ngươi cũng đừng có lo lắng nhiều, vương gia đối với chuyện này, hoàn toàn không chiếm để ý, bọn hắn không nên hãm hại các ngươi này đó vì quốc gia phao đầu sái nhiệt huyết nữ chiến sĩ, người khác bỏ qua.
Ta quản.
Chương 264, Diệp Phàm tính toán. Đệ 0264 chương Diệp Phàm tính toán. 0264. Nghe được Diệp Phàm những lời này, Hồng Ngọc cùng Trần Thiến đẳng mấy nữ nhân bọn sát thủ, cả đám đều trong mắt chứa nước mắt vui mừng.
Đúng vậy à, các nàng nguyên bản mới là vì quốc gia trả giá hy sinh người, đến cuối cùng, nhưng bởi vì một cái ăn chơi chắc táng, trái lại bị vô tình từ bỏ.
Bị người phản bội,
đúng, là, đau xót cứu hận, bị quốc gia phản bội, vậy là cái gì chính là hình thức thống khổ, người bên ngoài căn bản là không có cách cảm thụ.
Diệp Phàm đối với các nàng lý giải. Nhường Hồng Ngọc bọn người đúng, là, nội tâm cảm kích mà xúc động.
Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi hảo ý, khó trách Tô Tổng như vậy nữ cường nhân cũng sẽ nguyện ý gả cho ngươi.
Ngươi thực là một có đảm đương nam nhân.
Bất quá, chúng ta dù sao cùng ngươi không thân chẳng quen, hơn nữa một khi cùng Cẩm Tú tập đoàn dính líu quan hệ, muốn thương tổn đến người, nhưng có thể càng nhiều, cho nên.
Chúng ta không thể nhận của ngươi lần này thiện ý, Hồng Ngọc nói.
Một bên Trần Thiến đẳng mấy nữ nhân sát thủ, cũng theo hưng phấn trong sự kích động, lại tỉnh táo lại, các nàng cũng đều yên lặng lắc đầu, biết làm như vậy quá mức ích kỷ. Diệp Phàm còn lại là cười ta nói, ta cũng không phải không công làm người tốt, ta cho các ngươi tiến vào Cẩm Tú tập đoàn, không là thuần túy cho không tiền, các ngươi cũng là phải trả giá thật lớn, thậm chí là cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hồng Ngọc nhíu mày, chẳng lẽ Cẩm Tú tập đoàn cũng muốn sát thủ? Ha ha, thế thì không đến mức, ta chỉ là muốn thành lập một chi lực lượng phòng vệ, bỏ đi bảo hộ lao bà của ta an toàn, thông thường nam bảo tiêu, ta lo lắng, các ngươi đều là nữ tử, lại là bị quân nhân chuyên nghiệp huấn luyện, tránh hợp tâm ý của ta, Diệp Phàm hút thuốc nói. Hắn kỳ thật cũng lo lắng đã lâu rồi, bởi vì hắn dù sao chỉ có một người, không có khả năng tùy thời bảo hộ Tô Khinh Tuyết. Từ Linh San làm bảo an đội trưởng, nhưng thực lực có hạn, cần tăng lên tới đủ mạnh độ, lúc cần phải nhận. Nếu là có thể từ biển ngoại lạp một ít bộ hạ cũ của mình, Diệp Phàm thật cũng không cảm thấy được phiền toái, nhưng mấu chốt là của mình những bộ hạ kia, có điểm rất chiêu diêu, gần nhất Hạ Quốc, chỉ không cho phép Long Hồn nghĩ đến phải có quân địch xâm lấn, vậy coi như đem sự tình làm lớn rồi. Tô Khinh Tuyết đã muốn đã trải qua nhiều lần nguy cơ, tuy rằng đều gặp dự hóa lành, nhưng tiếp tục như thế, không phải biện pháp. Diệp Phàm cảm thấy được, tương lai khiêu chiến, khẳng định càng lúc càng lớn, đặc biệt quỷ cốc hai nhóm thế lực, nếu đột nhiên mâu thuẫn trở nên gay gắt, kia Tô Khinh Tuyết có thể sẽ rất khó không đếm xỉa đến rồi. Cùng với đến lúc đó sức đầu mẹ chán, còn không bằng nói chuẩn bị trước. Hồng Ngọc bọn này tỉ muội, cả đám đều so với Từ Linh San mạnh, bởi vì Từ Linh San thuộc loại nội công tư chất rất kém cỏi loại hình. Hồng Ngọc chính mình còn có tiên thiên nhập môn tu vi, Trần Thiến mấy người các nàng, cũng đều bán bộ tiên thiên, hậu thiên đại viên mãn, hậu thiên đại thành tả hữu thực lực. Những nữ binh này, chỉ cần Diệp Phàm hơi chút nhắc nhở một chút, thực lực nâng cao một bước, tuyệt không là vấn đề, dù sao các nàng ở trong bộ đội, không thể tiếp thụ lấy muốn hảo chỉ đạo. Hơn nữa, Diệp Phàm đem mình đơn giản hóa trôi qua động tác, truyền thụ cho các nàng lời mà nói, lực chiến đấu của các nàng trong vòng một năm, thậm chí mấy tháng về sau, có thể tăng lên một mảng lớn. Hồng Ngọc nghe được là muốn các nàng bảo hộ Tô Khinh Tuyết, không khỏi kinh ngạc nói, Tô Tổng mặc dù là đưa ra thị trường tập đoàn chủ tịch, nhưng thỉnh vậy bảo tiêu chắc cũng đủ đi, còn cần chúng ta những tỉ muội này. Cụ thể nguyên do, các ngươi sau khi tự nhiên sẽ biết, ta tuyệt đối không phải bố thí cho các ngươi công tác cùng nơi sống yên ổn, ta là ở mời chào các ngươi, Diệp Phàm cười nói. Từ Linh San tâm tình phức tạp, nhưng nàng tin tưởng, Diệp Phàm không phải tùy tiện nói một chút người, vì thế cũng nói, Hồng Ngọc tỷ, chúng ta Tô Tổng gây thù hằn rất nhiều, nàng quả thật cần muốn hảo bảo hộ, ta một người ở Cẩm Tú tập đoàn, lòng có lực lượng thừa không đủ. Nếu các ngươi đã tới, vậy không thể tốt hơn rồi. Tô Tổng đối với chính mình người phi thường tốt, đợi gặp gỡ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu bọn tỉ muội. Hồng Ngọc do dự một lát, hỏi kia vương gia người thiếu gia kia nếu tìm tới. Diệp tiên sinh tính toán xử trí như thế nào? Diệp Phàm phủi phủi khói bụi, nói, vương gia tuy rằng thế lớn, nhưng cũng không trở thành một tay che trời. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không có khả năng quá phận. Không tin, các ngươi từ đội trưởng, ta cũng vậy có quan hệ. Từ Linh San lập tức nói, Hồng Ngọc tỷ, Trần Thiến tỷ, các ngươi biết Long Hồn quân sư đi, Tạ Lâm Nguyên tướng quân, đúng, là, Diệp Phàm bằng hữu. Cái gì? Hồng Ngọc đám người bỗng nhiên kinh hô, quân sư đúng, là, Diệp tiên sinh bằng hữu. Đúng vậy à, ta theo Triệu gia cái kia Triệu Thiên Huyền hôn ước, đều bị thủ tiêu rồi, cũng bởi vì quân sư xem ở Diệp Phàm mặt mũi của, giúp ta nói, Từ Linh San nói. Hồng Ngọc đảng nữ lại một lần nữa dùng ánh mắt kính sợ nhìn thấy Diệp Phàm, các nàng rốt cục tin tưởng, Diệp Phàm quả thật có năng lực, thay các nàng kháng trụ vương gia áp lực. Không từ mà biệt, Tạ Lâm Nguyên chính là Tạ gia hôm nay mang tính tiêu chí biểu trưng thanh niên đồng lứa, cùng Tạ Lâm Nguyên là bằng hữu, không phải là cùng Tạ gia quan hệ gần sao. Có Tạ gia làm đồng minh, vương gia cũng chỉ có thể lễ nhượng ba phần. Diệp Phàm thật sẽ không nói chính mình chân thật bối cảnh cùng thân phận. Chính là có như vậy điểm quan hệ, liền đủ chứng minh hắn lời nói không hoa rồi. Tốt lắm, nếu không thành vấn đề, các vị mỹ nữ, đi công ty, uống chén trà, nói chuyện tiền lương như thế nào đây? Diệp Phàm vẻ mặt mong đợi tươi cười. Đám nữ tử này, bọn chúng đều là luyện công luyện được vóc người, linh lung có hứng thú, mặc dù có tướng mạo giống như, nhưng này sợi quân nhân khí chất liền không tầm thường. Hơn nữa, các nàng cùng Hồng Ngọc giống nhau. Đều là phi thường cởi mở nữ tính, cần là lúc sau đều nuôi ở trong công ty, có thể thường thường cùng với các nàng phát sinh chút gì đó, Diệp Phàm ngẫm lại đều sướng được hoảng. Hắn cùng Hồng Ngọc đều có lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, cũng thuận lý thành trương, bảo không cho phép, lục tục còn có càng nhiều hảo tỷ muội sẽ gia nhập đây. Hồng Ngọc đẳng nữ, nhưng thật ra không nghĩ tới, Diệp Phàm lại vẫn đang lo lắng tầng kia sự tình, các nàng hiện tại chỉ cảm thấy Diệp Phàm thật là một có tinh thần trọng nghĩa, nam nhân có năng lực, tự nhiên trong lòng đều thật thích Diệp Phàm. Bất quá, Diệp Phàm dù sao giết mấy tỷ muội của các nàng, mặc dù nói cũng chẳng thể trách Diệp Phàm, dù sao cũng là các nàng cần trước động thủ giết người, cũng không thể nhường Diệp Phàm ngây ngốc chờ bị giết, lại không hoàn thủ. Có thể chung quy trong lòng trong ngắn hạn, là có chút vướng mắc. Nhưng theo lâu dài đến xem, chỉ cần Diệp Phàm đề nghị này, để những người khác toàn bộ còn sống tỉ muội, có thể dưới ánh mặt trời cuộc sống, có thể có đứng đủ địa phương, cũng đều tràn ngập đối Diệp Phàm cảm ơn. Đoàn người ly khai quán cà phê về sau, đi vào Cẩm Tú cao úc, Tô Khinh Tuyết phòng làm việc của. Tô Khinh Tuyết mới vừa chỉnh lý xong tâm tình của mình, chuẩn bị cần đi họp, liền gặp được Diệp Phàm mang theo một đám nữ nhân đi đến. Sao lại thế này? Tô Khinh Tuyết nhìn thấy Hồng Ngọc cùng Trần Thiến, mắt lộ ra cảnh giác. Diệp Phàm cười làm yên lòng, lão bà ngươi chớ khẩn trương, ta có một ý tưởng với ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Này! Có chút ít phức tạp, dù sao các nàng cũng chưa ác ý, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết cũng là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng là rất nhanh tỉnh táo lại, nàng đưa tay báo cho biết, nếu như vậy, đều mời ngồi đi. Chương 265, chúc mừng. Đệ 0265 chương chúc mừng. 0265. Hồng Ngọc cùng Trần Thiến Trung Nữ, đều trước hướng Tô Khinh Tuyết biểu thị ra xin lỗi, các nàng với Tô Khinh Tuyết không có gì để ý, chính là bị trả thù ý tưởng làm choáng váng đầu óc. Tô Khinh Tuyết tuy rằng buồn bực, nhưng là không để ý nhiều chút chuyện này, nàng bị uy hiếp, bắt cóc, đe dọa chẳng hạn, cũng quá quen thuộc. Cẩn thận với hỏi, mới biết được Diệp Phàm thế nhưng định đem bọn này xuất ngũ nữ chiến sĩ, mời chào vào công ty, gây dựng lại bảo an đội ngũ. Tô Khinh Tuyết biết mình quỷ cốc đích bối cảnh, đương nhiên cũng có thể hiểu được Diệp Phàm một ít dụng ý, nhưng nàng đối vương gia, cũng là có đó kiêng kỵ. Ngươi xác định, vương gia sự, ngươi có thể xử lý tốt. Tô Khinh Tuyết châm trước một lát, hỏi hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, ta như thế nào đi nữa, cũng sẽ không lừa được lao bà ngươi a. Tô Khinh Tuyết dựa vào ở ghế trên, nghĩ nghĩ, nói, đội bảo an, quy mô quá nhỏ, bây giờ còn về bộ hậu cần phía dưới. Nếu Hồng Ngọc các ngươi đều gia nhập Cẩm Tú, ta đây định đem đội bảo an, tăng lên tới bảo vệ trị an bộ, đồng thời mở rộng mở bảo an huấn luyện nghiệp vụ. Các ngươi nếu là linh san chiến hữu, ta đương nhiên cũng tin tưởng các ngươi, chỉ đúng là quy định của công ty chế độ, ta hy vọng các ngươi vẫn có thể tuân thủ, dù sao. Kinh doanh cùng chiến trường, vẫn có khác biệt. Vừa nghe lời này, Hồng Ngọc đẳng nữ đều lộ ra cảm kích cùng vẻ hưng phấn. Cảm ơn Tô Tổng. Tín nhiệm của ngươi, chúng ta biết dùng hành động thực tế hồi báo, Hồng Ngọc nghiêm túc nói. Cả kẽ đãi ngộ các loại vấn đề, chúng ta ngày mai tiếp tục nói chuyện, ta chờ hạ phải đi họp, thời gian không đủ, ta sẽ cho trợ lý Trần Nhã, cho các ngươi ở Cẩm Tú nhà trọ trước sắp xếp chỗ cư trú, Tô Khinh Tuyết nói. Hồng Ngọc đẳng nữ tự nhiên không ý kiến, các nàng vừa nghĩ tới sau khi không cần phải chỗ lưu lạc, đón một ít giết người cấp của đen sống. Cũng cảm giác sinh mệnh lại từ đêm tối biến thành ban ngày. Không bao lâu, Trần Nhã đã bị kêu tiến vào, tuy rằng Trần Nhã vẻ mặt choáng váng, nhưng vẫn là trước hết nghe theo chỉ thị, mang theo Hồng Ngọc đẳng nữ đi Cẩm Tú nhà trọ rồi, từ Linh San cũng là thật cao hứng, cùng đi. Diệp Phàm nhìn thấy một đám nữ nhân vui vẻ bộ dáng, khóe miệng cũng nổi lên vẻ mỉm cười, đi đến trước bàn làm việc, đối Tô Khinh Tuyết nói, lao bà, ta sẽ phụ trách huấn luyện các nàng. Khiến các nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng tốt bảo vệ ngươi thời điểm, có nắm chắc hơn. Ngươi thật sự thuần túy là xuất phát từ an toàn của ta nhân tố, mới mời chào các nàng. Tô Khinh Tuyết híp híp mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia khoang thủng lòng người lánh duệ hào quang. Diệp Phàm sờ sờ cái mũi, cười xấu hổ cười, kia. Vậy còn có thể có nguyên nhân gì? Đương nhiên là vì lão bà ngươi a. Hồng Ngọc đẹp không? Tô Khinh Tuyết đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đẹp. Diệp Phàm theo bản năng phải trả lời một câu, nhưng vừa nói xong, mới phát hiện mình rơi vào bẫy. Quả nhiên, Tô Khinh Tuyết trong ánh mắt của, lộ ra một tia hài hước cùng xem thường. Này! Ách! Lão bà, Sự tình không phải nghĩ như vậy, Diệp Phàm muốn giải thích một chút.
Ta nghĩ cái gì?
Ngươi lại biết đến.
Tô Khinh Tuyết danh mánh hỏi.
Diệp Phàm cười xấu hổ cười, đúng vậy a, Tô Khinh Tuyết cũng không còn nói thêm cái gì a.
Ta cho ngươi biết, tuy rằng ta cũng không biết ngươi trước kia ở nước ngoài, là thế nào cuộc sống, là thế nào cùng nữ nhân chung đụng. Ta kỳ thật cũng không thế nào để ý ngươi về điểm này chuyện hư hỏng, nhưng ngươi tốt nhất chú ý một chút ở công ty ảnh hưởng, ngươi muốn làm loạn này đó quan hệ nam nữ, tốt nhất không nên chọc xẻ ra chuyện, nói cách khác.
Của ta nhẫn mại cũng là có điểm mấu chốt, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn thấy hắn.
Nhất nghĩ tới tên này thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Hồng Ngọc, liền đem người ta ra đưa một trường sofa lên, giữa ban ngày ban mặt địa liền làm chuyện xấu, nàng cũng hoài nghi. Mình là không phải nhìn lầm người nam nhân này rồi, phía trước sinh ra hảo cảm, chẳng lẽ đều là ảo giác sao?
Tô Khinh Tuyết trong lòng thực mâu thuẫn, nàng biết, nhường Diệp Phàm không động vào những nữ nhân khác, là không thể nào, bởi vì lúc trước chính cô ta sẽ không ước thúc ý tứ của hắn, ngầm cho phép Diệp Phàm cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Nhưng hôm nay, nghĩ đến những thứ này sự, nàng lại cảm thấy ủy khuất lại xẻ ra khí, hối hận cũng không kịp rồi, cố tình. Nàng lại không muốn biểu hiện địa quá rõ, chỉ có thể giả vờ không thèm để ý, làm cho nam nhân chính mình chú ý một chút.
Ai ngờ, Diệp Phàm nhưng thật ra càng ngày càng nghiêm trọng rồi, tiếp tục như thế, bảo không cho phép có bao nhiêu thiếu nữ sẽ bị hắn tai họa.
Diệp Phàm vội vàng gật đầu đáp ứng, vẻ mặt bồi tiếu thì đi ra văn phòng.
Ý nghĩ của hắn, cùng Tô Khinh Tuyết lại không giống với, ở Diệp Phàm nghĩ đến, Tô Khinh Tuyết đúng, là, cảnh cáo hắn. Cùng những nữ nhân khác cảo thượng không sao, nhưng không thể nháo ra chuyện, tỉ như có hài tử chẳng hạn, kiên quyết không cho phép.
Diệp Phàm nghĩ thầm, chính mình già như vậy lái xe, dù thế nào cũng không thể có thể lật xe, cho nên cũng hí ha hí hửng địa tiếp tục hồi văn phòng chơi game rồi.
Buổi chiều, Cẩm Tú tập đoàn cổ đông trong hội, Tô Khinh Tuyết lực bài chúng nghị, nhường Phùng Nguyệt Doanh trở thành marketing phó tổng tài, hơn nữa trao tặng bộ phận cổ phần. Hoàn toàn đã trở thành công ty cốt lõi nhất mấy viên cao tầng một trong.
Trên thực tế, theo lão nhân bị Tô Khinh Tuyết nhất loại bỏ, cổ đông trong hội cũng không có người nào dám nghi ngờ Tô Khinh Tuyết quyết định.
Huống chi, Phùng Nguyệt Doanh công trạng sặc sỡ, trừ bỏ tuổi trẻ lý lịch còn thấp, tựa hồ cũng không bất kỳ lý do gì ngăn cản nàng thượng vị.
Đồng thời, Tô Khinh Tuyết cũng đưa ra đem đội bảo an tăng lên tới bảo vệ trị an bộ chuyện tình. Đây là đề cập Tô Khinh Tuyết mình và cao quản vấn đề an toàn, mặt khác cổ đông nhóm cũng không ai dám nói cái gì ý kiến phản đối, thậm chí có những người này cho rằng sớm nên như thế.
Ngày hôm sau, Tô Khinh Tuyết cùng Hồng Ngọc đẳng nữ đảm tốt lắm đãi ngộ, Hồng Ngọc cùng Từ Linh San, Trần Thiến phân biệt đảm nhiệm bảo vệ trị an bộ bộ trưởng cùng hai cái phó bộ trưởng.
Theo lý thuyết, Từ Linh San thực lực ở những cô gái này trung tính thấp nhất một tầng. Nhưng dù sao Từ Linh San càng thêm hiểu được công ty hàng ngày quy tắc, cho nên phụ trách một ít bảo vệ trị an bộ công việc thường ngày, so sánh thích hợp.
Theo Tôn gia được phóng thích Vu Yên, cũng gia nhập đoàn thể, mặc dù đối với Diệp Phàm còn có điều hận ý, nhưng bị khai đạo sau khi, cũng đã nghĩ thông suốt không ít, vẫn cảm thấy còn lại những tỷ muội này tương lai càng trọng yếu hơn.
Diệp Phàm cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn muốn cho bọn này nữ chiến sĩ đối với hắn 100% tín nhiệm. Thật là khó khăn, hắn cũng không ở ý này đó, chỉ cần các nàng đối Tô Khinh Tuyết tận trung cương vị công tác sẽ tốt hơn.
Xế chiều hôm đó, Diệp Phàm mà bắt đầu giáo sư này đó nữ chiến sĩ hắn đang sáng tạo ra đơn giản hóa động tác, tuy rằng liên can nữ các nhân viên an ninh cảm thấy được động tác này quá mức kỳ quái, nhưng Diệp Phàm thực đủ sức để kinh sợ các nàng, cho nên cũng đều còn thật sự luyện.
Ngay từ đầu huấn luyện, các nàng mới ý thức tới. Động tác này quả thực cường độ đại đắc ly phổ, làm xong một lần độ mệt mỏi, thế nhưng cùng lật ra mấy ngọn núi giống nhau.
Lần này, chúng nữ mới nhận thức được này bộ động tác chỗ lợi hại, đối Diệp Phàm khâm phục càng thêm rõ ràng.
Buổi tối, ở Hồng Ngọc dưới sự đề nghị, Diệp Phàm cùng một đám mới nhậm chức Cẩm Tú tập đoàn nữ các nhân viên an ninh, đi vào nhất quán rượu Lý, uống rượu chúc mừng cuộc sống mới bắt đầu.
Bao xuống cả quầy ba nhỏ, hơn 20 nữ bảo vệ trị an. Nhất biên ca hát, vừa uống rượu, trong tiếng cười mang theo lệ.
Diệp Phàm tọa ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy một lọ rắc đạ nỉ ẩn, tự nhiên uống.
Thấy Hồng Ngọc lã lướt đi tới, rất là tự nhiên đặt ngông, liền ngồi ở trên đùi của hắn.
Chương 266, bùng nổ.
Đệ 0266 chương bùng nổ.
0266. Hồng Ngọc một cánh tay ôm lấy Diệp Phàm cổ của, tà chắc lên tư thế, càng thêm có thể chứng kiến nữ nhân kia kinh người độ cung. Đêm nay về nhà sao? Hồng Ngọc khỏe miệng mang theo một tia mị hoặc mười phần tươi cười. Diệp Phàm nuốt một cái ít hầu, không trở về nhà. Có thể đi thì sao?
Hửm.
Của ta nhà trọ mới vừa mang vào, thiếu người giúp ta sửa sang lại, Hồng Ngọc nói. Diệp Phàm trong lòng hô to, đi ngươi sao sửa sang lại nhà trọ, nhiều như vậy nữ nhân ở, sẽ tìm ta một người nam nhân đi sửa sang lại nhà trọ. Thật không hổ là chín nữ nhân, vạch nhân ngữ để cho người nghe nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phàm cười ta thích nhất giúp mỹ nữ sửa sang lại phòng ở rồi, nhất định đã qua. Hồng Ngọc cắn cắn môi anh đào, giận nam nhân liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu ở Diệp Phàm miệng thượng hôn một cái, liền đứng dậy tiếp tục đi cùng bọn tỷ muội chúc mừng rồi. Diệp Phàm đang hưởng thụ địa ảo tưởng ngày sau tươi đẹp cuộc sống, chợt cảm giác có hai bó ánh mắt, như dao bắn ở trên người mình. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng, là, Từ Linh San, đang ở một bên theo dõi hắn. Từ đội trưởng, ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì? Diệp Phàm trong lòng bồn chồn, cô nàng này sẽ không đi cùng Tô Khinh Tuyết mật báo đi. Ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi nhường Hồng Ngọc tỷ các nàng vào công ty mục đích thật sự rồi, mưu đồ bất chính ra hỏa, nói đúng là ngươi, Từ Linh San khinh thường hừ một tiếng. Diệp Phàm nghĩa tránh ngôn từ thuyết, ngươi nói gì vậy, ta nhưng đúng, là, toàn tâm toàn ý làm hảo sự a. Nhĩ hảo sự đều làm được Hồng Ngọc tỷ giường lên rồi. Diệp Phàm san chê cười nói, ngươi Hồng Ngọc tỷ cũng là tuổi tới, nàng thực cần a, ta không thể tàn nhẫn địa cự tuyệt a. Ngươi mới thực cần. Không biết xấu hổ. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Từ Linh San nghe được mặt đỏ dần, quay đầu trực tiếp đi ra. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia riêu bãi đây đà chỗ, nói thầm trong lòng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thực cần. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, Diệp Phàm liền từ trên giường, mắt nhìn bên người còn nằm ngủ say Hồng Ngọc, tối hôm qua liên y phục cũng không mặc, liền trực tiếp ngủ, xem ra nàng là thực bị gây sức ép mệt mỏi. Diệp Phàm đắc ý cười cười, hắn thật ra sảng khoái tinh thần, nửa điểm mỏi mệt đều không có. Nữ nhân này muốn ở trên giường chiến thắng hắn, không có cửa. Hắn mặc quần áo về sau, vội vàng về tới Bạch Lộ quận khu nhà cấp cao, cứ như vậy, cùng Tô Khinh Tuyết cùng nhau ăn điểm tâm, đi làm, thời gian cũng vừa tốt. Giang Thẩm cũng đã trở lại, nhìn thấy Diệp Phàm, cũng không còn hỏi Diệp Phàm tối hôm qua đi đâu, nhiệt tình tiếp đón hắn ăn điểm tâm. Tô Khinh Tuyết xuống lầu về sau, tựa hồ cũng không còn phát hiện dị thường gì, ăn xong điểm tâm về sau, an vị lên xe, hai người cùng nhau đi trước công ty. Trên đường, Tô Khinh Tuyết nhớ tới cái gì, hỏi giã ngoại mở rộng chính là cái kia hoạt động, ngươi chuẩn bị được thế nào? Không phải đi bên ngoài lên núi lữ hành một chuyến ấy ư, cần chuẩn bị. Diệp Phàm mắt nhìn kính chiếu hậu hỏi. Đương nhiên cần chuẩn bị, ngươi là đại biểu ta đi, phải biết từng đi thành viên. Làm cho ra tên của bọn họ, còn muốn rõ ràng từng nước chảy. Ngươi muốn làm chủ đạo người, mà không phải theo người, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm nghĩ thầm nào có phiền toái như vậy, nhưng là liền gật đầu hùa theo đáp ứng rồi, sẽ đi đọc thuộc lòng tư liệu. Tô Khinh Tuyết thấy nam nhân vẻ mặt tùy ý bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng tiềm thước, ngược lại hỏi cùng Hồng Ngọc khiến cho vui vẻ sao. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, cương cười trở về quay đầu lại, lão bà. Ngươi đang nói cái gì a? Mới vừa rồi là Giang Thẩm ở, ta không đề cập lên mà thôi, ngươi cho là ngươi về điểm này sự, có thể giấu giếm được ta. Tô Khinh Tuyết khỏe mắt hàm chứa băng xương, mơ hồ có u ám lôi vũ ở trên mặt hắn tràn ngập. Diệp Phàm cười khổ, làm sao ngươi phát hiện? Ngươi chẳng lẽ không biết, nữ nhân đối trên người nữ nhân mùi, nước hoa, đều là phi thường nhạy cảm sao? Tô Khinh Tuyết cảm thấy được người nam nhân này quả thực xem nàng như thành cái gì đều không hiểu đồ đần, trong lòng càng thêm buồn bực, có phải hay không cảm giác, ta không công khai ngăn cả ngươi. Ngươi là có thể tùy tiện cùng những nữ nhân khác đi ngủ. Diệp Phàm vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi, ta cũng không phải là cái gì nữ nhân đều đi bính. Này, là ta không được, ta sau khi chú ý một chút. Chú ý? Như thế nào chú ý? Tô Khinh Tuyết thanh âm cất cao ngoài độ, trong mắt mơ hồ có một tia ánh quang, ngươi luôn miệng nói muốn cùng ta làm sâu sắc cảm tình, muốn cùng ta làm chân chính vợ chồng, nhưng hành vi của ngươi. Ngươi cùng Hồng Ngọc mới lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cùng nàng phát sinh lần đầu tiên quan hệ, ta đem ngươi là vì cứu ta, kia lần thứ hai. ngươi mới nhận thức nàng không đến 2 ngày, ngươi phải đi cô ấy là lý qua đêm. Ta là thê tử ngươi, ta lại cần cấp ngươi lần lượt đích tình nhân phát tiền lương, còn muốn cho các nàng cung cấp dừng chân cùng bảo đảm, ngươi cho ta đúng, là, ngu ngốc còn là người ngu. Ta cứ như vậy dễ gạt gẫm sao? Tô Khinh Tuyết một tiếng lại một thanh chất vấn, nhường Diệp Phàm đầu đều có bắn tiểu ngộng. Phùng Nguyệt Doanh là ta học tỷ, là của ta trợ thủ đắc lực, nàng cùng ngươi nhận biết thời gian lâu hơn ta, với ngươi trước xác lập quan hệ, ta cũng vậy nhận biết. Dù sao ta không thể bởi vì ngươi, liền mất đi như vậy nhất cái người trọng yếu. Nhưng là, Hồng Ngọc là cái vẹo gì? Cũng bởi vì nàng là cái loại này cởi mở nữ nhân, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, không để ý cảm nhận của ta. Diệp Phàm trong lòng ngày nấy, nghe được nữ nhân nói, mình quả thật là làm đến quá phận đó, mặc dù nói nam nhân bình thường đều sẽ cùng theo nửa người dưới đi, nhưng nói trắng ra là, còn là mình hơi quá đáng. Lão bà! Ngươi đừng nóng giận, ta xin lỗi ngươi. Ta lần sau sẽ không gặp mặt Hồng Ngọc rồi, Diệp Phàm cau mày nói. Đủ rồi! Ta không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi, xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật để làm chi? Ta hiện tại chỉ cảm giác quá ngu rồi. Thế nhưng sẽ cảm thấy loại người như ngươi đầy miệng ba hoa nam nhân, nói những lời này là thật tâm. Ngươi kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ muốn chơi nhạt đi, dù sao ngươi có năng lực chịu, nơi nơi có thể lừa gạt nữ nhân niềm vui, ta trong mắt ngươi, cùng còn lại mấy cái bên kia nữ nhân không khác nhau gì cả, không phải sao? Tô Khinh Tuyết cười lạnh hỏi. Diệp Phàm lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi. Ta, đời ta cũng chưa nghĩ tới có thể lấy cái ngươi láo bà như vậy. Ta thực quý trọng chúng ta đoạn hôn nhân này. Thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, ta không nhìn ra. Tô Khinh Tuyết hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu nhìn thấy ngoài của sổ xe, không hề có nói bất luận cái gì. Diệp Phàm buồn bực thầm nghĩ dựa vào biên dừng xe, hảo hảo cùng Tô Khinh Tuyết giải thích, nhưng hắn lại nghĩ không ra cái gì lý do thoái thác, dù sao cũng là mình làm sai lầm rồi. Diệp Phàm đau đầu muốn nứt ra, một đường mơ mơ màng màng lái xe đến công ty. Mới vừa xuống xe, chỉ thấy Trần Nhã vội vàng chạy tới. Tô Tổng, bất hảo, Trần Nhã sắc mặt nghiêm túc thuyết. Tô Khinh Tuyết lúc này đã muốn sắc mặt bình tĩnh, hỏi, chuyện gì, như vậy kích động. Thuế vụ cùng công thương người đều đến đây, bọn hắn nói lãnh đạo lên tiếng, cần nghiêm thẩm công ty của chúng ta tình hình, nhưng ta cảm thấy được. Giống như bọn họ là đến cố ý bới móc, chúng ta mỗi cái ngành hiện tại cũng bị bọn hắn muốn làm được lòng người bàng hoàng, Trần Nhã nói. Tô Khinh Tuyết vừa nghe, theo bản năng liền mắt nhìn sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng gần như có thể nghĩ đến cái gì, hơn phân nửa, đúng, là, Hồng Ngọc các nàng tiến vào Cẩm Tú về sau, vương gia người bên kia, bắt đầu áp dụng hành động, muốn đối phó Cẩm Tú tập đoàn rồi. Không khỏi, Diệp Phàm càng thêm trong lòng hổ thẹn cùng bất an, chính mình giống như càng thêm không còn mặt mũi đối Tô Khinh Tuyết rồi. Chương 267, một ngày. Đệ 0267 chương một ngày. 0267. Tô Tổng, tình huống khẩn cấp A, tuy rằng chúng ta tuyệt đại đa số ngành đều không sẽ có vấn đề gì, nhưng bộ phận đầu tư, mua hàng, bộ phận TA một ít ngành, đa đa thiểu thiểu có nhiều thứ, sẽ bị bọn hắn trảo nhược điểm. Làm không tốt, bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta muốn một lần nữa chỉnh đốn một chút, chúng ta cổ giá muốn đại điệt A, Trần Nhã lo âu nói. Tô Khinh Tuyết vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Vội cái gì, đi với ta văn phòng. Văn phòng. Trần Nhã buồn bực, không đi gặp này thẩm tra. Bọn hắn chỉ là một đám nghe chỉ huy tiểu nhân vật, để ý bọn họ chính là lãng phí thời gian. Tô Khinh Tuyết nói xong, đã muốn đi vào thang máy. Diệp Phàm cùng Trần Nhã đều đi theo tiến thang máy. Diệp Phàm bối rối lấy, nữ nhân nên đối phó thế nào lúc này đây nguy cơ, cũng có điều tốt kỳ. Chờ đi vào quan tổng tài văn phòng về sau. Tô Khinh Tuyết nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi một cái mã số. Không bao lâu, điện thoại liền đã thông. Xin chào, Chu Cục, ta là Tô Khinh Tuyết. Các ngươi thuế vụ ngành bận rộn như thế, còn trong lúc cấp bách mang nhiều người như vậy tiến công ty của chúng ta chỉ đạo, thật sự là vất vả Chu Cục rồi. Tô Khinh Tuyết không có chút rung động nào thuyết lên. Diệp Phàm nghe xong, mới biết được Tô Khinh Tuyết đúng, là, trực tiếp gọi điện thoại cho thuế vụ đầu lĩnh. Tô Tổng, chúng ta cũng chỉ là làm theo phép, Cẩm Tú tập đoàn từ trước đều là tuân thủ luật pháp tốt đẹp xí nghiệp lớn, đúng, là, Hoa Hải thương giới mẫu, điểm này, chúng ta là rất tín nhiệm Tô Tổng bên kia Chu Cục công thức hóa địa lùa theo. Tô Khinh Tuyết trong mắt lộ ra hàn khí, nói, Chu Cục, nghe nói ngươi hai tháng trước lấy được Hoa Phong sân đánh gôn khách quý hội viên thân phận, ta còn chưa kịp chúc mừng ngươi sao. Cái kia sân đánh gôn mấy kết phường đầu tư phương, ta cũng vậy đều cơ bản nhận thức đâu rồi, ta nghe trong đó chút người nào nói, cái kia hạng mục có đạt được rất nhiều chiếu cố. Bên kia Chu Cục lập tức trầm mặc ước chừng 20 mấy giây, mới bồi thiếu nói, Tô Tổng à, ngươi thật đúng là tin tức linh thông à, ta kỳ thật phải đi uống một lần, thật sự. Không hiểu rõ lắm nơi đó, ha ha. Chu Cục, con của ngươi giống như bị Mỹ quốc nhất trường đại học khuyên lui đi, nhưng ta nghe nói hắn vào một nhà. Thế ừ, gọi là gì bác tài chính công ty, đúng, là, tin tức của ta nghe lầm sao. Tô Khinh Tuyết lại từ tốn nói. Chu Cục rõ ràng truyền ra cổ họng thanh âm của, Tô Tổng, có chuyện hào hào nói. Chúng ta cũng là lưỡng nan a, chuyện làm ăn, liên lụy tới người nhà, không tốt lắm đâu. Ta cũng không muốn làm rất tuyệt, nhưng Chu Cục ngươi ngay cả một chút hòa hoãn xung đột thời gian cũng không cho ta, không khỏi cũng qua không đem ta Tô Khinh Tuyết coi vào đâu rồi. Một ngày, ta muốn thời gian một ngày, Chu Cục người, ái đi đâu liền đi đó, chớ xuất hiện ở chúng ta Cẩm Tú tập đoàn gì một chỗ. Này nho nhỏ đề nghị, Chu Cục cho phép sao? Chu Cục bên kia cắn răng một cái, nói, được. Tô Tổng, thực sự chỉ có thể có một ngày, bằng không. Ta đây mũ cánh chuồn cũng không giữ được a. Cảm ơn Chu Cục lý giải, chúc ngươi số làm quan, người một nhà hạnh phúc mỹ mãn, Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói xong một câu, liền lược điện thoại. Diệp Phàm ở một bên thấy như vậy một màn, nghe đến mấy câu này, hít sâu một hơi. Nguyên lai Tô Khinh Tuyết âm thầm làm nhiều như vậy bài học, thật sự là đem biết người biết ta trăm trận trăm thắng tinh túy, lý giải địa tương lúc thông thấu. Nếu cấp Tô Khinh Tuyết một cái càng cường đại hơn mạng lưới tình báo, phỏng chừng nàng thực có thể làm ra một ít chuyện kinh thiên động địa. Diệp Phàm cũng lần thứ hai lĩnh giáo hạ xuống, băng sơn nữ tổng tài quyết đoán. Khi Tô Khinh Tuyết lần thứ hai cầm điện thoại lên, muốn gọi nít thứ hai mã thì ngẩng đầu phát hiện, Diệp Phàm còn đứng ở nơi đó. Tô Khinh Tuyết nhăn lại mi, ngươi còn tại thất thần để làm chi? Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, tây. Ta không dùng tại nơi này. Vô nghĩa. Ta tha thời gian một ngày, ngươi phải ở trong một ngày đem chuyện này giải quyết. Ngươi làm sơ không phải nói, chuyện này ngươi sẽ thừa gánh trách nhiệm sao? Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói. Diệp Phàm cười xấu hổ cười, hình như là đạo lý này, bất quá Tô Khinh Tuyết tựa hồ thật sự rất tức giận. Ánh mắt kia đều giống như hận không thể xông lên cắn hắn mấy cái rồi. Diệp Phàm đi ra văn phòng về sau, tìm được rồi thay mới văn phòng Từ Linh San. Từ Linh San đương nhiên cũng biết công ty phát sinh tình huống, biết được Tô Khinh Tuyết đem sự tình trước bám trụ về sau, nàng cũng mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Từ đội. Ách, nên gọi từ phó bộ trưởng, Diệp Phàm cười nói. Từ Linh San liếc mắt, tỉnh lại đi, ngươi sau khi gọi tên ta đi. Diệp Phàm vui mừng mà nói, đây là muốn theo ta gần hơn quan hệ ý tứ sao? San San. Ai cho ngươi kêu San? Kêu loại này tên. Ngươi nói nhanh một chút, tìm ta có chuyện gì? Nghĩ kỹ đối phó thế nào người của vương ra sao? Từ Linh San đỏ mặt lên, vội nói sang chuyện khác. Diệp Phàm gãi đầu một cái phát, ta luôn luôn không làm rõ ràng, cái kia chảnh thêm các ngươi lang độc hoa vương ra con cháu là ai, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Nhưng có thể ngươi thông qua từ gia quan hệ có chỗ hiểu rõ. Từ Linh San cau mày nói, ta chỉ biết là người kia kêu Vương Anh Bằng, cụ thể ở Vương gia là thân phận gì, người ở đâu, ta đều không hiểu rõ lắm. Trong gia tộc cũng căn bản không muốn theo ta nhiều lời này đó. Diệp Phàm gật gật đầu, bối rối lấy từ gia hẳn là sợ lang độc hoa đi tìm Vương gia phiền toái, không cùng Từ Linh San nói tỉ mỉ cũng là bình thường. Bất quá, nếu biết tên, phải tìm được người cũng không khó rồi. Vương Anh Bằng mặc dù là vương gia đệ tử, nhưng hắn không có khả năng thật sự chính mình trực tiếp tới liên hệ hoa hải quan viên của bổn địa, đối Cẩm Tú tập đoàn động thủ. Cho nên, Vương Anh Bằng hẳn là ở hoa hải tìm một cái người thay mặt, hoặc một cái quyền đoàn thể, phụ trách chuyện này. Từ Linh San thấy Diệp Phàm xoay người muốn đi, vội kéo lại nam nhân, ngươi muốn đi tìm Vương Anh Bằng sao? Mang ta cùng đi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, chuyện này, ngươi và lang độc hoa toàn bộ đội viên, cũng không thể tham dự, nói cách khác, ngược lại sẽ cho bọn hắn võ mồm, cho các ngươi ấn loạn tội danh. Ta nếu đáp ứng rồi sẽ quản chuyện này, tự nhiên ta sẽ gánh vác. Nói xong, Diệp Phàm vỗ vỗ Từ Linh San bả vai, liền đi thẳng. Từ Linh San nhìn thấy nam nhân bóng dáng, ánh mắt lộ ra một nét thoáng hiện phức tạp suy nghĩ, nàng rất hiếm thấy đến Diệp Phàm nghiêm túc như vậy địa kể một ít nói, trong lòng lại có một tia không khỏi cảm động. Diệp Phàm rời đi công ty về sau, gọi điện thoại cho Ninh Tử Mạch, nói với nàng chuyện này. Hoa Hải hôm nay là Tử Trúc Lâm đích thiên hạ, vậy gió thổi cỏ lay, Tử Trúc Lâm đều có thể tìm tới dấu vết để lại. Ninh Tử Mạch tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Diệp Phàm sẽ gọi điện thoại cho nàng, vài phần chua thuyết, có phải hay không Cẩm Tú tập đoàn không có chuyện, ngươi liền không tới tìm ta. Không có lương tâm. Diệp Phàm cười khổ, Ninh Nhi, đây không phải mới không mấy ngày nữa sao? Ừ, bên cạnh ngươi mỹ nữ vần quanh, đương nhiên không có cảm giác, lưu ta một người ở quán trà lý một mình trong phòng. Nghe được nữ nhân đú oán càng ngày càng lợi hại, Diệp Phàm tê cả da đầu, Ninh Nhi, nghe lời, chuyện này thu phục, ta một mình cùng ngươi bồi đến ngươi thoải mái mới thôi được không? Ngươi trước tiên giúp ta đem chuyện này đầu sợi tìm cho ra. Chương 268, Phi Vân Các. Đệ 0268 chương Phi Vân Các. 0268. Ninh Tử Mạch cảm thấy được hiệu quả đạt được, cũng không nhiều hơn nữa oán hận, cười khanh khách nói, đây chính là ngươi nói. Kỳ thật ta đã làm cho người ta đi điều tra qua rồi. Lần này cấp Hoa Hải một ít ngành làm áp lực, đúng, là, thượng quan gia tộc tộc trưởng, thượng quan Phi Hồng, cũng chính là thượng quan lăng phụ thân của. Diệp Phàm cau mày nói, chả như nào đây đúng, là, thượng quan gia người, bọn hắn có thể cùng vương gia dính líu quan hệ. Vương gia nhất định là chướng mắt thượng quan gia về điểm này gia sản, nhưng vương gia phía dưới đệ tử, nếu cùng thượng quan gia tạo nên điểm quan hệ, vẫn là thực bình thường. Thượng quan gia cũng chính là ỷ vào người của vương gia ở sau lưng chỗ dựa, cáo mượn oai hùm, nếu là lấy hướng, bọn hắn cũng không còn kia lá gan đem bàn tay đến Hoa Hải đến, Ninh Tử Mạch khinh thường nói. Diệp Phàm sau khi nghe xong, vuốt ve cái chán, nói, này thượng quan gia. Đúng, là, biết ta theo Cẩm Tú tập đoàn quan hệ, mới tích cực như vậy địa tham dự chuyện này đi. Ninh Tử Mạch trầm mặc, nói, bọn hắn nhất định là biết đến. Dù sao ngươi cùng thượng quan gia kết xuống thù cũng không nhỏ rồi, bọn hắn phỏng chừng chính là muốn tìm cái dựa vào sơn, dễ đối phó ngươi. Thật sự là không dứt. Ta chẳng muốn đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, bọn hắn thật tìm đến coi trọng ta rồi. Diệp Phàm cười lắc lắc đầu, Ninh Nhi, ngươi bồi dưỡng chi kia tinh nhuệ, thế nào? Ninh Tử Mạch nghe được trong lòng rùng mình, Diệp Phàm, ngươi muốn điều gì? Mang cho người, đi với ta một chuyến thượng quan gia đi. Diệp Phàm nói, Ninh Tử Mạch trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Phàm muốn đem sự tình muốn làm lớn như vậy, không khỏi khuyên nhủ, như vậy không tốt đâu. Chúng ta là Hoa Hải bang hội, trực tiếp đi giang tỉnh thượng quan gia, khiêu chiến Phi Vân các đại bản doanh, chuyện này. Như thế nào, Ninh Nhi của ta sợ? Diệp Phàm ngoạn vị cười hỏi, ngươi làm gì thế khích tướng ta? Ta là cái loại người này sao? Chính là, làm lớn như vậy, thật sự tốt sao? Ninh Tử Mạch chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày muốn dẫn lên Tử Trúc Lâm người, đi khiêu chiến ngũ đại địa hạ gia tộc một trong. Diệp Phàm nói, không đem sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn liền cho rằng có thể lòng tham không đáy, thời gian cấp bách, ngươi mặc dù triệu tập nhân thủ đi. Ninh Tử Mạch lấy nam nhân hết cách rồi, bất quá nàng tin tưởng Diệp Phàm không phải hành động theo cảm tính, cho nên cũng đi chuẩn bị ngay rồi. Sau một tiếng, nhất chiếc Mercedes S600 mang theo ba chiếc biệt xe thương vụ. Đi vào Cẩm Tú tập đoàn cửa. Diệp Phàm ngồi vào trong xe, nhìn thấy Ninh Tử Mạch đã muốn đổi lại một thân quần áo thể thao cùng quần bò, một đầu tóc đen cũng ghim. Tuy rằng nữ nhân bộ dạng luôn như vậy thu hút sự chú ý của người khác, nhưng Diệp Phàm lúc này đây lại phát hiện điểm càng đặc biệt. Ninh Nhi, ta liền nói ngươi tư chất đúng, tìm được khí cảm về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh à. Diệp Phàm phát hiện, Ninh Tử Mạch đã muốn thành công bước vào hậu thiên chút thành tựu thực lực. Thiên nhất sinh thủy, vốn là môn rất cao thâm công pháp, Ninh Tử Mạch đấy lại thích, đã tìm được khí cảm giác, lập tức theo nhập môn, tấn thăng đến chút thành tựu. Ninh Tử Mạch cũng vẻ mặt tự tin và đắc ý, lợi hại như ngươi vậy, ta đương nhiên cũng không có thể cho ngươi dọa người a. Vừa lúc hôm nay, ta có thể cho ngươi phơi bày một ít, của ta phi đao tuyệt kỷ có biến hóa gì. Ta rất chờ mong. Diệp Phàm ôm trầm nữ nhân vuốt tay, ở nàng trên môi hôn một cái, tỏ vẻ ngợi khen. Tiểu Triệu tọa ở phía trước lúc lái xe, quay đầu lại thấp thỏm hỏi một câu, Phàm ca, ta thực đi thượng quan gia. hỏi nhiều như vậy thì sao, không dám đi đã đi xuống xe, Diệp Phàm cười mắng. Triệu Trung vội vàng lắc đầu, cắn răng một cái, má, ngẫm lại đều kích thích, sợ hắn trái trứng. 2:30 về sau, đoàn xe đi tới Thượng Quan Gia Trô ở một chỗ nhà giàu có ngoài đại viện. Phi vân các ba màu vàng chữ to bị điêu khắc ở một khối nham thạch to lớn lên, dựng đứng ở cửa lớn. Cả sân đều thoạt nhìn cổ kính, đúng, là, Thượng Quan Gia tìm đại lượng tiền vốn, kêu người giỏi tay nghề ý đặc biệt làm được cổ điển lâm viên. Diệp Phàm đám người vừa xuống xe, còn có hơn 10 người phi vân các hắc y lìa tay đấm, vọt xuống tới, che ở ngoài cửa lớn. Mỗi người bọn họ đều để tay ở bên hông, mỗi người hông của gian đều đừng lên trùy thủ các loại dao găm vũ khí. Tuy rằng Thượng Quan Gia cũng không có thiếu ẩn núp súng đạn, nhưng dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng không dám vận dụng vũ khí đạn dược. Các ngươi là ai? Một cái dẫn đầu hộ vệ cảnh giác hỏi, bọn hắn đều có thể nhìn ra, lai giả bất thiện. Ninh Tử Mạch đi xuống xe, nhẹ nhàng vung tay lên, kia 20 mấy người tử trúc lâm tinh nhuệ, liền như lang như hổ địa đánh móc sau gáy. Đám người kia đều luyện Diệp Phàm truyền thụ cho động tác, tố chất thân thể đều chiếm được rõ ràng tăng lên, hơn nữa mấy ngày nay tới giờ khắc khổ huấn luyện, này đó Thượng Quan Gia hộ vệ, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ nghe một ít truy thủ, đoàn đao rớt xuống đất thanh âm của, không qua 15 giây, này mười mấy hộ vệ, liền đều bị lược ngã xuống đất. Ninh Tử Mạch cũng không còn để cho thủ hạ tổn thương nhân tính mạng, chỉ đem bọn họ đánh ngất xỉu quyết hoặc đánh mất sức chiến đấu, liền coi như xong việc. Diệp Phàm vừa lòng gật gật đầu, xem ra chính mình đơn giản hóa động tác luyện người thường vẫn là hiệu quả không sai. Hắn cùng Ninh Tử Mạch đang, sải bước địa đi vào Thượng Quan Gia Đại Môn. Vừa vào cửa, đã nghe được cả quan gia đại viện, chuyến ra còi cảnh sát giống như thanh âm của. Số lớn phi vân các tay đấm, hộ viện, như nước triều thông thường lao qua, ở lớn như vậy trước trong đình viện, đem Diệp Phàm đẳng 20 mấy người, bao bọc vây quanh. Hảo một cái to gan lớn mật Ninh Tử Mạch, ngươi là tiểu nha đầu, ly khai Ninh gia, còn dám chạy đến chúng ta Thượng Quan Gia Dương Ai. Một cái khí thế hung hăng thanh âm, theo đám người mặt sau truyền ra. Chỉ thấy một người mặc màu đỏ thắm đường trang, trước ngực lộ vẻ lỗi thời đồng hồ quả quýt, trên đầu có chút hói đầu nam tử trung niên, ở một đám nhân cao mã đại bảo tiêu vây quanh, đi ra. Ở bên người nam tử, có một tuổi trẻ người, rõ ràng là Thượng Quan Lăng, hiển nhiên, người trung niên này nam tử, phải là Thượng Quan Gia của trụ, Thượng Quan Phi Hồng. Thượng Quan Gia chủ, ta rời đi Ninh gia, đi theo ta không tới đây lý, cũng không có quan hệ gì. Ninh Tử Mạch nhìn bên người Diệp Phàm, nói, ta hôm nay chính là bồi nam nhân của ta lại đây, phu sướng phụ tùy thôi. Thượng Quan Phi Hồng cùng Thượng Quan Lăng đợi, đều ánh mắt phức tạp nhìn thấy Diệp Phàm. Diệp tiên sinh, ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng chúng ta đều không nghĩ tới, ngươi gan lớn đến loại trình độ này, Thượng Quan Lăng mắt lộ ra hung quang. Diệp Phàm rêu cợt thanh âm, những lời này nên ta nói mới đúng, các ngươi Thượng Quan ra đúng, là... còn có chút thực lực, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng hết lần này đến lần khác địa khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Thượng Quan Phi Hồng nói, ngươi chính là cái kia, cho chúng ta Phi Vân Sơn Trang tổn thất gần 1 triệu lợi nhuận Diệp Phàm. Ta là Diệp Phàm, bất quá ta còn thật không biết, các ngươi bởi vì ta tổn thất bao nhiêu tiền, Diệp Phàm cười nói. Diệp tiên sinh, ta khuyên ngươi một câu, một khi đụng vào chúng ta Thượng Quan ra điểm mấu chốt, hậu quả đúng, là... rất nghiêm trọng, nên chịu thua thời gian, nên chịu thua, đừng làm vô vị dãy rủa. Thượng Quan Lăng đắc ý cười nói. Diệp Phàm ngoạn vị đạo, ngươi nói là các ngươi leo lên vương gia, cho nên sẽ không sợ ta, có thể muốn làm gì thì làm, thật không? Chương 269, đơn giản thô bạo. Đệ 0269 chương đơn giản thô bạo. 0269. Vương gia thiếu gia cùng chúng ta Thượng Quan gia, đúng, là, tỉnh táo tương thích. Chúng ta là bằng hữu, đám bằng hữu một tay, hợp tình lý. Nhưng thật ra Diệp tiên sinh, các ngươi Cẩm Tú tập đoàn chứa chấp tội phạm, tiếp tục không hảo hảo xem kỹ sai lầm của mình, nhưng có thể liền hoàn toàn chú thành sai lầm lớn rồi, Thượng Quan Lăng giang tay nói. Diệp Phàm nụ cười trên mặt tán đi, mặt không thay đổi nói, ta không muốn cùng các ngươi vô nghĩa, cái kia Vương Anh Bằng ở đâu. Vương thiếu gia không phải nói thấy có thể thấy, Diệp tiên sinh tới nơi này tìm hắn. Không khỏi rất liều lĩnh, lô mãng, Thượng Quan Lăng nói. Diệp Phàm nói, nếu hắn gọi điện thoại cho các ngươi, liền có thể cho ngươi nhóm có lá gan đưa tay đi quản Hoa Hải chuyện của, vậy các ngươi không khỏi quá ngu rồi. Cho nên, nếu như ta đoán dược đúng vậy, hắn chắc còn ở các ngươi thượng quan gia làm khách, tính xem tình thế phát triển, đúng không? Thượng quan Phi Hồng nhanh cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra đầu óc rất tốt xứ, chỉ tiếc, các ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn muốn thấy Vương thiếu gia, quả thực người ngốc nói mê. Đa tạ các ngươi thẳng thắn thành khẩn, chỉ cần biết rằng hắn ở trong này, ta cũng yên lòng, ít nhất không uổng công. Diệp Phàm ánh mắt lánh duệ. Hừ, nghe con không sợ cọp, ta nghe con ta nói, thực lực ngươi rất mạnh, liền âm thi môn môn chủ, đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng, chúng ta thượng quan gia mượn ngươi không có biện pháp. Thượng quan Phi Hồng nói xong, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, hô, có ai không, nhà trên hỏa. Chỉ thấy theo hai bên, đột nhiên chạy ra bốn cầm trong tay cực giống ống phóng dốc két vũ khí đại hán. Nhìn thấy này bốn đại gia hỏa, Tử Trúc Lâm tất cả mọi người có chút khẩn trương bất an, bọn hắn tự nhận thực lực của chính mình có tăng lên, tầm thường đối thủ không phóng tầm mắt lý, nhưng đối mặt ống phóng dốc két, kia cũng không tránh khỏi rất khác xa nhau rồi. Đừng lo lắng, đây không phải là ống phóng dốc két, bên trong chỉ là một đó hàng rào điện. Diệp Phàm quay đầu hướng Ninh Tử Mạch nói, xem tiến bộ của ngươi đi, Ninh Nhi. Ninh Tử Mạch tự tin cười, cùng một thời gian, dáng người nhẹ nhàng nhảy. Hai tay thượng xuất hiện tứ ngọn phi đao, hướng tới kia bốn đại hán lăng không phi bắn đi ra. Phi đao giống như kinh hồng chợt lóe, căn bản thấy không rõ quy tích, lại đột nhiên truyền ra tứ thanh dày đặc kim trúc thoát phá thanh âm. Kia bốn gã chống đỡ hàng rào điện phóng ra đồng tráng hán phát hiện, bọn họ phóng ra đồng đều bị trực tiếp xuyên thủng rồi, mỗi ngọn phi đao nương chân khí thêm vào uy lực, thế nhưng sắc bén đến loại trình độ này. Một đám Tử Trúc Lâm tinh nhuệ nhóm thấy như vậy một màn, rốt cục kiên lòng. Ngẩng đầu đỡ ngực. Diệp Phàm huýt sáo, cất bước tiến lên đi đến, nếu vừa rồi kia phi đao không phải bắn cái kia đó phá cái ống, mà là bắn phụ tử các ngươi hót, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu được hậu quả kia. Thượng quan Phi Hồng cùng thượng quan Lăng theo bản năng bắt đầu rút lui, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm cũng chưa ra tay, Ninh Tử Mạch thì đem bọn hắn an bài cạm bẫy làm xong. Mà loại khi này, dùng súng chi cũng kỳ thật không nhiều lắm dùng, bởi vì mọi người quá dày đặc. Thực dễ dàng thường tổn được người một nhà, hơn nữa Diệp Phàm lại là liền tiên thiên võ giả đều có thể đánh bại, thông thường viên đạn khẳng định không gây thương tổn được hắn. Rơi vào đường cùng, thượng quan Phi Hồng lớn tiếng hạ lệnh, tất cả đều lên. Ngăn lại hắn. Đảng quân đội lai nhân. Diệp Phàm nhíu mày, thượng quan gia lại vẫn cùng quân đội có liên lạc, xem ra có Vương Anh bằng quan hệ, bản địa bộ đội cũng phải cấp thượng quan gia mặt mũi. Lúc này, cũng không cho phép hắn lo lắng nhiều rồi, bởi vì hắc gáp tháp 2-300 hảo phi vân các tay đấm, đã muốn hướng hắn cùng Tử Trúc Lâm vây công tới. Dứt khoát, Ninh Tử Mạch mang tới nhóm này tinh nhuệ, mỗi cái cũng đã thân thủ bất phàm, quay chung quanh ở Ninh Tử Mạch chung quanh, lấy một địch đông, cũng đều có thể nhất nhất đánh thế. Diệp Phàm mình thì đúng, là, trực tiếp đánh bay trước người chống đỡ mấy bảo tiêu về sau, một phen liền méo thượng quan Phi Hồng cổ áo của tử, đưa hắn giơ lên. Vương Anh bằng ở đâu? Diệp Phàm trầm giọng hỏi. Thượng quan Phi Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Ngươi dám không? Ngươi có biết đắc tội chúng ta thượng quan gia, đắc tội vương gia hậu quả sao? Ngươi cho là trên đời này đúng, là, dùng vũ lực liền có thể giải quyết hết thảy. Diệp Phàm không nhịn được lắc lắc đầu, còn tại nói những lời nhảm nhí này, ngươi muốn chết, vậy đi chết đi. Diệp Phàm trực tiếp ném một cái. Sẽ đem thượng quan Phi Hồng cả người ném ra xa hơn 10 thước. Phanh điệu một tiếng, thượng quan Phi Hồng cả người đánh vào một bức giày trên vách tường, chậm rãi chạy xuống, đầu ở tường trắng thượng lưu lại một bãi vết máu. Các chủ, cha, mấy phi vân các hộ vệ, cùng thượng quan Lăng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy gia chủ bị ra bên ngoài, lại là hoàn toàn không kịp phản ứng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Diệp Phàm thật là thuyết sắt liền giết. Hoàn toàn không đem thượng quan gia tộc tộc trưởng đưa vào mắt. Ngươi giết ba của ta. Thượng quan Lăng mắt đều đỏ, hung ác địa hét lớn, ngươi xong đời. Hôm nay ngươi hưu muốn sống sót rời đi. Diệp Phàm lại là căn bản không thèm để ý, thượng quan gia đối với chính mình có cựu hận, vậy lưu lên cũng là tai họa. Nếu nói chuyện có thể giải quyết vấn đề, vậy thế giới này thượng cũng không cần phải bùng nổ chiến tranh rồi, giết người. Có đôi khi là giải quyết vấn đề đường tắt duy nhất. Diệp Phàm đi bước một đi hướng thượng quan Lăng, này dám đến ngăn cản hộ vệ, không có chỗ nào mà không phải là bị Diệp Phàm một đấm hoặc một cái tát liền đánh bay, căn bản không người có thể ngăn cản. Diệp Phàm đem Thượng Quan Lăng bước đến góc tường, cầm một cái chế trụ cổ của hắn, mặt không thay đổi hỏi ngươi một lần cuối cùng, Vương Anh Bằng ở đâu? Thượng Quan Lăng sợ hãi cả người phát run, hắn rốt cục ý thức được, Diệp Phàm thật sự hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không e ngại bọn họ. Khi một người không hề sợ hãi, hắn liền trở nên không hề nhược điểm giống như, làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn đang sau. Hậu viện, Thượng Quan Lăng nghĩ, chính mình trước hết sống sót, dù sao Thượng Quan Phi Hồng chết rồi, chính mình còn sống, tốt xấu còn có thể đương gia chủ, nén lớn giận, cũng nhận biết. Diệp Phàm hướng hắn cười cười, trên tay hơi dùng lực một chút, hạp rắc, bóp nát Thượng Quan Lăng cổ họng. Thượng Quan Lăng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm chiếm được đáp án, vẫn là giết hắn. Diệp Phàm quay đầu lại mắt nhìn trước trong đình viện, Ninh Tử Mạch dẫn một đám người, đã muốn dần dần chiếm thượng phong, cũng sẽ không tiếp tục lo lắng cái gì, thẳng đến hậu viện. Nhưng lại tại Diệp Phàm muốn động thân là lúc, đột nhiên phát hiện, có một tu vi chân khí không tầm thường võ giả, thế nhưng theo sân một bên, đang ở chạy qua. Hắn nhìn lại, nhìn thấy kia là một mặc quần áo màu xanh lục, râu tóc xám trắng lao giả, đang hộ tống một cái đội mắt kiếng gọng vàng, giày tây nam tử, rất nhanh chạy hướng cửa lớn. Diệp Phàm híp híp mắt, cước bộ vừa động, dây lát liền chạy tới nơi cửa chính, ngăn cản một già một trẻ này. Lao giả khẽ vươn tay, đem mắt kiếng gọng vàng nam ngăn ở phía sau, nhếch miệng lộ ra một ngụm tóc vàng răng nanh, người trẻ tuổi, đảm lượng không tệ, thế nhưng xông vào Thượng Quan gia, loại này đơn giản thô bạo đến ngốc nghếch đích thủ đoạn, ta lão đầu tử sống hơn nửa đời người đều chưa thấy qua. Lão Kiều, ngươi với hắn vô nghĩa cái gì? Trực tiếp đem hắn đánh chết. Không thấy hắn là cái giết người không chớp mắt phong tử sao? Mắt kiếng kia nam sắc mặt có điểm chỗ dạ, núp ở phía sau sốt ruột nói. Chương 270, không ai dám động tới ngươi. Đệ 0270 chương không ai dám động tới ngươi. 0270. Diệp Phàm nhìn thấy mắt kiếng kia nam, cười ta nói, xem ra ngươi chính là Vương Anh Bằng rồi, so với ta tưởng tượng, còn muốn càng giống cái phế vật. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám mắng ta? Ngươi này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta đã tìm tới phụ cận quân khu bộ đội, ngươi tiểu đợi đến bị tạc thành cho đi. Vương Anh Bằng cố tự chấn định địa hô. Diệp Phàm không có hứng thú nói thêm cái gì, cất bước tiến lên, muốn thủ Vương Anh Bằng tánh mạng. Nhưng lão nhân này lại là một mạnh mẽ đột trước thẳng hướng về sau, hướng Diệp Phàm phản thủ một cái chảo công sử ra, một chảo này mang theo tiên thiên tiểu thành chân khí, gào thét tiếng xé gió bén nhọn vô cùng. Thanh Long chảo. Diệp Phàm híp híp mắt, nghiêng người tránh được lần này. Lão đầu cười hắc hắc nói, tiểu tử ánh mắt không tệ, ta gọi là Tiểu Thành, sư thừa Thanh Long môn, nếu là nghe qua danh hảo của chúng ta, có thể hay không bán ta tiểu lão nhân một bộ mặt. Thanh Long môn nguyên lai là cùng Vương gia tiến tới với nhau đến sao? Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Trên thực tế, Hạ Quốc một ít danh môn thế gia, mặc dù lớn nhiều có được của mình cổ võ nhân tài, nhưng vì lâu dài địa có thể làm cho con em gia tộc an toàn có bảo đảm, vẫn là sẽ cùng một ít cổ võ đại phái kết minh. Ít nhất, ngũ đại danh môn, mỗi một cái sau lưng, đều có ít nhất một cái cổ võ đại phái đang yên lặng trợ giúp. Đương nhiên cổ võ đại phái cũng sẽ theo danh môn thế gia trên tay, đạt được đầy đủ vật chất, nhân mạch đẳng ưu đãi, hai người có thể nói là hai bên cùng có lợi. Đương nhiên, giống Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi này một ít mình chính là địa vị cao thượng danh môn đại phái, phải không tiết cùng danh môn thế gia kết minh, bọn hắn chỉ biết đối Hạ Quốc phía chính phủ phụ trách, cùng Long Hồn hợp tác. Nhưng dù vậy, mặt khác một ít trên thực lực, coi như được với cấp độ A tổ chức cổ võ môn phái. Đặc biệt nhân tài mới xuất hiện, như trước sẽ cùng cường đại danh môn tiến tới với nhau. Thanh Long môn, trải qua hơn 100 năm tích lũy, cũng là Hạ Quốc đứng đầu nhất cổ võ môn phái một trong, cùng đồng dạng đứng đầu danh môn Vương gia hợp tác, cũng là hợp tình lý. Hừ, biết là Thanh Long môn người, ngươi liền nên biết mình đang đối mặt là cái gì, ngươi dám cùng cả cái Thanh Long môn là địch sao? Vương Anh Bằng miệt nhưng cười nói. Diệp Phàm thở dài. Ta ngay cả các ngươi Vương gia đều chưa sợ qua, còn sợ một cái Thanh Long môn sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi tạm thời đánh sưng lên mặt sung bàn tử. Lão Kiều, ngươi không phải là nói ngươi Thanh Long chảo đã muốn luyện thành đại thành, tồi kim đoạn ngọc sao? Còn không đem cái miệng của hắn xé nát? Vương Anh Bằng giận dữ nói. Tiêu Thành cũng là mắt lộ ra duệ sắc, người trẻ tuổi, ngươi này khoác lác thổi chúng có điểm lớn, cho ta xem, ngươi tới cùng có vài phần bản lãnh thật sự. Nói xong, Tiêu Thành cổ túc tiên thiên tiểu thành chân khí, thân ảnh giống như nhất đạo lục sắc ảnh tử, nhanh chóng mà hướng tới Diệp Phàm đánh úp lại. Hai tay của hắn uyển như hai con dao long, không ngừng mà cuốn lấy, không ngừng mà tiến lên, tốc độ biến ảo, mạnh yếu cát, tương đương khó có thể suy đoán. Ẩm, Ẩm, bang bang. Tiêu Thành thanh long chảo mỗi một lần đụng tới vách tường, cột đá, đều cũng rơi kế tiếp lỗ thủng, giống như hắn hai tay không phải thịt làm, mà là kim cương. Diệp Phàm không chút hoang mang địa gặp chiêu chết chiêu, còn vừa thản nhiên bình tĩnh nói, thanh long môn tuyệt học, thanh long chảo thoát thai từ thiếu lâm long chảo thủ, tuy rằng sửa được càng thêm có xâm lược tính, con đường đại khai đại hợp về sau, cũng lại càng dễ tu luyện. Nhưng long chảo thủ dù sao cũng là thiên truy bách luyện vô thượng chảo công, dung hội Phật võ cao thâm triết học, tuy nói bởi vì nhập môn đơn giản, rất khó luyện được xuất thần nhập hóa, được này tinh túy, nhưng chân chính lĩnh ngộ về sau, uy lực cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi thanh long này chảo, trung quy đạo hạnh vẫn là cạn điểm, cho dù luyện đến đại thành, cũng không gì hơn cái này rồi. Ha ha! Hay nói giỡn? Ta thanh long môn thanh long chảo, còn hơn long chảo công, trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Há lại như ngươi vậy tiểu niên khinh người, có thể lĩnh ngộ được uy lực của nó đấy. Tiêu Thành vẻ mặt khinh thường, hét lớn một tiếng, an ta đây chiêu thanh long bãi vĩ. Chỉ thấy Tiêu Thành thân thể đột nhiên xoay tròn, song trưởng giống như gió xoáy. Hướng tới Diệp Phàm hợp với liền vài chục cái vũ bao dường như chảo công, nơi đi qua, chỉ là kia múa may ra chân khí, đều đem xi măng cùng nham thạch tóm đến dập nát. Nhưng Diệp Phàm chính là lui ba bước về sau, liền bước chân dừng lại, hai mắt lộ ra nhất cổ khí phách sắc, đống nhiên ra tay. Hai ngón tay giống như lợi hại long nha, thế như trẻ tre, tìm đúng này công kích chính diện tới thanh long chảo, hai ngón tay vừa đúng địa dã khi hắn ba ngón tay lên. Ẩm. Nhất thanh muộn hưởng, chân khí sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Tiêu Thành chỉ cảm giác ba ngón tay trực tiếp mất đi chi giác, cả người theo bản năng một cái sườn mau né về sau, vừa nhìn mới phát hiện, ba ngón tay toàn bộ cũng đã máu thịt bé bét, xương cốt đều chặt đứt. A! Tiêu Thành kêu gào bi thống, sắc mặt dữ tợn mà nhìn Diệp Phàm, ngươi! Ngươi đây là! Diệp Phàm thu hồi hai ngón tay, nói, long chảo thủ không cần nội lực. Cho nên ta làm mẫu một chút cho ngươi xem một chút, cái gì mới là chảo công tinh túy, cái gì mới là chảo thịt thành động. Vì cái gì nói ngươi thanh long chảo, không bằng chánh tông long chảo thủ. Trên thực tế, Diệp Phàm coi như không cố ý sử dụng long chảo thủ, cũng có thể đánh bại thanh long này chảo, hắn cũng là hưng trí cho phép, đem nhiều năm vô dụng công phu lấy ra nữa dùng một chút. Dù sao, tới hắn cảnh giới này, kỳ thật vậy cổ võ chiêu số, đã muốn đều ghi tạc trong lòng. Đã trở thành hắn đồ đạc của mình, không sẽ đặc biệt câu nệ vu chiêu thức. Cái gì? Ngươi! Ngươi vô dụng nội lực. Tiêu Thành lúc này mới phát hiện, Diệp Phàm từ đầu tới đuôi, đều đang dùng thuần túy thân thể đến với hắn đối kháng. Ta nhớ không lầm, thanh long môn nội công tâm pháp, đúng, là, long nguyên công đi, của ngươi chảo công tuy rằng không tầm thường, nhưng nội lực đến tiên thiên tiểu thành, còn không thể khiến cho biến chất, đây cũng là vì cái gì? Cho ngươi khi này sao cái phế vật bảo tiêu đi, Diệp Phàm phân tích nói. Tiêu Thành sắc mặt đỏ lên, hắn lớn tuổi, lúc Vương Anh Bằng đi theo hộ vệ, mặc dù nói ăn ngon mặc đẹp, nhưng chung quy đúng, là, tao môn nhân xem thường. Hắn tức giận nói, xú tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, coi như ta đánh không lại ngươi. Ngươi cũng đỡ không nổi để cho muốn đi qua quân đội. Đang nói, bên ngoài quả nhiên liền chuyện lại đại lượng ô tô động cơ thanh âm của. Chỉ thấy hơn 10 chiếc quân xa, chở nhóm lớn quân nhân, súng vác vai, đạn lên nòng, ở thượng quan ra bên ngoài nhanh chóng an bài. Mấu chốt là những xe này thượng còn trang bị một ít hạng nặng hỏa lực, cho dù là tiên thiên võ giả, nếu là bị một ít hạng nặng súng máy trực tiếp quét chúng, cũng có khả năng huyết nhục vẩy ra. Huống chi, có chút quân nhân còn mang theo ống phóng dốc két. Ha ha! Đến rồi! Người của chúng ta đến rồi! Vương Anh Bằng bước nhanh chạy ra ngoài, hướng tới bên kia một cái đi đầu xuống quan quân hô, Úc Đại Tá. Ta ở trong này. Người này màu da xanh đen quan quân chứng kiến Vương Anh Bằng, nhếch miệng cười, Vương Thiếu, không cần kinh hoảng, có chúng ta ở đây, không ai dám động tới ngươi. Lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên thấy một bóng người giống như quỷ mị chắn Vương Anh Bằng trước mặt của. Vung tay lên, Vương Anh Bằng đầu đã bị phát được trực tiếp trúng vào mẹo, cổ hạp rắc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, lúc này ngã xuống đất, mắt thấy đúng, là, không sống được. Úc đại tá vẻ mặt choáng váng, nụ cười trên mặt cũng đọng lại, mà đứng ở môn khẩu Kiều Thành còn lại là sắc mặt trắng bệnh, hắn thế nhưng cũng không có chú ý đến, Diệp Phàm là thế nào theo trước mắt hắn biến mất. Chương 271, đả cầu xem chủ nhân. Đệ 0271 chương đả cầu xem chủ nhân. 0271. Ngươi thực giết hắn. Tiêu Thánh la thất thanh, hắn không cách nào tưởng tượng, Vương Anh Bằng vừa chết, chính mình sẽ phải chịu nhiều ít môn nhân cùng vương gia chỉ trích. Úc đại tá cũng là nổi giận, nhìn thấy Diệp Phàm điên cuồng mà gầm lên giận dữ, ngươi là ai? Dám ở vốn đại tá trước mặt động thủ. Vốn, phái binh lại đây viện trợ một cái vương gia thiếu gia, là cho hắn một cái lấy công lao cơ hội, nhưng cái này Vương Anh Bằng thế nhưng ở ngay trước mặt hắn chết rồi, hắn chẳng phải là khó khăn khởi liên quan. Vừa nghĩ tới đó, Úc đại tá hận không thể trực tiếp đem Diệp Phàm bắn chết. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh quay đầu lại nói, đã sớm đáng chết rồi, vừa rồi ngoạn thời gian lâu dài điểm. Ngươi nói đây là chơi. Ngươi có biết giết là ai chăng? Úc đại tá nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên nói, đem hắn bắt lại. Dám phản kháng liền trực tiếp bắn chết. Một đám binh lính nghe lệnh về sau, đang muốn đi phía trước đi bắt Diệp Phàm, đã thấy Diệp Phàm một chân trên mặt đất giẫm một cái. Và ảnh. Một tiếng vang dội, mặt đất đều tựa hồ lay động, theo sát mà, Diệp Phàm dưới chân gạch xanh, trung đi vào một cái hố to, quy liệt dấu vết giải mở mấy thước. Một cước này, trực tiếp đem đám binh sĩ kia đều cấp chấn nhất rồi, ai cũng không dám tùy tiện dựa vào trước. Diệp Phàm khẽ cười nói, quân đội đúng, là, bảo vệ quốc gia, khi nào thì biến thành đến ôm loại này ăn chơi chắc táng chân chó đúng không? Úc đại tá sắc mặt âm tình bất định, chúng ta là đến bao vây tiêu trừ loại người như ngươi tên côn đồ, hợp tình hợp lý. Thật sao? Vậy các ngươi tại sao lại không được sao? Diệp Phàm hài hước hỏi. Úc đại tá cùng một đám binh lính do dự, bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm như thế vân đạm phong khinh bộ dáng, phá lệ trong lòng không chắc. Tiêu Thành chịu đựng trên tay đau nhức, chạy đến Úc đại tá trước mặt, trầm giọng nói, Úc Dũng, ngươi không cần để ý tới hắn, hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn không bối cảnh gì, ngươi mặc dù đem hắn bắt lại. Hắn không phục, sẽ đem với hắn tới này đám người đều bắt lại. Hắn đã giết Vương Anh Bằng thiếu gia, vương gia như thế nào cũng không thể có thể ngồi yên không lý đến, có vương gia chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Úc Dũng vừa nghe, nghĩ chứng thật là đạo lý này. Lớn tiếng nói, toàn bộ nhắm trúng mục tiêu. Hắn vừa phản kháng, trực tiếp nổ súng tập hỏa. Nhưng hắn mới vừa hạ lệnh, liền phát hiện, Diệp Phàm đã muốn đi vắng ban đầu chỗ đứng. Chỉ thấy được một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Úc Dũng bên cạnh, một bàn tay che ở này Kiều Thành lão nhi trên đỉnh đầu. Ta chỉ phế ngươi một bàn tay, tựa hồ ngươi còn ngại mình mạng dài. Diệp Phàm thoại âm rơi xuống nháy mắt, một bàn tay mãnh liệt đi xuống đất chối xuống, trong phút chốc sức bật. Trực tiếp đem Tiểu Thành cổ khung xương đều đẻ nát. Tiểu lão. Úc Dũng mắt thấy trong mắt hắn tính là cao thủ Tiểu Thành, cứ như vậy bị miểu sát, sợ tới mức can đều phát run rồi. Diệp Phàm thản nhiên đi đến giữa sân, nói, các ngươi là thuộc loại Giang Nam quân khu A, gọi điện thoại cho các ngươi Vương Trạch tướng quân, lo lắng nữa muốn hay không nổ súng đi. Úc Dũng nuốt một cái yết hầu, chần chờ nói, ngươi biết Vương tướng quân. Thật phiền phức. Có biết hay không, ngươi gọi điện thoại không được sao? Diệp Phàm nói. Lúc này, Ninh Tử Mạch cùng một đám dưới tay, cũng đã đem này phi vân các toàn bộ đánh tan, chạy đến cửa lớn, nhìn thấy nhiều như vậy quân đội, nữ nhân mặt sắc mặt ngưng trọng. Diệp Phàm, làm sao bây giờ? Ninh Tử Mạch hỏi. Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, nói, đám người kia chỉnh không rõ, ta gọi điện thoại cấp lao tạ đi. Cũng không thể đem những này vô tội binh lính cấp lộng thương làm tàn phế. Kỳ thật chuyện này nếu Diệp Phàm muốn làm được bình tĩnh một chút, ngay từ đầu là có thể cùng Tạ Lâm Nguyên nói một chút, làm quân sư, hắn tổng có biện pháp bảo vệ Lang Độc Hoa cái kia đó nữ chiến sĩ. Nhưng là, Vương Anh Bằng cùng thượng quan gia nếu chủ động tìm hắn để gây sự, hắn xin hãy Tạ Lâm Nguyên hỗ trợ chống đỡ, vậy thì không phải là hắn phong cách hành sự rồi, cho nên, hắn linh khả trước tiên đem muốn giết người giết. Tiêu nữa Tạ Lâm Nguyên đem tình thế bình ổn. Ngay tại Diệp Phàm tính toán gọi điện thoại thời điểm, lại vừa lúc nhất thông điện thoại đánh vào. Vừa nhìn, lại chính là Tạ Lâm Nguyên đánh tới.
Lao Tạ, ngươi tin tức láo lỉnh thông A, Diệp Phàm nhận điện thoại cười nói.
Tạ Lâm Nguyên ở bên kia cảm thấy rất ngờ vực, Lao Đại, ngươi cũng biết.
Diệp Phàm nhíu mày, biết cái gì?
Ngươi không phải là nói tin tức ta linh thông sao?
Ta nghĩ đến ngươi nói rất đúng hổ đầu xa chuyện của Tạ Lâm Nguyên nói.
Hổ đầu xa?
Tên hải tặc kia tổ chức.
Diệp Phàm buồn bực, bọn hắn thì sao? Ta nói đám người kia để làm chi?
Tạ Lâm Nguyên sửng sốt một chút, kia lão đại ngươi nói là cái gì?
Diệp Phàm cười hì hì rồi lại cười, đem Lang Độc Hoa cùng Vương Anh Bằng ân oán, đơn giản nói một lần, tiếp tục nói cho Tạ Lâm Nguyên, mình đã đem người giết.
Vừa nghe xong, Tạ Lâm Nguyên ở đầu bên kia điện thoại liền thật dài thở dài, liên tục cười khổ.
Lão đại, ngươi nảy quá giang long, trung quy vẫn là cần bước lên A.
Thành đi, quân đội ta sẽ cho bọn hắn thu hồi đi, bất quá.
Vương ra nơi đó, bọn hắn sẽ xử lý như thế nào, chỉ có lao đại ngươi tùy cơ ứng biến đến rồi, dù sao ta là người của Tạ gia, Vương ra bên kia, cũng bất hảo nói.
Diệp Phàm tự nhiên không ý kiến, hắn cũng biết Vương ra cùng Tạ gia, kỳ thật có cạnh tranh ý tứ của.
Ngươi nói kia hổ đầu xa làm sao vậy?
Để làm chi gọi điện thoại cho ta?
Diệp Phàm hỏi.
Nói lên việc này, Tạ Lâm Nguyên lập tức nghiêm túc vài phần, hổ đầu xa bị người diệt rồi. Chỉnh trên chiếc thuyền này 100 người đều chết hết, còn dư lại 2 chiếc thuyền nhỏ, hải tặc cũng đều 4 phía chạy trối chết.
Cái gì?
Bị ai tiêu diệt?
Diệp Phàm nghi hoặc.
Không biết ta.
Trước kia còn chưa tính, bất quá là một cái cấp độ B tổ chức, cũng chưa nói tới nhiều đại quy mô.
Nhưng đúng, là, trước đó vài ngày, không phải gia nhập trên biển ác ma sao, thông thường tổ chức đả cẩu còn nhìn chủ nhân đi.
Nay thì cũng thôi đi. Lẹ vì ạt thản cái con kia thối ô tặc, thế nhưng hoài nghi là chúng ta Long Hồn đã hạ thủ, nói trừ chúng ta Long Hồn, mặt khác phụ cận tổ chức, thực hầu ưng, ảnh tử võ sĩ này, đều không có gì có thể một đêm ở giữa tiêu diệt hổ đầu xa.
Hắn tân thu tiểu đệ, cứ như vậy bị diệt, cái kia tính tình đương nhiên không thể nhẫn nhịn, hôm nay thế nhưng mở một con thuyền khu trục hạm 2 chiếc tàu bảo vệ, trực tiếp buôn chúng ta hạ quốc phụ cận vùng biển quốc tế rồi.
Thương thuyền của chúng ta bị bọn hắn cướp bóc ngoài chiến thuyền, đám người kia tuy rằng không có giết người, nhưng rõ ràng là đang cố ý ghê tởm chúng ta, cần cho chúng ta đi ra ngoài theo chân bọn họ giằng co.
Xem ra, lẽ vì ạt thản không đòi lại một cách nói, hắn là cần một mực nơi đó dựa vào không đi, tiếp tục như thế, Hạ Quốc nếu phái ra hải quân, sự tình này liền động tĩnh quá lớn, hắn trang bị tiếp tục hoàn mỹ, cũng hoàn mỹ không nghỉ mát quốc tránh quy hạm đội A.
Diệp Phàm nghe đều cảm thấy được đau đầu, đây coi là cái gì sự, đào điếu thuốc, bên cạnh Tiểu Triệu rất hiểu chuyện địa giúp hắn đốt.
Hút một hơi, Diệp Phàm gãi gãi đầu phát nói, nếu kia ô tặc không có giết người, thuyết minh vẫn là coi trọng tình huynh đệ, cho ngươi mặt mũi đâu rồi, ngươi nói rõ với hắn bạch không được sao.
Ta đương nhiên nói,
ta lặng lẽ liên lạc hắn, nói với hắn, không phải chúng ta làm, nhưng kia hàng không tin, không nên ta tìm ra hung phạm.
Ngươi nói một chút.
Ta một chốc làm sao tìm được cái hung phạm cho hắn, việc này ta đều cảm thấy được buồn bực.
Tạ Lâm Nguyên biệt khuất nói, mấu chốt ta còn phải thật cẩn thận nói với hắn, không thể bị một số người phát hiện, bằng không quá nhiều người biết chính ta tại hải ngoại đích bối cảnh, khả năng này ảnh hưởng không tốt lắm.
Chương 272, mượn mặt dùng một chút.
Đệ 0272 chương mượn mặt dùng một chút.
0272.
Diệp Phàm nghe đến đó, cũng gần như biết Tạ Lâm Nguyên ý tứ của rồi. Cười mắng, tiểu tử ngươi.
Nói thẳng là muốn cho ta giúp ngươi có nên nói hay không khách đi, muốn mượn ta đây tấm mặt mo này dùng một chút.
Hắc hắc.
Lão đại, ngươi giá trương mặt đẹp trai, mới có thể trấn trụ cái con kia đại ô tạc à, kia nghiệt xúc, liền phục ngươi.
Ta đi, không chuẩn còn đem ta một cước đoán rời thuyền.
Tạ Lâm Nguyên cười khổ nói.
Diệp Phàm híp híp mắt, hắn thật sẽ không để ý giúp chuyện này, dù sao Tạ Lâm Nguyên cùng lẹ vì ạt thản. Đều đúng, là, hảo huynh đệ của hắn.
Nếu lẽ vì ạt thản đoàn hải tặc bị Hạ Quốc quân đội phá hủy, kia hắn đương nhiên cũng không hy vọng chứng kiến.
Mấu chốt là, Diệp Phàm cảm thấy được, hổ đầu xa đột nhiên bị diệt, có điểm tà hồ, hắn cảm thấy được sự tình cũng không đơn giản.
Như vậy đi, lão Tạ, người an bài một chút, ta đi qua nhìn một chút, Diệp Phàm nói.
Tạ Lâm Nguyên như được đại xá, hắn cũng là bể đầu sức chán,
lão đại, vất vả ngươi.
Ngươi muốn không đi, ta cũng không biết như thế nào cùng Long Vương giao cho, này con miệng mày thối ô tặc, ta vì tốt cho hắn, hắn còn không phải cùng ta tranh cãi, chỉ có lao đại ngươi đi giáo dục hắn một chút. Giảm đi ngửa của ngươi cái dám, nhanh chóng làm việc, ta còn bị một đống lửa bao đựng tên đối cái đầu đâu, Diệp Phàm cười mắng. Tạ Lâm Nguyên nhanh chóng cúp điện thoại, bắt đầu đi liên lạc người phía dưới. Không bao lâu, Úc Dung liền nhận được một cú điện thoại, sau đó, Úc Dung biến sắc, vội cảm thấy kính nể túi chào. Vâng. Dạ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Úc Dung sau khi cúp điện thoại, kính sợ mà nhìn Diệp Phàm, trên mặt hòa khí rất nhiều, Diệp tiên sinh, vừa rồi đắc tội, không biết nguyên lai là người một nhà, còn mời lên xe, chúng ta tặng ngài đi cảng quân sự. Đồng nhất chuyển biến, nhường vừa mới còn thần kinh buộc chặt Ninh Tử Mạch đám người, đều nhẹ nhàng thở ra. Ninh Tử Mạch sùng bái lại tò mò nhìn nam nhân, ngươi muốn đi cảng quân sự để làm chi? Diệp Phàm sờ sờ gương mặt của nữ nhân, thấy cái lao bằng hữu, ngươi ngoan ngoãn trở về trước đợi ta. Ta đáp ứng phải bồi ngươi, quyết không nuốt lời. Ninh Tử Mạch vui vẻ mỉm cười gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận. Phía sau Tiểu Triệu đẳng một đám tử trúc lâm người, nhìn thấy Diệp Phàm bị cung nghênh lên ngồi trên xe, đều là cảm khái lắc đầu, xách xách xứng kỳ. Giết thượng quan ra một cái thông thấu, làm thị thượng quan phi hồng phụ tử, lại giết một cái vương gia đệ tử. Diệp Phàm thế nhưng chuyện gì đều không có, còn bị quân đội người lễ phép mời rời đi. Khả năng này, bọn họ là chỉ có bội phục phân rồi. Chờ hơn 10 cỗ xe quân đội xe rời đi, Ninh Tử Mạch cũng không đi vội vã. Nữ nhân quay đầu lại, nhìn thấy thượng quan ra cửa lớn kia trên tảng đá, ba phi vân các chữ to màu vàng, mắt lộ ra vẻ suy tư. Ninh Tử Mạch đột nhiên đưa tay chém ra nhất ngọn phi đao, kia phi đao vừa lúc liền đâm vào nham thạch. Đại tiểu thư, chúng ta không đi sao? Triệu Trung ở một bên tò mò hỏi. Ninh Tử Mạch khuôn mặt lộ ra một nét thoáng hiện nụ cười tự tin. Tiểu Triệu, ta hỏi ngươi, giang tỉnh lớn nhất thế lực dưới đất, là cái gì? Đương nhiên là thượng quan gia rồi, Triệu Trung trả lời. Vậy bây giờ, thượng quan gia đều bị chúng ta giết thấu, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Kia dựa vào cái gì, lớn như vậy một cái giang tỉnh, cũng bị thượng quan gia chiếm đi. Liên bởi vì bọn họ ra đời. Ninh Tử Mạch hỏi. Triệu Trung đẳng liên can tử trúc lâm tinh nhuệ hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ hưng phấn. Đại tiểu thư, ngài là cần. Ninh Tử Mạch ánh mắt sáng mà nói, các ngươi phàm ca liền người của vương gia cũng dám giết, ta muốn đúng, là, liền một cái thượng quan gia địa bàn đều không dám đoạt, vậy cũng rất không xứng với hắn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn nhường thượng quan gia, thần phục ở tử trúc lâm dưới. Diệp Phàm đi vào cảng quân sự về sau. Mới vừa lên một con thuyền quân dụng thuyền máy, liền gặp được hai người quen, Huyết Cực cùng Lãnh Tuyết. Bất quá, lần này hai cái partner còn không phải Long Hồn phái ra chủ yếu đại biểu, ở trước người bọn họ, còn có một mặc áo trắng quần đen, sắc mặt lạnh lùng, tóc dựng lên nam tử trung niên. Mang theo Diệp Phàm lên thuyền, cũng là trước kia biết thiếu tướng Đàm Giang vội cấp Diệp Phàm giới thiệu nói, Diệp tiên sinh, vị này chính là Long Hồn Vũ Lăng đại tá, hắn phụ trách đại biểu Long Hồn. Tham dự lần này hiệp thương. Tuy rằng quân hàm lên, Đàm Giang vẫn còn so sánh Vũ Lăng cao, nhưng Vũ Lăng làm Long Hồn trung tầng nhân viên quản lý, thực tế địa vị đã muốn so với Đàm Giang cao, cho nên Đàm Giang cũng rất cung kính. Diệp Phàm cười lên tiếng chào hỏi, chào ngươi chào ngươi. Vũ Lăng vẻ mặt lãnh mạc, an nói có ý tứ địa khẽ hừ một tiếng, tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi cùng quân sư là quan hệ như thế nào, ngươi thì tại sao sẽ nhận thức lệ vì A Thản. Nhưng ngươi không cần một bộ cợt nhả bộ dạng, chúng ta là đi thực nghiêm túc cùng một đám hồ tác phi vi hải tặc đàm phán, không phải đi chơi quá ra ra đấy. Diệp Phàm lặng đi một chút, nhìn phía sau Huyết Cực cùng Lãnh Tuyết, Huyết Cực vẻ mặt trầm mặc, mà Lãnh Tuyết còn lại là cười xấu hổ cười. Diệp tiên sinh, Vũ Lăng tổ trưởng là lần đầu tiên gặp ngươi, cho nên đối với ngươi cũng không quá quen thuộc, xin gặp lượng, Lãnh Tuyết nói. Vũ Lăng nói, Lãnh Tuyết, không cần ngươi lắm miệng. Các ngươi hiện trong một ỷ lại một cái không rõ lai lịch ngoại nhân, còn tính là gì Long Hồn đặc công? Còn có hay không một chút nhục nhã lòng của? Lãnh Tuyết xin lỗi nói, thực xin lỗi, Vũ Lăng tổ trưởng, chính là. Chúng ta lần trước chính thai nghe được Diệp tiên sinh cùng Lệ Vi A Thản gọi điện thoại, quan hệ bọn hắn tốt lắm, cho nên. Ta cảm thấy được quân sư tìm Diệp tiên sinh, thật là lựa chọn chính xác. Quân sư cũng không phải văn năng, không đúng vậy sẽ không cần chúng ta đi đàm phán. Đừng đem quân sư thần hóa. Vũ Lăng giao huấn hoàn dưới tay, rồi hướng Diệp Phàm nói, ngươi chờ đợi bên kia, muốn nghe ta chỉ huy, đừng tự tiện chủ trương, bằng không ngươi muốn đúng, là, Cật Liêu Khuy, cũng đừng trách ta nhóm không cứu ngươi. Diệp Phàm trong lòng dở khóc dở cười, nhưng cũng lời giải thích, nhún vai, tùy tiện đi, có thể xuất phát. Vũ Lăng nhíu mày, đối Diệp Phàm loại thái độ này, càng thêm bất mãn, trung điệp hừ một tiếng, quay đầu đi trong thuyền rồi. Chờ Vũ Lăng tránh ra, Lãnh Tuyết mới đụng lên để giải thích nói, thật xin lỗi, Diệp tiên sinh, kỳ thật Vũ Lăng tổ trưởng tính Long Hồn lao nhân, hắn vốn là có cơ hội thăng nhập cao tầng. Nhưng bởi vì quân sư Hoành không xuất thế, đem hắn lên trước số người đoạt đi rồi, cho nên hắn đối quân sư kỳ thật luôn luôn có điểm đoán nghiệm. Cho nên, hắn tự nhiên với ngài có điểm đặc biệt đối đãi. Diệp Phàm tình ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, bất quá hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không để ý loại sự tình này, cùng một tiểu nhân vật tính toán, hoàn toàn không cần phải. Vì không cho họ xín đệ mòn hải tặc cảm thấy được hạ quốc quân đội có chứa địch ý, cho nên ý đặc biệt lựa chọn thuyền máy, mà không phải là quân hạm, đi vùng biển quốc tế. Sắc trời bắt đầu tối thời gian, xa xa rốt cục xuất hiện ba chiếc hùng tráng quân hạm, kia hoàn mỹ trang bị hoàn toàn không tựa như biển tặc đoàn, càng giống đúng, là, một cái tiểu quốc nhà hải quân tiểu đội. Nên Phong Chiêu phát triển cự cá mực ống đại kỳ, dữ tợn đáng sợ, trên thuyền mấy trăm tên hải tặc, vừa thấy được hạ quốc thuyền máy, mà bắt đầu phát ra các loại hí hô, cường đại thanh thế, cách vài trăm thước, cũng đã bắt đầu chấn nhiếp nhân tâm. Mà cùng lúc đó, một cái khoác văn kiện đệ nhị thế chiến hải quân thượng tướng quân trang đại áo khoác, một đầu tóc biện, dáng người chừng cao hơn 2 mét cổ đồng màu da cự hán, nên ngang đi lên mũi tàu, uy phong lấm lấm. Chương 273, nhức đầu. Đệ 0273 chương nhức đầu. 0273. Thì phải là Lệ Vi A Thản. Đứng ở đầu thuyền Vũ Lăng chứng kiến kia cự hán, lập tức nhíu mày. Bên cạnh Huyết Cức cùng Lãnh Tuyết đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, chính là xa xa mà nhìn, đều có thể cảm nhận được một loại cường giả lực áp bách. Đây là độc bá nhất phương vua hải tặc, trên thế giới có chừng 2 đại cấp độ A hải tặc tổ chức một trong ác ma trên biển linh hồn nhân vật, quái vật biển Lệ Vi A Thản. Còn hơn nhãn hiệu lâu đời cấp độ A hải tặc tổ chức băng dương bộ kinh nhân, Lệ Vi A Thản xuất linh ác ma trên biển nhóm, trang bị càng thêm tiên tiến, làm việc càng thêm tâm huyết, cho nên mới có thể ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền nhảy lên cấp độ A tổ chức hàng ngũ. Mặc dù nói, đều là cấp độ A, cũng có phân chia cao thấp, bởi vì sẽ tổ chức bình xét cấp bậc chủ yếu dựa theo chiến tổn so với, nhưng có đôi khi chiến tổn so với đúng, là, khuyết thiếu nhất định khách quan tính. Tỷ như có tổ chức đúng, là, đánh chết cao chất lượng đối thủ, mà có tổ chức là thông qua đại lượng giết chóc, tương đối mà nói, đánh chết cao chất lượng đối thủ, hàm kim lượng tự nhiên cao hơn. So với việc Long Hồn như vậy thật cấp độ A, ác ma trên biển hàm lượng nước hơi lớn. Nhưng là, nếu có thể, thì tới cấp độ A tiêu chuẩn, kia cũng đã chứng minh rồi tuyệt không thể khinh thường sức chiến đấu. Vũ Lăng tổ trưởng, chúng ta muốn hay không giữ một khoảng cách, trước xem chừng một chút. Lãnh Tuyết hỏi. Không cần hoảng, hắn cũng không dám làm gì được chúng ta đại biểu đúng, là, Long Hồn, không phải cá nhân, Vũ Lăng vẻ mặt cảm thấy kính nể địa chỉ huy nói, giảm tốc độ, tín hiệu kỳ nói cho bọn hắn biết, chúng ta không có ác ý, là tới đàm phán. Thuyền viên lập tức nghe theo, không bao lâu, ác ma trên biển trên chiến thuyền, hải tặc trở về một cái tín hiệu kỳ, ý bảo bọn hắn có thể dựa vào gần. Diệp Phàm ngồi ở một đám người mặt sau. Tự nhiên đốt lấy điếu thuốc, nhìn kia xa xa Lệ Vi A Thản, khoe miệng nổi lên một nét thoáng hiện hoài niệm ý cười. Nhớ ngày đó cùng chính mình phía sau cái mông kiểm đầu người đại ô tặc, hiện giờ cũng thế nhưng biến thành xưng hùng nhất phương hải tặc đầu lĩnh, này thật đúng là không tưởng được. Khi thuyền máy tới chiến hạm bên cạnh thì một cái thật dài cầu thang mạn bị để xuống. Chứng kiến này cầu thang mạn, Vũ Lăng vẻ mặt đắc ý cười nói, nhìn thấy chưa? Liền coi như chúng ta không lên tiếng. Bọn hắn đều phải mời chúng ta lên thuyền, các ngươi còn tưởng rằng, đám hải tặc này thực có can đảm cùng chúng ta Long Hồn ngạnh lấy đến sao. Huyết Cức cùng Lãnh Tuyết đẳng đều là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hết thảy thuận lợi như vậy, đều mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng. Vũ Lăng đi đầu, đi lên cầu thang mạ, ngẩng đầu đỡ ngực, đã tràn ngập một cô Long Hồn đặc sứ ngạo khí. Khi hắn sắp đi đến trên chiến hạm thời gian, lại lập tức dừng lại. Chỉ thấy nhất sườn núi nhỏ dường như cự hán. Xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái bóng ma, đem bao phủ. Rõ ràng là Lệ Vi A Thản. Vũ Lăng mạnh thân thể buộc chặt, sắc mặt cứng ngắc, xem một tờ giấy cương nghị lãnh diện vua hải tặc, nuốt một cái yết hầu, tận khả năng vững vàng thuyết, lẹ vì ạt thản, ta là F cờ cờ ho F F3. Lẹ vì ạt thản một câu giống to, tiếng như hồng trùng, trực tiếp nhường Vũ Lăng lăn xuống đi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không để cho hắn lên thuyền ý tứ của. Vũ Lăng khuôn mặt biến thành màu gan heo, trong lòng tự nhiên không phục, này nếu nói để cho hắn cút đi cút ngay trứng, thế nào còn có mặt mũi đi đối mặt phía sau đám kia cấp dưới. Ta là Long Hồn Tổ trưởng. Ta gọi là Vũ Lăng định dùng anh văn, cùng Lệ Vị Ạt Thản giảng minh bạch, hiển lộ rõ ràng một chút thân phận của mình. Nhưng Lệ Vị Ạt Thản sắc mặt càng thêm dữ tợn, trừng mắt một đôi giống như ác thú mắt to như chuông đồng, máng, ý do NT cả giờ. Ý đi hót ba. Vũ Lăng tức giận đến cả người phát run, chính mình lại bị mắng ngu ngốc, ngu xuẩn, bực này nhục nhã, hắn sao có thể thừa nhận. Hắn mặt bàn tay lay động, mạnh mẽ muốn hướng trên thuyền đi. Chính là, Lệ Vị Ạt Thản trực tiếp chìa mội cái đại thủ, một phen liền thôi ở tại Vũ Lăng ngực, mang theo một lượng cự lực, mạnh mẽ đem Vũ Lăng cấp thôi được té lộn xuống. Vũ Lăng thân thể mất đi cân bằng, liên tục không ngừng bắt được bên cạnh lan can, một cái khinh công vượt qua, mới đứng vững. Hắn vận đủ tiên thiên tiểu thành chân khí, cắn răng lần thứ hai phóng người lên, chỗ sung yếu thượng chiến thuyền. Có thể Lệ Vị Ạt Thản rồi đột nhiên buộc phát ra một trận càng thêm hùng hồn chân khí, còn hơn Vũ Lăng đến mạnh đến nổi không biết bao nhiêu lần, Vũ Lăng mới vừa muốn cùng hắn chạm vào nhau, đã bị cả người văng ra rồi. Ẩm. Nhất thanh một hưởng, Vũ Lăng tựa như đụng vào một bức trên núi nhỏ giống như, tung bay lên rơi xuống cầu thang mạ. Vũ Lăng tổ trưởng. Lãnh Tuyết đám người vội chạy tới, đỡ lên Vũ Lăng, phát hiện hắn đã muôn chấn cho ra nội thương, khỏe miệng đổ máu. Vũ Lăng kiêng kỵ lại sợ hãi nhìn Lệ Vị Ạt Thản, hắn tiên thiên tiểu thành chân khí, ở Lệ Vị Ạt Thản trước mặt, thế nhưng không có biện pháp. Một đám bọn hải đạo phát ra trương cuồng, liều lĩnh, tiếng cười to, tất cả đều đem Vũ Lăng là ngu thông thường chỉ vào châm biếm và chửi rủa. Vũ Lăng bất đắc dĩ đứng dậy, ánh mắt đỏ lên chất vấn, Lệ Vị Ạt Thản. Ngươi nếu buông cầu thang mạng, vì cái gì còn không cho ta trước thuyền? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng chúng ta Long Hồn đàm phán sao? Mặt khác người trên thuyền cũng rất không minh bạch, người này động phóng cầu thang mạn lấy lòng, rồi lại ngăn trở lên không được lên thuyền, thậm chí còn đem Vũ Lăng này đại biểu đả thương, này tính đạo lý gì? Ai ngờ, Lệ Vị Ạt Thản vẻ mặt trang nghiêm thuyết, ta buông cầu thang mạn, không phải là vì các ngươi bọn này ngu xuẩn, bằng các ngươi, còn chưa xứng thượng thuyền của ta. Càng không xứng theo ta chính thức đàm phán. Không phải vì chúng ta. Lãnh Tuyết cùng Huyết Cức liếc nhau một cái, theo bản năng xem hướng phía sau luôn luôn không hé răng Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này mới vừa hút thuốc xong, nhìn một hồi có ý tiết mục, lắc đầu cười khẽ. Hắn cất bước, chậm rãi đi qua bên người mọi người, nói, các ngươi ở trên thuyền đợi đi, lên rồi vạn nhất bị giết, ta cũng không chịu trách nhiệm. Diệp Phàm nói xong, vẻ mặt thảnh thơi mà đi thượng cầu thang mạng. Khi thấy Diệp Phàm hướng tới chính mình chậm rãi dựa vào gần, Lệ Vị Ạt Thản xem ra hung ác gương mặt cương nghị, chậm rãi nhu hóa, lộ ra vài phần hoài niệm mà vẻ động dung. Hắn chậm rãi rút lui, không người, túi đầu, vẻ mặt cung kính, tựu như cùng nên đón của mình quân vương, giá lâm thuyền của mình thuyền đi biển. Đồng nhất biểu hiện, cùng vừa rồi đối mặt Vũ Lăng thì hoàn toàn bất đồng, trực tiếp đem thuyền máy thượng Long Hồn, quân đội người, đều thấy choáng. Khi Diệp Phàm đi đến trên chiến hạm thì trên chiến hạm cái kia đàn hải tặc, cũng toàn bộ đã muốn lặng ngắt như tờ, mỗi một cái đều là lộ ra túc mục, khẩn trương cùng vẻ kích động, giống như gặp được thần tượng của mình, rồi lại đè nén không dám bạo phát đi ra. Lệ Vị Ạt Thản không chút do dự quỳ một chân trên đất, giống to, mịp dình sờ ba. Mấy trăm tên trên thuyền hải tặc, cũng đều nháy mắt quỳ xuống đất, cúng bái địa giống to, mịp dình sờ ba. Thanh thế rung trời, giống như cùng lôi. Vang vọng chỉnh cái hải vực. Thấy như vậy một màn, nghe thế thanh hô, thuyền máy thượng Vũ Lăng đẳng tất cả mọi người đã muốn hoàn toàn động. Đây là một loại như thế nào cuồng nhiệt sùng bái, mới có thể khiến cái này giết người không chớp mắt hải tặc, thật không ngờ thần phục với một người. Tới cùng là người như thế nào vật, có thể làm cho quái vật biển Lệ Vị Ạt Thản, cung kính như vậy dưới đất thấp hạ hắn cao ngạo cường giả đầu. Diệp Phàm gãi gãi đầu, cũng có chút dở khóc dở cười, chính mình vốn muốn điệu thấp điểm. Đi lên trông thấy lão huynh đệ, nói xong sự là đến nơi, cái này tốt lắm, khiến cho cùng hoàng đế đi tuần giống nhau, hắn nghe được đô đầu lớn. Chương 274, thế nữ. Đệ 0274 chương thế nữ. 0274. Đều đứng lên đi, ta đều về hưu, các ngươi có thể tha cho ta hay không? Diệp Phàm liêu liêu thủ. Lệ Vị Ạt Thản xuất lĩnh lấy một đám hải tặc, tất cả đều đứng dậy. Diệp Phàm đã đi qua, nhìn vẻ mặt cười ngây ngô người cao to, nhếch miệng cười, đại ô tặc, quy củ cũ. Lão đại, ta nghe Mạc Phỉ nói ngươi đem nội công phế đi, chính mình luyện chơi 2 năm, còn có thể quy củ cũ sao? Lệ Vị Ạt Thản thật thà phúc hậu hỏi. Diệp Phàm nhíu mày, ngươi có thể thử xem. Kia lão đại, ta không khách khí. Người bên ngoài hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho trên thuyền hải tặc cùng thuyền máy thượng long hồn bọn người sợ ngây người. Chỉ thấy Lệ Vị Ạt Thản cả người phóng xuất ra một cỗ cuồng bá vô cùng chân khí uy áp, cả người vốn là cao hơn 2 mét, cơ thể nhất phồng lên, giống như lại lớn hơn một vòng, giống như một pho tượng trợn mắt kim cương. Vì thế thẳng muốn đem tất cả mọi người can đảm chấn vỡ. Giống. Lệ Vị Ạt Thản mạnh một đấm, đánh về phía Diệp Phàm ngực. Uy lực của một quyền này, không cần đi cảm thụ, chỉ cần nghe được hắn ra quyền nháy mắt, sở khuấy động mở ra dòng khí, quét đến mặt người đều làm đau, chỉ biết lực lượng này khủng bố đến mức nào rồi. Tất cả mọi người điên rồi, chẳng lẽ Lệ Vị Ạt Thản là muốn đột nhiên giết chết Diệp Phàm? Chính là, liền ở trong nháy mắt này, Diệp Phàm một chân cũng trước đá vào Lệ Vị Ạt Thản bụng của. Tất cả mọi người không thấy rõ, Diệp Phàm là thế nào ra chân, chân này liền đã qua. Vành ba. Gọn gàng linh hoạt một tiếng nổ vang về sau, Lệ Vị Ạt Thản kia thân thể khôi ngô, hãy cùng đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, trực tiếp xẹt qua một đạo thật dài đường cong, bay qua 20 mấy thước về sau, đánh vào một cái thuyền trên lan can. Toàn bộ thế giới đều giống như an tĩnh, chỉ còn lại có gió biển thổi qua thai bờ tiếng ô ô. Trên thuyền bọn hải đạo, trợn mắt há hốc mồm, một đám thấy đều tê cả da đầu, trong lòng phát lạnh, ở trong mắt bọn hắn, Sở Hướng Phi mỹ thủ lĩnh, lại bị người một cước đá bay. Mà thuyền máy thượng long hồn, quân đội mọi người, lại càng nửa ngày nói không ra lời, ngẫm lại vừa rồi Vũ Lăng bị Lệ Vị Ạt Thản một trưởng đánh bay, chấn động hộp máu hình ảnh. Lại nhìn xem hiện giờ, Diệp Phàm một cước liền đạp lăn Lệ Vị Ạt Thản hình ảnh. Trên lệnh này, quả thực khác nhau một trời một vực. Vũ Lăng cả khuôn mặt đều nóng hừng hực, miệng cùng ăn con rán phân giống nhau, ngẫm lại rời bên trước, mình ở Diệp Phàm trước mặt nói những lời này. Càng nghĩ thì càng cảm giác mình rất ngu xuẩn. Trên thực tế, Huyết Cức, Lãnh Tuyết, Đàm Giang đẳng người liên can, cũng quả thật trong lòng ngầm cười khổ, chỉ sợ ở Diệp Phàm trong lòng, Vũ Lăng loại hóa sắc này, chính là người ngu ngốc đi. Thuyền hải tặc lên, mấy trăm tên hải tặc đã muốn ánh mắt lửa nóng, tất cả đều nhìn Diệp Phàm. Hận không thể chạy tới thỉnh Diệp Phàm ký tên rồi. Lệ Vị Ạt Thản ho khan vài tiếng, ói ra búng máu bọt, giúp đỡ chính mình bụng, loạn choạng đứng dậy, vẻ mặt cười khổ nói, lao đại. Ngươi tới cùng luyện công phu gì thế, chả như nào đây đúng, là, biến thái như vậy a. Diệp Phàm hai tay cắm ở trong túi, cười nói, ngươi này đại ô tặc, nói cho ngươi bao nhiêu lần, tụ lực không nên quá lâu, sơ hở lớn như vậy. Không đem ngươi đá vào biển liền coi là không tệ. Hắc hắc. Người bình thường thế nào có thể bắt được loại sơ hở này, sớm bị một quyền của ta đầu đánh như tử rồi, cũng lao đại ngươi. Lệ Vị Ạt Thản ra dày thịt béo, thật cũng không thật sự thương tổn được cái gì, đi tới, cùng Diệp Phàm một cái đại hùng ôm. Vừa rồi kia dọa người chào hỏi phương thức, chính là hai cái đại nam nhân trong lúc đó, đặc biệt tình nghĩa biểu hiện thôi. Tiểu tử ngươi được à? Dẫn theo 3 chiếc thuyền sẽ hạ quốc phủ cận vùng biển quốc tế lý buôn bán, nghe Mạc Phỉ nói ngươi bây giờ cố gắng hành, hắn khuyên ngươi ngươi đều không nghe A Diệp Phàm nói. Lệ Vị Ạt Thản lẩm bẩm, mẹm phì sở tổ phì lì tên kia, chỉ biết đâm thọc, lao đại, ta là người thành thật, tiểu đệ của mình bị không hiểu ra sao cả diện môn rồi, tới nơi này đòi một lời giải thích, quá phận sao. Hơn nữa, ta đã rất cho tiểu tử đó mặt mũi, cũng chưa giết người. Liền đoạt mấy thuyền hàng mà thôi. Diệp Phàm nói, vậy ngươi điều tra ra tin tức gì chưa? Hồ đầu xa một cái cấp độ B tổ chức, chưa nói tới có nhiều hàm kim lượng, nhưng cũng không trở thành nói diệt liền diệt đi. Lão đại, ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi trước khi đến, ta có tìm được một cái đầu mối hữu dụng, Lệ Vị Ạt Thản nói. Hả? Ở đâu? Lão đại, ngươi theo ta đi trong khoang thuyền nói đi, Lệ Vị Ạt Thản vui mừng mà nói. Vừa lúc lao bà của ta cùng con gái, cũng khẳng định thực muốn gặp ngươi một lần, ngươi chính là lao bà của ta thần tượng. Diệp Phàm cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, cố ý ở trong này dựa vào không đi, chính là chờ ta đến đây đi. Thành, ta sẽ trông thấy đệ muội cùng cháu gái. Tuy rằng Lệ Vị A Thản cùng Tạ Lâm Nguyên đẳng đích niên kỷ, kỳ thật đều so với Diệp Phàm chỉ lớn không nhỏ, nhưng bởi vì đều nhận thức Diệp Phàm làm đại ca, cho nên, Diệp Phàm cũng thói quen điệu kêu ra chúc của bọn hắn đúng, là, đệ muội. Mắt thấy Diệp Phàm bị cung nên tiến chiến hạm trong khoang thuyền, thuyền máy thượng hạ quốc mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, nửa điểm tính tình đều không có. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì quân sư Tạ Lâm Nguyên cần ý đặc biệt thỉnh Diệp Phàm lại đây. Nếu không phải Diệp Phàm, người ta ác ma trên biển, căn bản điều cũng không muốn điều bọn hắn. Các ngươi nói, vừa rồi bọn hắn kêu Diệp Phàm mịp dỉn sở là có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Phàm đúng, là, quốc gia nào hoàng tử? Vua? Lãnh Tuyết nghi ngờ hỏi. Ai biết được? Quân sư nhân vật quen biết, khẳng định không tầm thường, chúng ta sau này vẫn còn đúng, là, tôn trọng Diệp tiên sinh tuyệt vời, Đàm Giang nói. Huyết cức cau mày nói. Ta nhớ được Lệ Vị Ạt Thản tựa hồ từng một phần của một cái thần bí tổ chức, bất quá cái tổ chức kia xuất hiện thời gian rất ngắn, thực thần bí, chẳng lẽ bọn họ đều là cái tổ chức kia hay sao? Ta cũng rất giống từng nghe nói một ít, nhưng đó là tuyệt mật hồ sơ, an toàn của chúng ta cấp bậc còn không thể nhận ra cảm giác. Chỉ sợ cũng liền quân sư bọn hắn mới biết được đi, Lanh Tuyết nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng cũng các loại đoán, nhưng chung quy được không ra kết luận, đối Diệp Phàm thân phận. Càng thêm cảm thấy được nghi hoặc. Chiến hạm bên trong phòng chỉ huy, trang sức thô lỗ mà xa hoa. Bốn phía khắp nơi là Lệ Vị Ạt Thản cướp giật tới lối thời, bà bối, còn có các loại chân quý gia thú làm trang sức. Diệp Phàm vừa mới đi vào, liền gặp được một cái bạch bạch bàn bản tiểu la lị, đang ghé vào một trường da lông mềm mặt lên, chơi lấy đỉnh đầu gắn đầy kim cương hoàng kim vương quan, ngây thơ cực kỳ. Mà một người mặc thời trung cổ hoa lệ cung trang. An mặc rất là lòng trọng tóc vàng người da trắng nữ tử, đang rất chờ mong địa đứng ở cửa. Rốt cục nhìn thấy ngài. Mi dỉn sờ. Cô gái tóc vàng được rồi nói váy xoay người lý giải. Lệ Vị Ạt Thản vội giới thiệu, lao đại, đây chính là ta thê tử, mọ nỉ cả. Nàng chuẩn bị gặp ngươi, y đặc biệt hóa nửa ngày trang. Hả? Ngươi này thối ô tặc, cưới như vậy cái như hoa như ngọc lão bà, chúc mừng ngươi à, Diệp Phàm tự đáy lòng cười nói. Monica rất là hưng phấn mà nói, cảm ơn ngài khích lệ. Kỳ thật của ta bản chức công tác đúng, là, phóng viên, ta đối thế giới ngầm chuyển kỳ đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Đặc biệt ngươi, ta cảm thấy cho ngươi còn trẻ như vậy, lại đã trải qua như vậy chuyển kỳ năm tháng, thật sự có thể vì ngươi viết nhất bộ thực rộng rãi chuyện ký rồi. Chương 275, manh mối. Đệ 0275 chương manh mối. 0275. Quá khen. Ngươi cũng không đơn giản à, có thể cùng Lệ Vị Ạt Thản kết hôn, cho ngươi cùng như vậy cái đồ đần sống, làm khó như ngươi vậy phần tử trí thức rồi, Diệp Phàm cười giỡn nói. Các hạ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Monica thực khát vọng hỏi. Diệp Phàm gật đầu, nghĩ thầm người phóng viên này đệ muội còn rất hoạt bát, đương nhiên có thể, đều là người một nhà, không cần khách khí. Ta luôn luôn rất tò mò, ngươi là ưa thích bị gọi là thể dịn sờ hóc hẹo. Có phải thích phạ lần này nguyên thủy nhất danh hiệu đây? Diệp Phàm sửng sốt một chút, nhìn thấy hai mắt sáng lên Monica, có chút nghẹn lời. Chính mình giống như, đã muốn hơn nhiều năm không có bị xưng hô qua phạ lần rồi, trong nháy mắt, trong đầu hiện lên nhiều lắm qua lại suy nghĩ. Ngũ vị tạp trần nhớ lại, nhường Diệp Phàm trầm mặt lại. Một bên Lệ Vị Ạt Thản nghĩ đến Diệp Phàm phải tức giận, vội hướng thê tử lắc đầu ý bảo, hồn y, ngươi tự vạch áo cho người xem lưng. Lão đại của chúng ta thực không thích nói chuyện quá khứ. Ngươi khoái đạo hiểm. Monica lập tức nơm nớp lo sợ dưới đất thấp đầu. Xin lỗi nói, thực xin lỗi. Các hạ, ta không phải cố ý, ta chỉ đúng, là, rất sùng bái sự tích của ngươi rồi, thực muốn biết ngươi là thế nào dạng một vị vĩ nhân. Diệp Phàm cười nhẹ, khoát tay áo, ta thế nào tính là gì vĩ nhân, nhiều lắm chính là một cái giết quá nhiều người đao phủ thôi, không có gì có thể sùng bái. Không, cũng không phải như vậy, nếu không là của ngài hoành không xuất thế, trên thế giới nhiều lắm tài nguyên, đến bây giờ còn bị mấy người. Kêu nhãn hiệu lâu đời tổ chức phía sau màn thế lực nắm trong tay, thế giới ngầm căn bản sẽ không giống như bây giờ tự do. Ít nhất này tam đến thời gian 5 năm lý, bởi vì chiến công của ngươi, mạnh xuất hiện nhiều lắm mới phát tổ chức ngầm rồi, này ở trước kia đều là không thể nào xuất hiện, Mòn Ỉ Cả tự đáy lòng nói. Diệp Phàm mỉm cười, đều nghe được có chút ngượng ngùng, ta có làm nhiều chuyện như vậy sao? Ta giống như chính là càng không ngừng giết ta. Lão đại, ta không đề cập tới những thứ này, đây là ta con gái đại so với, ha ha, có phải hay không rất giống ta? Lệ Vị Ạt Thản ôm lấy Tiểu La Lị, đi vào Diệp Phàm trước mặt, nhếch miệng đắc ý cười nói. Diệp Phàm đưa tay sờ sờ tiểu cô nương gương mặt của, khẳng định không giống ngươi, bằng không sao có thể đáng yêu như thế. Nhưng tiếc ta tới được vội vàng, cũng không biết ngươi mang thế nữ, liền cái lễ vật đều không chuẩn bị. Lão đại, ta cái gì cũng không thiếu, cần gì lễ vật, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, chính là ta vợ con đại so vinh quang và may mắn rồi. Lệ Vị Ạt Thản cười ha ha nói. Diệp Phàm đưa tay, đem tiểu cô nương ôm tới, hôn một cái, đậu đắc tiểu đại so với khanh khách cười vui. Diệp Phàm nhìn thấy hài tử, trong mắt mạnh xuất hiện một tia ấm áp, xem ra tiểu hài tử hay là thực khả ái, chính mình có lẽ cũng nên lo lắng, muốn hay không hài tử vấn đề. Tuy rằng Mòn Ỉ Cả rất muốn phỏng vấn Diệp Phàm, nhưng vẫn là bị Lệ Vị Ạt Thản ngăn trở, bình thường cái gì đều có thể nhân nhượng thê tử. Nhưng ở Diệp Phàm chuyện tình lên, Lệ Vị Ạt Thản vẫn là phi thường nghiêm khắc. Hắn biết, Diệp Phàm không thích nói chuyện quá khứ, đối với ngoại nhân mà nói, đó là một đoạn truyền kỳ bất hủ, một bài xúc động lòng người sử thi. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, kia là của hắn đau xót, là hắn hắc ám nhất năm tháng. Lệ Vị Ạt Thản, ngươi nói manh mối, ở đâu? Diệp Phàm ngồi vào một trương sofa lên, rút ra cái Lệ Vị Ạt Thản đưa tới xì gà, hỏi. Lão đại, ta từ biển Lý moi lên một cái may mắn nhảy xuống biển chạy trốn hổ đầu xa thành viên, hắn ở trên biển dựa vào gỗ nổi lơ lửng rất nhiều ngày rồi, nhưng may mắn không chết, Lệ Vị Ạt Thản nói xong, để cho thủ hạ đem người dẫn vào. Một cái vẻ mặt sái vết thương dấu vết, rất là chật vật hải tặc, ủy trên mặt đất, cấp Diệp Phàm hai người phục lạy. Tôn kính Lệ Vị Ạt Thản đại nhân. Ngươi đem ngươi ngày đó nhìn qua sự, toàn bộ lặp lại lần nữa. Cần danh mạch. Lệ Vị Ạt Thản nói, kia tiểu hải trộm không dám chống lại, lập tức bắt đầu giảng thuật, ngày đó một con thuyền đánh cá dựa vào gần, sau đó có một cái có thể mình khép lại quái nhân, đại khai sát giới chuyện của. Sau khi nghe xong, Diệp Phàm cau mày, rơi vào trầm tư. Lão đại, ngươi nói kia có phải hay không là huyết tộc? Lệ Vị Ạt Thản hỏi. Diệp Phàm trầm ngâm, nói, hắc ám hội nghị theo chúng ta không oán không cửu, nghiêm chỉnh mà nói. Theo chúng ta có khuynh hướng bản thân. Huyết tộc nếu chứng kiến hổ đầu xa dắt cự cá mực ống dấu hiệu cờ hải tặc, cũng không có thể hạ sát thủ. Vậy rốt cuộc cái gì ra hỏa, có thể bị tử đạn bị thương, còn có thể rất nhanh khép lại đâu, Lệ Vị Ạt Thản buồn bực. Diệp Phàm hiếp hiếp mắt, hiện lên một nét thoáng hiện vẻ sầu lo, lẩm bẩm nói, sinh hóa sống lại khoa học kỹ thuật. Châu Úc, Tất Ni Thị. Sắc trời đã tối, ở một chỗ rửa vào gần đại học khu nhà ở. Một tòa tinh xảo nhà lầu ngoại, một chiếc Audi màu trắng A7 ngừng lại. Trong xe đi xuống một cái châu Á nam thanh niên, theo sau lại hạ tới một người màu nâu tóc châu Úc nữ học sinh. Nam sinh ôm nữ sinh hôn của, hướng nhà đại môn đi đến. Hôn y, đây là ngươi chỗ ở sao? Ngươi muốn nhà? Nữ học sinh hỏi. Ha ha, đây chính là ta nhà, sớm mua, nơi này đều thuộc về ta, nam sinh đắc ý nói. Nữ học sinh hai mắt tỏa ánh sáng, trời ơi, các ngươi hạ quốc đệ tử như thế nào đều có tiền như vậy, phòng này ghê gớm thật, xe của ngươi lại khí khái đẹp trai như vậy. Thích nói, đêm nay liền ở nơi này chớ đi, nam sinh cười ta nói. Đang ở hai người tình trạng ý tiếp, đang chuẩn bị vào phòng thời gian, cửa phòng lại trực tiếp mở ra. Nam sinh hoảng sợ, khi thấy rõ mở cửa, đúng, là, một vị phụ nhân thì còn lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mu, ngươi không phải là Vĩ Minh. Đồng Tuệ Chân kích động tiến lên một phen liền ôm lấy nhi tử, mụ mụ cuối cùng nhìn thấy ngươi. Nam tử này, đúng là thay tên đổi họ, sớm được an bài đến đây châu Úc sinh hoạt Tô Vĩ Minh. Mu, ngươi không phải là đã muốn. Ta xem quốc nội Tân Văn nói Tô Vĩ Minh sắc mặt trắng bệnh, hắn nhớ rõ Đồng Tuệ Chân đúng, là, chết mới đúng. Hơn nữa, nhiều như vậy cuộc sống, cũng không còn liên lạc qua hắn, chợt đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cùng gặp quỷ giống nhau. Đồng Tuệ Chân lau nước mắt, lắc đầu nói, mụ không chết, mụ được người cứu, y đặc biệt đến châu Úc tìm ngươi, từ nay về sau chúng ta có năng lực cùng một chỗ sinh sống.
Tô Vĩ Minh vừa nghe, sắc mặt phức tạp mà nghi ngờ hỏi, mụ, kia quốc nội sẽ không tới bắt ngươi sao?
Tô Khinh Tuyết cùng kia Diệp Phàm, sẽ bỏ qua ngươi sao?
Ngươi đúng, là, làm sao qua được?
Có thể hay không bị bọn hắn tìm được à?
Ngươi yên tâm đi, chúng ta là nhập cư trái phép tới được, này nói thì dài dòng, dù sao mụ mụ sẽ không hại của ngươi.
Đồng Tuệ chân mắt nhìn bên cạnh châu Úc nữ học sinh, nói, ngươi nhường cô gái này đi thôi, ta dẫn ngươi gặp cái thúc thúc.
Thấy cái gì thúc thúc?
Tô Vĩ Minh không hiểu ra sao.
Lúc này, một thanh âm từ trong nhà truyền ra.
Không cần mời nàng đi, tất cả vào đi.
Chỉ thấy mặc sơ mi trắng, quần tây, lưu trữ râu ria Tống Tinh Hà, đang uống một ly chẳng bệnh, cười tà đi tới.
Tô Vĩ Minh trừng mắt nhìn, hắn mơ hồ nhớ được bản thân ở đâu gặp qua nam tử này, đảng nhớ tới gương mặt này rốt cuộc là ai về sau, cả người hắn đều kinh ra mồ hôi lạnh.
Tống!
Tống Tinh Hà!
Tô Vĩ Minh sắc mặt tái xanh, thật lui ra, thiếu chút nữa không té ngã trên đất,
ngươi! Ngươi không phải là tên biến thái kia kẻ sát nhân sao?